Chương 26, Thiên Thiên. Thời gian trôi qua, nhưng Lý Dương thì vẫn toàn lực huấn luyện, không ngừng huấn luyện. Chuyển mắt một cái, Lý Dương đã huấn luyện được nửa năm rồi. Tích tóc. Mồ hôi từ trên mặt Lý Dương chảy xuống, cơ nhục toàn thân hắn có cảm giác như không chân thật, hoảng hoảng hốt hốt. Đó là thể nội chân khí Lý Dương đã hoàn toàn hòa với cơ nhục lực lượng để chống lại cự đại trọng lực. Bên ngoài cơ nhục, chân khí cuốn quanh, mồ hôi rớt xuống từng giọt. 120. Hai tay Lý Dương nhấc khối cự thạch lên, không ngừng nâng lên hạ xuống, cơ nhục lực lượng hai tay bính phát, hai chân luôn đứng theo thế mã bộ, cho dù trọng lượng cự thạch có lớn hơn nữa, thì mã bộ của Ký Dương vẫn luôn ổn định. Từng cổ trọng lực cường đại không ngừng từ cự thạch truyền đến hai tay Lý Dương, đồng thời dồn ép lên hai chân đang đứng mã bộ. Cơ nhục Lý Dương rất dẻo dai bền bỉ, không biết có phải nguyên nhân là do dược lực của tẩy thủy đan lúc xưa dung nhập vào không, mà nhục thể lực lượng hắn không ngừng tăng ra, mức độ huấn luyện cũng được tăng ra, nội lực thể nội Lý Dương trải qua việc không ngừng tiêu hao, không ngừng bổ sung, cũng đã đạt đến tam tầng đỉnh phong. Lý Dương đã cảm ngộ được tam tầng cảnh giới, đã tiếp cận tự nhiên chi cảnh, việc dung hợp thiên địa linh khí đã đến một mức độ khiến người khó mà tưởng tượng nổi, còn có bá vương Hạng Vũ không ngừng giúp đỡ Lý Dương gia tăng tốc độ hấp thu thiên địa linh khí, hiện tại Lý Dương hấp thu thiên địa linh khí đơn giản như uống nước vậy. Hắc! Lý Dương hét lên một tiếng lớn, hai tay bất ngờ phát lực, lập tức ném khối cự thạch qua một bên. Ừ cực! Lý Dương lấy ra chai nước khoáng trong phòng huấn luyện, ngừng đầu tu luôn chai nước khoáng, không dừng lại một chút nào, cứ thế làm sạch chai nước khoáng. Chân khí đã tiêu hao cạn kiệt giờ cũng bắt đầu phong cuồng vận chuyển, thiên địa linh khí tựa như nước chảy không ngừng quán nhập thể nội Lý Dương. Dưới sự vận chuyển chân khí Lý Dương rất nhanh đã khôi phục lại, hơn nữa so với quá khứ còn tăng thêm một ít. Kiểm tra. Lý Dương tiện tay cầm theo một hai bình rượu trắng, miệng từ từ thưởng thức liệt ỉu, rồi chậm chậm đi ra khỏi phòng huấn luyện. Trọng lực trong phòng huấn luyện biểu hiện một con số phát sợ năm. Dưới 5 lần trọng lực, một khối cự thạch hơn 100 cân đại biểu cho cái gì? Hơn nữa Lý Dương còn phải chịu trọng lực của chính cơ thể mình, nếu như không phải phong cuồng dùng nội lực chi trì, nhục thể Lý Dương căn bản là không thể kiên trì được như vậy. Bất quá chỉ có huấn luyện thế này mới làm quên đi được nỗi thống khổ tịch mịch trong tim hắn. Khu vực kiểm tra. Lý Dương mở thiết bị kiểm tra, rồi đi vào trong phạm vi của thiết bị. Tức thì ánh sáng chiếu nhập vào thể nội Lý Dương, một lát ánh sáng bắt đầu ám đạm. 1080 tinh. Lý Dương nhìn kết quả này, cười nhẹ, trong lòng thầm nói, lục cực thuần dương công đệ tam tầng ta đã đạt đến đỉnh phong, nội lực năng lượng cũng hầu như tiếp cận 1000 tinh, còn cơ nhục năng lượng đáo để là bao nhiêu. Bất quá xem ra cũng được 100 tinh. Tiểu tử Lý Dương này, tiến bộ trong nửa năm nay thực sự rất lớn. Án chiếu bổn bá vương dùng nguyên thần tử tế kiểm tra, nội lực năng lượng của ngươi là khoảng 950 tinh, nhục thể năng lượng đạt 130 tinh. Ai chả, bổn bá vương cũng phải kinh ngạc, cái thứ khoa kỹ này thật là đặc biệt à, không ngờ lại có thể cải biến được trọng lực. Lợi hại! Thanh âm Hạng Vũ vang lên trong đầu Lý Dương. Lý Dương cười nhẹ, thầm nói, bá vương, cái này đã tính làm gì, bất quá chỉ là cải biến từ trường. Nhưng tôi cũng thấy kỳ quái, nửa năm nay mặc dù tôi phong cuồng huấn luyện, nhưng không ngờ nhục thể 70 tinh trong quá khứ, giờ hiện tại đã đạt 130 tinh, sự tiến bộ này có vẻ là quá nhanh à. Hạng Vũ tức thì cười nói, tiểu tử ngươi, có ai có được điều kiện huấn luyện như ngươi không? Dưới 5 lần trọng lực, án đạo lý với thực lực của ngươi căn bản là không thể kiên trì vậy được, cho dù ngươi thực sự sử dụng nội lực đến mức không cần mạng. May mắn là tốc độ hấp thu thiên địa linh khí của ngươi rất nhanh, thêm vào đó là sự giúp đỡ của bổn bá vương, nội lực bổ sung cho ngươi mới nhanh vậy, do vậy mới chịu được sự tiêu hao. Còn có một điểm nữa, tẩy thủy đan là linh dược cho các tu chân giả sử dụng, bất quá lúc xưa dược lực mới chỉ dung nhập vào thể nội của ngươi, hiện tại cùng với sự huấn luyện của ngươi mới thực sự bắt đầu phát huy tác dụng. Nếu như không phải tẩy thủy đan, ngươi cũng không tiến bộ nhanh như vậy được. Lý Dương nhẹ nhẹ gật đầu, liền đó lại uống rượu, rồi từ từ đi về hướng phòng huấn luyện, không biết do làm sao, những ngày này, vô luận là Lý Dương uống bao nhiêu liệt tiểu thì cũng không thể say được. Trong phòng huấn luyện của hắn, trong góc phòng có một cặp bình rượu không rất lớn, nhưng Lý Dương lại chưa say lần nào. Phòng huấn luyện với 5 lần trọng lực cũng là nơi sinh hoạt hàng ngày của Lý Dương, hắn khi ngủ cũng tự động vận chuyển nội lực chống lại cụ đại trọng lực đó. may mắn là khi ngủ hắn không có mang một khối cự thạch, nếu chỉ có trọng lượng của hắn thì nội lực cũng có thể dễ dàng chịu đựng được. Ngày lại ngày trôi qua, sinh hoạt của Lý Dương cứ luôn ở trong phòng huấn luyện. Sau một tuần, Lý Dương đang nhắm mắt tập trung tu luyện nội công, toàn thân tâm tu luyện nội công, mức độ gia tăng chân khí cũng lớn hơn. Oanh long long. Một cỗ chân khí cuồng loạn tại thể nội Lý Dương toàn lực vận chuyển, rồi lập tức quy về đan điển. Đan điển trong quá khứ như một cái động không đáy, nhưng hôm nay đan điển có vẻ như cuối cùng đã tràn đầy, từng cỗ chân khí không ngừng dung nhập vào bên trong, chân khí trong đan điển không ngừng bị dồn nén, không ngừng ngưng tụ. Trong đầu Lý Dương lướt qua Ma Dương Điển đệ tứ tầng khẩu quyết, cũng chính là lực cực thuần dương công đệ tứ tầng khẩu quyết, phúc trí tâm linh, tâm thần liền khống chế chân khí trong thể nội án chiếu theo quy tích định sẵn bắt đầu toàn chuyển. Không ngừng áp xúc, không ngừng ngưng tụ. Bất ngờ, một dịch thể có dạng như nước được hình thành, liền đó từng giọt nước được hình thành, đây chính là chân khí bị áp xúc hình thành nên dịch thể, trong quá trình hình thành nước, từng giọt nước lại bắt đầu biến hóa thành một loại chân khí mới. Loại chân khí mới hình thành chính là tiên thiên chân khí. Hậu thiên chân khí không ngừng ngưng tụ, sau đó lại trải qua việc hóa nước thành tiên thiên chân khí, nhưng tốc độ ngưng tụ vượt xa tốc độ hóa thành tiên thiên chân khí, do vậy nước trong đan điền càng lúc càng nhiều. Bất ngờ, hậu thiên chân khí cuối cùng hoàn toàn chuyển hóa, nước trong đan điền phảng phật như tinh vân không ngừng toàn chuyển, thiên địa linh khí cũng không ngừng bị hấp nhập, từ trong tinh vân không ngừng lưu xuất ra tiên thiên chân khí. Lục cực thuần dương công đệ tứ tầng. Lý Dương cuối cùng đã đột phá hậu thiên cảnh giới, đạt đến tiên thiên cảnh giới. Khóe miệng Lý Dương có một nụ cười nhẹ nhẹ, chậm chậm mở mắt ra, tiện tay lấy một bình liệt tiểu đặt cạnh thân thể, một tia chỉ lực từ đầu ngón tay phát ra, trực tiếp phá vỡ nắp bình, Lý Dương kê bình liệt tiểu vào miệng. Không tệ, tiên thiên chân khí này mở nắp bình hiệu suất tốt hơn nhiều hậu thiên chân khí, lần trước ta dùng hậu thiên chân khí, cũng phải mất 2-3 lần mới thành công. Lý Dương cúi đầu lẩm bẩm. Thốn mang. Tập 1, Tuyết Dạ. Chương 27, Thiên Thiên. Khu vực kiểm tra. 1550 tinh. Lý Dương nhìn kết quả kiểm tra nhẹ nhẹ cười. Thanh âm Hạng Vũ vang lên trong đầu Lý Dương. Lý Dương à, ngươi hiện tại mới đạp nhập tiên thiên cảnh giới, vẫn còn hoàn toàn chưa củng cố. Do vậy hiện tại năng lượng nội lực của ngươi chỉ cỡ thấp nhất 1000 tinh. Về sau ngươi chỉ cần hấp thu thiên địa linh khí. Với tốc độ hấp thu của ngươi, người khác thì cần 7-8 năm là đột phá, còn ngươi chắc chỉ nửa năm là có thể đột phá đệ tứ tầng rồi. Lý Dương nghe thế không khỏi bật cười nói, tôi biết mà, tốc độ hấp thu thiên địa linh khí của tôi gần gấp 10 lần người khác, lại thêm bá vương ngài giúp đỡ, tốc độ hấp thu vì thế gấp vài chục lần người khác. Bất quá nói như vậy, tôi đạt đến đệ lục tầng chắc là cũng rất nhanh hả? Hạng Vũ tức thì cười nói, ngươi thực đúng là tham tâm quá mức à? Đệ lục tầng đại biểu cho kim đan cảnh giới, là tiêu chí của tu chân giả, thể nội lực lượng cũng từ tiên thiên chân khí hóa thành ma sát lực, đệ ngũ tầng và đệ lục tầng là một khoảng cách cực lớn. Còn đệ tứ tầng và đệ ngũ tầng đều là tiên thiên chân khí, do vậy ngươi có thể khoái tốc đột phá, còn đệ lục tầng, không có vài chục năm, ngươi căn bản không thể đột phá. Lý Dương sửng sốt, vài chục năm. Hạng Vũ giải thích, được rồi. Để bổn bá vương cẩn thận nói cho ngươi biết, phàm nhân giới này phân thành hậu thiên, tiên thiên, kim đan, nguyên anh, độ kiếp, đại thành. Từ tiên thiên đến kim đan là một khoảng cách, kim đan cảnh giới đến nguyên anh cũng là một khoảng cách, khó khăn nhất là từ nguyên anh đến độ kiếp, tu chân giả tựa hồ quá nửa thời gian là tại tầng này, bình thường tu chân giả đều cần thời gian 300-400 năm. Quá trình độ kiếp kỳ thời gian là ngắn nhất, độ kiếp tiền kỳ là chuẩn bị, bình thường khoảng 10 năm. Độ kiếp trung kỳ cũng là lúc thiên kiếp, ngươi qua được thì qua, thất bại thì thất bại. Độ quá thiên kiếp, ngươi lập tức tiến nhập độ kiếp hậu kỳ, sau đó thể nội năng lượng cũng bắt đầu biến đổi, ma sát lực bắt đầu chuyển biến thành ma nguyên lực. Khi ngươi đã hoàn toàn chuyển biến thành ma nguyên lực, cũng là lúc đại thành, đến khi đó chỉ còn chờ ma giới triệu hoán. Lý Dương nghe đến đó, cuối cùng đối với sự tình tu chân giới cũng đã minh bạch. Nói đi nói lại thì Lý Dương hắn hiện tại bất quá chỉ ở của tu chân giả, cho dù hắn không ngừng nỗ lực, muốn đạt đến kim đan cảnh giới, vẫn còn là vô cùng khó khăn. Bất ngờ, Lý Dương nói, được rồi, ta có bà vương giúp đỡ, thêm vào đó ta đã cảm ngộ được tam đại cảnh giới, tốc độ hấp thu linh khí rất nhanh, trước giờ không có ai như vậy, tin rằng đạt đến kim đan cảnh giới cũng vô cùng nhanh, ta cũng không phải là quá tham tâm. Kỳ thật Hạng Vũ đang tìm cách đả kích lòng tự tin của Lý Dương, hắn không tưởng Lý Dương lại quá kiêu ngạo, quá nóng nội, kỳ thật có sự giúp đỡ của Hạng Vũ, hoàn toàn có thể thành công đạt đến kim đan cảnh giới trong vòng 10 năm. Lý Dương tiếp tục huấn luyện, nhưng lão già râu trắng vẫn chưa để Lý Dương phục dụng B1 cơ nhân dược thủy, mà cũng không đến xem Lý Dương. Lý Dương tựa người dựa vào bức tường bằng kim loại lạnh lẽo, dùng liệt tiểu để làm tê liệt mình, nội lực thể nổi tức thì phong cuồng vận chuyển. Lý Dương, hiện tại tiên thiên cảnh giới của ngươi cũng đã được củng cố một chút, bổn bá vương có 2 vi mạt chi kỹ muốn truyền cho ngươi, mặc dù các kỹ xảo này không phải là đại đạo, nhưng để bảo mệnh cho ngươi thì lại có rất nhiều chỗ lợi. Thanh âm Hạng Vũ hốt nhiên vang lên trong đầu. Lý Dương nhướng mày, lập tức hỏi, vi mạt chi kỹ là thứ gì? Bất quá bá vương người nói đại đạo là thứ gì? Bá vương Hạng Vũ cao ngạo, đại đạo đương nhiên là ma đạo, tu ma giả chúng ta đều là lấy thân thể làm chủ, còn tu tiên giả thì tương phản với chúng ta, tên nào cũng dựa vào pháp thuật, dựa vào cấm chế. Hưng hưng, cái đám tiên nhân đó ai cũng nhục thể yếu nhược, nghĩ đến Si Vưu đại tôn của ma giới chúng ta nhục thể đã đạt đến cảnh giới bất tử chi thân, cho dù tiên giới tam thanh chí tôn đồng xuất thủ, cũng không thể khiến Si Vưu đại tôn thụ chút thương thế nào. Hạng Vũ không có nói là mặc dù tam thanh không thể gây thương hại, nhưng tam thanh liên thủ thì khả dĩ có thể dùng cấm chế khốn trụ Si Vưu. Lý Dương nghe thế không khỏi cười nói, ồ, án chiếu theo như ngài nói, ma giới không phải là rất dễ dàng có thể tiêu diệt tiên giới sao. Hạng Vũ đỏ mặt nói, cái này cũng không thể nói như vậy, cao thủ đẳng cấp chí tôn đều là vô địch, tiên giới có tam thanh tam đại chí tôn. Bọn họ không làm gì được Si Vưu đại tôn, Si Vưu đại tôn cũng không làm được bọn họ, pháp thuật cấm chế của họ đã đạt đến cảnh giới khủng bố cải thiên hoán địa. Lý Dương đôn thì nghi hoặc, ồ, ma giới chí tôn chỉ có một người, còn tiên giới tốt xấu gì cũng có 3 người thì sao? Hạng Vũ ngạo nghễ nói, ma giới đương nhiên cũng có tam vị đại tôn, bất quá ma giới và tiên giới bất đồng, ma giới là tranh đấu sinh tồn, tam vị đại tôn phân biệt đại biểu cho tam đại thế lực. Lý Dương ngươi sau này tiến nhập ma giới đương nhiên cũng là một phần tử dưới sự điều khiển của Si Vưu đại tôn trí cao. Hà huống Si Vưu đại tôn mặc dù tu luyện thời gian không bằng 2 vị kia, nhưng luận thế lực, thực lực một điểm cũng không kém hơn bọn họ. Lưỡng vị đại tôn còn lại là ai? Lý Dương tò mò. Hạng Vũ không nhẫn mại được, 2 vị này không cần hỏi, sau này chúng ta và họ có thể là địch nhân. Lý Dương bất ngờ tưởng đến một vấn đề, ba vương. Ma giới và tiên giới đáo để là bên nào mạnh hơn. Hạng Vũ nghe thấy liền suy nghĩ một lúc rồi nói, đơn độc tác chiến, nếu là công kích cự ly xa, tiên nhân với pháp thuật cường đại, đương nhiên là tiên nhân lợi hại, nhưng nếu là công kích cận thân, với thân thể cường hãn của ma giới cao thủ chúng ta, chính là ma giới chúng ta lợi hại. Nếu là chân chính tác chiến quy mô lớn, chính là ma giới chúng ta lợi hại, ma giới cao thủ chúng ta đều là trong chiến đấu trưởng thành. Hơn nữa đối với cấm chế, chúng ta mặc dù không tinh thông, nhưng cũng biết đôi chút. Đáng tiếc là ma giới chúng ta nội chiến quá dữ dội, do vậy luôn cùng với tiên giới ở trạng thái bình hành, bằng không không nói nữa, hiện tại bổn bá vương truyền ngươi 2 tiểu kỹ xảo, ngươi học hay là không? Học, đương nhiên học. Lý Dương lập tức nói, cái gọi là vi mạt chi kỹ của bá vương Hạng Vũ có thể nào là loại kỹ nghệ tầm thường được chứ? Hạng Vũ tựa hồ rất thỏa mãn, khi là như thế, bổn bá vương sẽ đem mọi thứ truyền vào đầu ngươi, ngươi cẩn thận từ từ lĩnh ngộ, cái này mặc dù chỉ là vi mạt chi kỹ, nhưng cũng cần người tu luyện lâu dài. Thuấn gian, trong đầu Lý Dương bất ngờ xuất hiện một lượng lớn khẩu quyết bí pháp. Một lúc sau, Lý Dương mới cảm thấy đầu mình thanh tỉnh lên nhiều, liền đó Lý Dương bắt đầu chỉnh lý lại 2 kỹ xảo vi mạt chi kỹ mà Hạng Vũ đã truyền vào đầu. Liễm tức thuật. Độn thuật. Trên mặt Lý Dương xuất hiện một nụ cười, liễm tức thuật này chính là thu liễm khí tức, khiến cho người ngoài không thể quan sát được chính mình, tuyệt đối là trí cao bảo điển trong ám sát thâu thập. Liễm tức thuật ở tầng thấp có thể đạt được hiệu quả ẩn tàng công lực bản thân, ở tầng cao có thể hoàn toàn ẩn đi sinh mệnh khí cơ. Đương nhiên thứ này càng tu luyện càng khó, hơn nữa ở tầng càng cao thì cần phải có công lực cực cao để phụ trợ. Bất quá tầng thấp nhất là ẩn tàng công lực thì chỉ cần cao thủ tiên thiên cảnh giới là có thể tu luyện. Còn độn thuật thì càng không cần phải nói. Nhìn thấy độn thuật trong lòng Lý Dương khẽ động liền nói với Hạng Vũ, phải rồi, Nhật Bản nhẫn giả tựa hồ cũng có độn thuật, độn thuật này và độn thuật của nhẫn giả có phải cùng một dạng không? Hạng Vũ khinh thường nói, tiểu tử, cái ngày ngươi đối phó với nhẫn giả đẳng cấp kim hoa, bổn bá vương đã thấy rõ rồi, độn thuật của nhẫn giả chỉ là tối cơ bản tối giản đơn. Chiếu theo đánh giá của bổn bá vương thì độn thuật của nhẫn giả chỉ là pháp quyết tối cơ sở của ngũ hành tông trong Côn Lôn tiên cảnh mà thôi. Độn thuật này là do bổn bá vương đoạt được từ thiên giới, tự nhiên là so với chí tôn bảo điển của tu chân phái ngũ hành tông thì hơn rồi. Ngươi không ngờ dám lấy cái độn thuật nho nhỏ của nhẫn giả đó so sánh với độn thuật mà bổn bá vương truyền cho ngươi, hừm, cũng không chịu xem thân phận của bổn bá vương như thế nào. Hạng Vũ tự nhiên nổi giận, thân phận hắn như thế nào mà ba cái thứ đó có thể so sánh được. Lý Dương tức thì cười nói, bá vương xin đừng giận, tôi bất quá chỉ hỏi người thế thôi. Lý Dương nói xong rồi không để ý đến Hạng Vũ nữa, bản thân bắt đầu an tâm tu luyện hai cái kỹ xảo vi mạt chi kỹ mà còn lợi hại hơn cả chí tôn bảo điện của ngũ hành tông trong Côn Lôn tiên cảnh đó. Thốn mang. Tập 1, Tuyết Dạ. Chương 28, Ám đấu. Trong an toàn cục lực lượng công kích ngoài trừ tổ 9 và tổ 11, còn có một lực lượng mà hầu như không có người biết đến, đó chính là an toàn cục tổ 13. An toàn cục tổ 9 và tổ 11 đều lấy nội lực làm chính, cũng chính là chủ lực tuyệt đối của an toàn cục. Còn an toàn cục tổ 13 vốn bất hiển san bất lộ thủy thì lại lấy nhục thể làm chính, đội viên đa số đều là người phục dụng thành công A1-A2 cơ nhân dược thủy, mặc dù cũng đã nghiên cứu thành công, nhưng giá thành quá lớn, cho nên không thể vận dụng rộng rãi được. An toàn cục tổ 13 mặc dù tam cấp cao thủ nhục thể cường hãn cũng có gần 100 người, nhưng so sánh với an toàn cục tổ 9, tổ 11 thì vẫn còn kém một chút. Bình thường an toàn cục tổ 13 vẫn không được trọng thị, nhưng tất cả điều này đều vì sự xuất hiện của B1 dược thủy mà cải biến. Tứ cấp cao thủ, cho dù trong địa hạ thế giới, cũng là cao thủ tuyệt đối, thuộc về đẳng cấp tiên thiên. B1 cơ nhân dược thủy này mặc dù nguy hiểm đặc biệt lớn, nhưng quốc gia đều dùng phạm nhân tử hình để thử nghiệm, sau đó trực tiếp tẩy xóa ký ức, tiến hành tẩy não giáo dục, khiến bọn họ thành những chiến sĩ trung thành tuyệt đối. Sự xuất hiện của tứ cấp cao thủ đã khiến địa vị của an toàn cục tổ 13 đại đề cao, thậm chí gần như tương đương tổ 11. Sau cùng thì tiên thiên cao thủ của tổ 11 thời gian cần để bồi dưỡng thật đúng là quá dài. Trong một năm ngắn ngủi, an toàn cục tổ 13 đã có được hơn 30 vị cao thủ, nhưng hiện tại thì việc chế tạo tứ cấp chiến sĩ của an toàn cục tổ 13 đã giảm hẳn lại. Giá thành của B1 cơ nhân dược thủy thì bằng với A2 cơ nhân dược thủy. Một phân lượng giá thành khoảng 1 triệu đô la Mỹ nội bộ Mỹ quốc bán giá 5 triệu đô la Mỹ lợi nhuận chưa thể gọi là nhiều, dù gì mấy thứ thế này bình thường lợi nhuận đều hơn gấp 10 lần, hiện tại mới gần 4 lần lợi nhuận thì cũng không thể tính là nhiều. B1 cơ nhân dược thủy tỷ lệ tử vong tới 90%, tạo ra được 30 vị tứ cấp cao thủ thì cũng chết gần 300 phạm nhân tử hình, phạm nhân chết thì cũng được, dù gì thì bọn họ cũng phải chấp hành án tử hình. Có điều là cùng với đó là việc tiêu hao 300 phần B1 cơ nhân dược thủy, tiêu hao mất khoảng 300 triệu đô la Mỹ. Quốc gai đối với an toàn cục dự toán mỗi năm là 1 tỷ đô la Mỹ, đại bộ phận là dùng cho công tác đặc công gián điệp. An toàn cục tổ 13 mặc dù công hiệu không tệ nhưng cũng được phân 500 triệu đô la Mỹ. Nội bộ an toàn cục tổ 13 tối chủ yếu là nghiên cứu khoa học sinh mệnh, việc nghiên cứu này là tiêu tốn nhiều tiền nhất. Bình thường phí vận chuyển nghiên cứu một năm cũng đã 200-300 triệu USD, do đó một năm an toàn cục tổ 13 tối đa chế tạo ra được 30 vị tứ cấp cao thủ. Bởi vì đám tứ cấp cao thủ này dựa trên lực lượng cơ nhục, nên thời kỳ đỉnh điểm của họ rất ngắn, chỉ khoảng 10 năm, tức là an toàn cục tổ 13 chỉ đồng thời có được tối đa 300 vị tứ cấp cao thủ. Nhưng an toàn cục tổ 11 lại có tới vài chục ngũ cấp cao thủ, tứ cấp cao thủ cũng có 300-400. Quan trọng nhất là cao thủ tu luyện nội công bình thường niên kỷ càng lớn thì công lực càng mạnh, trong an toàn cục tổ 11 thậm chí có vài lao già bất tử đạt đến đẳng cấp lục cấp cao thủ. Tất cả những chuyện này đã buộc an toàn cục tổ 13 phải có sự đột phá, bằng không họ không thể cùng an toàn cục tổ 11 tương đề tịnh luận, càng không nói đến chuyện vượt qua an toàn cục tổ 11. Tổng tổ trưởng của an toàn cục tổ 13 này chính là lao viện trưởng của Viện Nghiên cứu Sinh mệnh. Cũng là sở trưởng của sở nghiên cứu sinh mệnh, tên ông ta là Bạch Dương, cũng chính là lão già râu trắng. Trong văn phòng của lão già Bạch Dương, hừm, ta không tin là an toàn cục tổ 13 do ta sáng lập không bằng được tổ 11 của Trương lão đầu. Lão giả vướt hàm râu trắng trừng mắt nhìn văn kiện ở trên tay, vẻ mặt đầy phẫn nộ. Văn kiện này chính là bảng so sánh những nhiệm vụ từ cấp A trở lên do an toàn cục tổ GG và tổ 13 chấp hành, hiển nhiên là thành tích của an toàn cục tổ 11 vượt xa tổ 13. Lão giả này là loại người gì? Lão ta chính là một lão già đã sống gần trăm năm, xuất thân từ tu chân gia tộc, từ khi còn trẻ ông ta đối với nghiên cứu sinh mệnh đã nảy sinh sự hứng thú, toàn bộ trí óc đều nhập vào đó, nhiệt tình nghiên cứu có thể nói là quên ăn quên ngủ. Khi ông ta khi còn trẻ đã đạt đến tiên thiên cảnh giới, thân thể tố chất tốt hơn người thường nhiều, một ngày ngủ 2-3 tiếng là bình thường, sau này khi đạt đến kim đan kỳ, càng không cần ngủ nữa, đối với nghiên cứu khoa học sinh mệnh, toàn thế giới này, thực sự chưa có người có thể so sánh với ông ta. Năm xưa những chuyên gia nghiên cứu khoa học sinh học cùng một thời với Bạch Dương, hiện tại đều đã chết cả rồi, cho dù còn sống thì cũng đã 8-9 tuổi, trí óc đã kém đi rồi. Cũng chỉ có loại người tu chân giả như Bạch Dương mới niên kỷ càng lớn, công lực càng thâm sâu, hiện tại đã biến thái đến mức một ngày cũng không cần ngủ, trí óc của tu chân giả so với khi còn trẻ thì lại càng tốt hơn nhiều. Nhân vật biến thái như vậy vì quốc gia nghiên cứu, khoa học sinh mệnh của quốc gia làm sao lại không đứng trên đỉnh điểm của thế giới được chứ? Cơ nhân dược thủy loại A cũng chính là do ông ta sáng chế ra. Sau này bị Mỹ quốc dùng thủ đoạn đặc biệt lấy được một bình A1 cơ nhân dược thủy, sau đó nghiên cứu 2 năm thì cuối cùng họ cũng nghiên cứu chế xuất ra được A1. Hiện tại Bạch Dương đã học được bài học, B1 cơ nhân dược thủy hoàn toàn do cá nhân ông ta bảo quản, mỗi lần cấp cho người thực nghiệm phục dụng đều phải kinh qua bản thân tự nhận định. Do vậy hiện tại các nước khác đã nắm được tin tức, biết được sự tồn tại của B1, đã phái đến vô số đặc công gián điệp nhưng vẫn không thể thành công. Dù gì thì muốn đoạt được cơ nhân dược thủy trên tay một tu chân giả, những đặc công đó vẫn chưa có cái thực lực đó, khi mà người chưa kịp đến gần thì đã bị linh thức của Bạch Dương lão đầu phát hiện rồi. Quá khứ người thực nghiệm với 30 tinh nhục thể năng lượng đã đạt được hơn 7.000 tinh nhục thể lực lượng, giờ người thực nghiệm có hơn 100 tinh nhục thể năng lượng thì liệu có thể có được hơn vạn tinh năng lượng không nhỉ? Bạch Dương luôn nghĩ đến việc chế tạo ngũ cấp cao thủ. Khi mà số cao thủ chế tạo mỗi năm đã là cố định thì cần phải đề cao chất lượng. Một ngũ cấp cao thủ giá trị đương nhiên là vượt xa một tứ cấp cao thủ rồi. Lý Dương đó huấn luyện cũng đã được một năm rồi, chắc là cũng gần đạt được 100 tinh. Bạch Dương khẽ vuốt hàm râu trắng, liền đó bấm vào cái nút trên bàn, một thanh niên lập tức tiến vào. Lão sư, có chuyện gì vậy? Thanh niên sùng kính nhìn Bạch Dương hỏi. Bạch Dương cười nhẹ nói, dẫn Lý Dương đến. Thanh niên tức thì mắt sáng lên, lão sư cuối cùng đã quyết định gọi hắn đến, quá tốt rồi, hắn hiện tại là kẻ có nhục thể năng lượng mạnh nhất của chúng ta, không biết là hắn phục dụng B1 cơ nhân dược thủy thì có thể vượt quá 1 vạn tinh không, nếu có thể vượt quá, vậy tức là đại biểu cho việc chúng ta có thể chế tạo ngũ cấp cao thủ. Bạch Dương nhìn người học sinh của mình, cười nhẹ gật đầu nói, đây chính là thời khắc quyết định tương lai của tổ 13 chúng ta, mau đi đi. Trong tâm Bạch Dương cũng có một tình cảm trào dâng. Suốt mấy chục năm luôn bị an toàn cục tổ 11 đè đầu, với người tâm cao khí ngạo như Bạch Dương làm sao có thể phục được, hiện tại hy vọng của tổ 13 đã xuất hiện, ông ta làm sao có thể không kích động, hiện tại biểu tình ông ta chấn định, bất quá đó chỉ là tác dụng tâm cảnh của tu chân giả. Lý Dương, mau chuẩn bị đi, cùng ta tiến nhập tầng thứ 3 tiến hành thí nghiệm. Đang ngồi dựa mình vào bức tường kim loại lạnh, Lý Dương tức thì giật mình, liền đó khuôn mặt tràn đầy nụ cười, một năm rồi, đúng một năm cuối cùng chờ được cơ hội phục dụng cơ nhân dược thủy. Lý Dương ném bình liệt tiểu qua một bên, chậm chậm đứng lên. Thốn mang. Tập 1, Tuyết Dạ. Chương 29, Ám đấu. Lý Dương, một năm rồi không gặp, nội lực của ngươi đã đạt đến đệ tam tầng đỉnh phong, không tệ không tệ. Bạch Dương lão đầu vuốt chòm râu trắng của mình, mang ý đến nói không ra. Lý Dương nghe thấy thế, trong lòng tức thì hưng phấn, ba vương, liễm tức thuật của người thật là lợi hại, ta thu liễm được khí tức của tiên thiên chân khí rồi, không ngờ ngay cả lão già kim đan trung kỳ cao thủ này cũng không nhìn xuyên được, lợi hại lợi hại. Nghe thấy lời tán dương của Lý Dương, Hạng Vũ khinh khỉnh nói, hừm hừm, bổn bá vương là loại người nào? Lão giả đó bất quá chỉ là một tu chân giả mới nhập môn, kim đan kỳ tu chân giả chính là yếu nhất, bổn bá vương truyền cho ngươi 2 tiểu kỹ xảo đó đều từ tiên giới mà lấy được, hắn làm sao có thể nhìn xuyên được. Lý Dương trong nửa năm nay, gần như một nửa thời gian là dùng cho việc tu luyện liễm tức thuật và độn thuật, bất quá khi luyện độn thuật thì cần có Hạng Vũ dùng nguyên thần giúp quan sát xung quanh. Lý Dương thật không muốn để người ta biến được mình luyện tập độn thuật, bằng không sẽ chỉ còn cách bỏ chạy trước khi bị lộ, hơn nữa còn không thể phục dụng cơ nhân dược thủy. Nửa năm nay, hiệu quả tu luyện của Lý Dương rất tốt, liễm tức thuật cơ bản là đã thu liễm được nội lực. Tại phương diện độn thuật thì Lý Dương tuyệt đối là thiên tài, tốc độ tu luyện phải nói là ngày đi ngàn dặm, vượt xa thành tựu của liễm tức thuật. Đối với chuyện này Hạng Vũ giải thích là, tiểu tử Lý Dương này đã cảm ngộ được tam đại cảnh giới, trình độ dung hợp với tự nhiên rất cao, độn thuật quan trọng nhất chính là cảm ngộ ngũ hành, cảm ngộ tự nhiên, trình độ kết hợp càng cao thì độn thuật thành tựu càng lớn, Lý Dương tiến bộ nhanh như vậy cũng là bình thường. Lý Dương hốt nhiên có chút lo lắng hỏi, phải rồi, người khác thì không có cách nhìn ra được thực lực của tôi, nhưng thiết bị kiểm tra đó thì có phát hiện ra được không? Hạng Vũ khoa trương, hừm hừm, khoa kỹ ở phương diện này đúng là không tệ, nhưng vẫn chưa đạt đến mức độ có thể tra xuất ra được tiên giới bí kỹ. Liễm tức thuật này về nguyên lý giống như một thế giới rộng lớn, đan điền rộng lớn vô hạn, do vậy khí tức ẩn tàng trong đan điền chỉ giống như một điểm mà thôi, ngươi cứ yên tâm thoải mái đi. Hạng Vũ hiển nhiên rất tự tin. Chủ yếu là vì nguyên thần Hạng Vũ có thể cảm nhận được rõ ràng được ánh sáng phát ra từ thiết bị kiểm tra. Hắn hiểu được nguyên lý dùng để kiểm tra năng lượng của thiết bị, còn Lý Dương thì không biết gì cho nên mới lo lắng. Lý Dương à, trước hãy kiểm tra nhục thể năng lượng, xem coi đã tăng được bao nhiêu rồi. Lão giả Bạch Dương thúc giục. Lý Dương gật đầu nói, ừm, nửa năm trước nhục thể năng lượng của tôi đã vượt qua 100 tinh rồi, hiện tại đạt đến mức nào tôi cũng chưa có kiểm tra. Bạch Dương nghe thấy tức thì hưng phấn, a, ngươi nửa năm trước đã vượt qua rồi à? Thật là quá tốt. Nếu mà biết được nửa năm trước ngươi đã qua được 100 tinh, thì ta đã sớm để ngươi tiến hành thực nghiệm rồi. Tốt, đến đây kiểm tra đi. Trong văn phòng của Bạch Dương lão đầu cũng có thiết bị kiểm tra, lão già này có thể dùng linh thức quan sát nội lực đối phương, nhưng thể nào nhìn ra được nhục thể năng lượng của đối phương, thực sự là nhục thể năng lượng rất khó có thể dùng linh thức quan sát ra được. Tay phải lão già lướt nhanh trên bàn điều khiển thiết bị kiểm tra, liền đó quay người hướng về Lý Dương cười nói. Tốt rồi, bây giờ ta đã thiết lập thành chuyên môn kiểm tra nhục thể năng lượng. Đến đây, đứng chỗ này. Nói rồi Bạch lão đầu tránh qua một bên, Lý Dương tức thì tiến vào trong phạm vi của thiết bị kiểm tra. Ánh sáng kiểm tra tức thì chiếu lên toàn thân Lý Dương, liền đó với một tiếng tích, ánh sáng cũng tắt luôn. 180 tinh. Thanh âm điện tử vang lên. Ngay lập tức những người có mặt đều ngẩn người ra, bao gồm cả Lý Dương. Lý Dương một năm trước nhục thể năng lượng là hơn 70 tinh, nửa năm trước là khoảng 130 tinh, hiện tại là 180 tinh. Theo đạo lý thì huấn luyện nhục thể năng lượng càng về sau càng khó, nhưng tiến bộ của Lý Dương không ngờ lại hoàn toàn không giảm đi. Điều quan trọng là trong nửa năm sau Lý Dương đã dành một nửa tâm lực cho việc tu luyện liễm tức thuật và độ thuật. Về phương diện tu luyện nhục thể thực là không chuyên tâm bằng nửa năm trước, nhưng cho dù như vậy, nhục thể năng lượng không ngờ vẫn tăng ra kinh người. Lý Dương à, trong quá trình ngươi huấn luyện, tiên thiên chân khí không ngừng bồi đắp cho cơ nhục cân cốt ngươi, khiến cho nhục thể năng lượng tăng ra rất nhanh. Hạng Vũ hoan hỉ nói. Lý Dương cũng thầm gật đầu, xem ra tiên thiên chân khí này đúng là lợi hại hơn hậu thiên chân khí. Ha ha tốt, trời cũng giúp ta rồi, Lý Dương ngươi không ngờ lại đạt được 180 tinh, xem ra hiệu quả khi phục dụng B1 cơ nhân dược thủy chắc chắn là trước giờ chưa từng có, ha ha. Lão già này cũng có chút không nhẫn nại rồi. Bạch Dương rõ ràng là rất hưng phấn, liền đó quay qua thanh niên bên cạnh nói, mau đi chuẩn bị các thiết bị cần cho thực nghiệm, nhanh lên, ta cần phải mau chóng tiến hành thực nghiệm. Bạch Dương sắc mặt hồng lên, quang mang trong mang lấp loáng, hiện rõ sự hưng phấn. Mục quang không ngừng quan sát Lý Dương, vẻ vui mừng trên mặt càng thêm sáng lạ. Một tiếng sau đó, trong phòng thực nghiệm đã hoàn toàn được phong bế, trong phòng chỉ có 3 người, Lý Dương, Bạch Dương và trợ thủ của ông ta. Lý Dương nhíu mày nhìn cái giường thực nghiệm trước mắt, đó căn bản không phải là một quan tài thủy tinh à, ồ, phải nói là có dạng quan tài thủy tinh, bên trong là dịch dinh dưỡng, điều khiến Lý Dương cảm thấy không thoải mái chính là bên trong quan tài thủy tinh không ngờ lại có cùm chân tay. Bạch Dương chỉ về quan tài thủy tinh, tự hào giới thiệu, Lý Dương, đây là loại vật liệu tân hình cao phân tử mà quốc gia mới nghiên cứu ra. Về phương diện cứng rắn thậm chí gần bằng kim cương, tuyệt đối có thể ứng phó với mọi tình huống phát sinh. Loại dinh dưỡng dịch này bản thân ta cũng hiếm khi lấy ra, đó chính là thành quả nghiên cứu mới nhất của ta, kết hợp Tây y và Trung y có loại dinh dưỡng dịch này thì tỷ lệ sống sót của ngươi sẽ đại đại đề cao. Với những người phục dụng khác ta trước giờ chưa hề động dụng đến loại dinh dưỡng dịch này. Trợ thủ ở bên cạnh cũng cười nhìn Lý Dương nói, giá thành một phân lượng của loại dinh dưỡng dịch này còn vượt xa B1 cơ nhân dược thủy, lão sư đúng là đặc biệt quan tâm đến ngươi đấy. Lý Dương vẻ mặt cảm kích, trong lòng tức thì cười lạnh, lão già còn không lo lắng ta bị chết sao, ta đây là thực nghiệm giả hiếm có với nhục thể năng lượng hơn 100 tinh mà. Mấy cái cùm chân tay để làm gì vậy? Lý Dương chỉ vào mấy cái cùng nói. Bạch Dương tức thì cười nói, sớm đã nói với ngươi rồi, B1 cơ nhân dược thủy dược hiệu thật sự quá mạnh, khi mà cơ nhân dược thủy vào được thể nội rồi, toàn thân cơ nhục gân cốt như đối diện với những công kích liên tục, đến khi đó sự thống khổ có thể khiến ngươi không thể chịu đựng nổi. Nếu như không dùng mấy cái cùng này để cố định ngươi, nói không chừng ngươi có thể hóa điên, đập phá cả cái căn cứ này. Do đó cái giường thực nghiệm này mới phải dùng vật liệu cao phân tử chân quý để chế tạo. Tin rằng với trình độ cứng rắn của nó, người không thể thoát ra được. Lý Dương tức thì trừng mắt, trong lòng chửi thầm, hừm, dự bị đến cả nước này, vậy thì sự thống khổ khi phục dụng cơ nhân dược thủy nhất định là không thể tưởng tượng được. Lý Dương làm sao mà biết được, một phần rất lớn người thực nghiệm chính vì không thể chịu nổi thống khổ khi phục dụng cơ nhân dược thủy, dẫn đến bị dược lực làm cho thần kinh sụp đổ mà chết. Đau đớn thống khổ mà có thể khiến cho thần kinh hoàn toàn sụp đổ, vậy thì có thể tưởng tượng ra được thống khổ đến mức nào. A, Lý Dương tiến tới đi. Bạch Dương tựa như một con sói lớn đang nhìn thấy một con dê nhỏ. Lý Dương lập tức cười nhẹ, cởi bỏ y phục nam xuống. Nếu như với trình độ kiên nhẫn của tâm thần ta mà cũng không thể trụ được, thì những người thực nghiệm trước đây cũng chẳng có mấy người chịu đựng được. Lý Dương đối với trình độ kiên nhẫn của tâm thần mình cực kỳ tự tin. Bạch Dương liếc nhìn trợ thủ của mình, người trợ thủ đã cố định xong hai tay hai chân Lý Dương. Bạch Dương liếc nhìn Lý Dương một cái, khóe miệng xuất hiện nụ cười lạnh, để ta thanh tẩy tội ác trong quá khứ của ngươi. Liền đó từng đạo chân nguyên lực từ thân thể Bạch Dương bắt đầu tỏa ra xung quanh, thân thể Bạch Dương chậm chậm bước lên cao, trên mặt ẩn hiện quan mang, hai tay kết thành ấn quyết, một triện tự huyền ảo xuất hiện trước thân thể Bạch Dương. Triện tự này chính là hồn. Trong lòng Lý Dương hốt nhiên vang lên tiếng báo động, thanh âm của Hạng Vũ cũng vang lên, Lý Dương, lão già đó chuẩn bị thanh trừ ký ức của ngươi. Thốn mang. Tập 1 Tuyết Dạ. Chương 30, siêu cấp cao thủ. Ngàn vạn lần đừng có dùng tiên thiên chân khí để bảo vệ đầu. Hạng Vũ đề tỉnh. Lý Dương lập tức nói, điều này tôi cũng biết, một khi tôi kháng cự, cái lão già này nhất định sẽ phát hiện ra. Lão ta khi đó chắc chắn sẽ không để tôi phục dụng cơ nhân dược thủy. Bất quá bảo tôi không phản kháng thì làm sao có thể bảo trì được ký ức hơn nữa còn không để ta lão ta phát hiện. Ba Vương, người nói xem. Ngữ khí Lý Dương rất quái dị, hắn hiểu là Hạng Vũ không muốn hắn phản kháng. Hạng Vũ nhất định là có biện pháp không làm kinh động đến Bạch Dương mà vẫn có thể bảo trì được ký ức của mình. Hạng Vũ khoa trương nói, việc này đương nhiên là đơn giản. Chỉ cần bổn bá vương dùng nguyên thần bao lấy linh hồn của ngươi, sau đó cứ để mặc cho lão già đó thi pháp, hừng hừng, với một chút lực lượng của lão ta đừng hòng hám động được nguyên thần của bổn bá vương chỉ cần khống chế cho năng lượng dao động một chút, khiến lão ta nghĩ rằng đã thi pháp thành công là được. Liên đó, Lý Dương cảm nhận được một cổ năng lượng cường đại vô biên bao vây lấy ý thức của mình. Bạch Dương nhãn tĩnh mở lớn, một cổ tinh quang chợt lóe lên mạnh mẽ. Tựa hồ cả phòng thực nghiệm cùng sáng lên, lập tức Bạch Dương hét lên một tiếng, nhiếp. Triện tự hồn đó trong nháy mắt trùng nhập vào thể nội Lý Dương. Một tên nhóc hậu thiên, thanh trừ đi ký ức của ngươi thật là dễ dàng vô cùng, nếu như là tiên thiên cao thủ thì sẽ có chút phiền phức, may mắn là tiểu tử này mới vừa đạt đến đỉnh điểm của hậu thiên, vẫn còn chưa đạt đến tiên thiên cảnh giới. Bạch Dương lẩm bẩm tự nói, đồng thời linh thức không ngừng cảm thụ tình huống trong thể nội Lý Dương. Bất ngờ một cô năng lượng sản sinh ba động, trên mặt Bạch Dương tức thì hiện lên nụ cười. Rất tốt, hiện tại ta đã có thể cho hắn phục dụng B1 cơ nhân dược thủy rồi. Bạch Dương lấy từ trong người ra một cái hộp nhỏ, trong hộp chính là một bình B1 cơ nhân dược thủy. Bá Vương, lực lượng bao lấy tôi chính là nguyên thần lực lượng của ngài à? Ý thức Lý Dương cảm nhận được cổ năng lượng cường đại, kinh ngạc liền hỏi. Hạng Vũ tự hào, đương nhiên, đó chính là nguyên thần lực lượng của Bổn Bá Vương, bất quá hiện tại nguyên thần lực lượng của Bổn Bá Vương đang ở trạng thái yếu kém nhất, ngay một phần vạn trong quá khứ cũng không đến. Hạng Vũ hiển nhiên muốn đắc ý một phen, khiến cho Lý Dương biết được mình trong quá khứ lợi hại thế nào. Lý Dương đích xác là bị chấn động, lực lượng cường đại vô biên như vậy mà vẫn không bằng một phần vạn trong quá khứ, vậy thì quá khứ Hạng Vũ rốt cuộc lợi hại đến thế nào? Đến khi nào ta mới có thể đạt đến cảnh giới này? Lý Dương tức thì cảm thán, đồng thời trông mong. Hạng Vũ cao ngạo nói, hừng hừng, tiểu tử Lý Dương này, ngươi hiện tại nguyên anh cảnh giới còn chưa đạt đến, mà lại nghĩ đến nguyên thần cảnh giới, thực đúng là nhắm đến chỗ cao quá đấy. Nguyên anh? Nguyên thần? Cái đó nghĩa là gì? Lý Dương tức thì nghi hoặc. Hạng Vũ giải thích, bất kể là ai, lực lượng tối nguyên bản chính là linh hồn. Linh hồn phân thành 3 tầng lớp, hoặc có thể nói là chúng ta đã biết được có 3 tầng lớp. Tầng thứ nhất chính là tình huống hiện tại của ngươi, thuộc về ý thức của phàm nhân, lúc này linh hồn không có lực lượng gì cả. Bất quá cùng với sự đề cao của tu vi, linh hồn cũng từ từ trở nên mạnh mẽ. Khi đạt đến kim đan cảnh giới, lực lượng cường đại của linh hồn đạt đến trình độ sản sinh ra linh thức. Tầng thứ hai chính là nguyên anh, cũng là khi đạt đến nguyên anh cảnh giới, linh hồn phát sinh biến hóa về chất, đạt đến tầng thứ hai là nguyên anh. Nguyên anh bản thân có năng lực hấp thu năng lượng, thậm chí có thể thoát ly khỏi sự tồn tại của thân thể, nhưng ý thức thì không thể thoát ly khỏi sự tồn tại của thân thể. Tầng thứ ba chính là tình huống của Bổn Bá Vương, nguyên thần. Nguyên thần chỉ có khi đạt đến đại thành kỳ, mới có thể từ từ hình thành. Nhưng lực lượng của nguyên thần sản sinh ra thần thức, trình độ lợi hại của thần thức vượt xa linh thức. Lý Dương nghe đến đó tức thì hiểu ra rất nhiều, đồng nhiên trong lòng Lý Dương khẽ động, lập tức hỏi, à, bá vương người khi mà đã tu thành nguyên thần, tại sao còn ở lại thế giới này? Nguyên anh có thể tự hấp thu năng lượng mà, vì sao bá vương không tự hấp thu, sau đó đột phá toái hư không tiến nhập ma giới? Quan trọng nhất là nguyên anh có thể ly khai thân thể độc lập tồn tại, nguyên thần đương nhiên là cũng có thể. Nhưng vì sao bá vương cứ luôn ở trong thân ta vậy? Lẽ nào Lý Dương này thực sự có lực hấp dẫn như vậy? Lý Dương cuối cùng đã đem vấn đề thắc mắc trong lòng nói ra. Hạng Vũ nghe rồi suy nghĩ một lúc lâu mới nói, nguyên thần Bổn Bá Vương đúng là có thể tự hấp thu năng lượng, nhưng mà nguyên thần đáng lý ra không nên tồn tại trong thế giới này, tu chân giả đạt đến đại thành kỳ mới chậm chậm hình thành nguyên thần, thượng giới ngay khi phát hiện sẽ chiêu nhập bọn họ lên thượng giới, cái đó gọi là phá toái hư không. Bất quá Bổn Bá Vương không thể xuất hiện bên ngoài được. Vì sao vậy? Phải rồi, hiện tại nguyên thần lực lượng của Bá Vương chỉ bằng một phần vạn trong quá khứ, lẽ nào có liên quan với chuyện này? Trong lòng Lý Dương khẽ động liền hỏi. Hạng Vũ thở dài nói, đúng vậy, đó là một trường đại chiến tại phàm nhân giới, ai, nếu như không phải được rồi, có nói ngươi cũng không hiểu. Nói chung là đại biểu của ma giới trong trường đại chiến đó là Bá Vương ta đã thua. Do vậy quyền thống trị của một trong vô số tinh cầu của phàm nhân giới là địa cầu đã thuộc về tiên giới. Chỉ cần Bổn Bá Vương xuất hiện tại thế gian, bọn chúng nhất định sẽ phát hiện ra, đến lúc đó bọn chúng khẳng định là sẽ đến truy sát ta. Đó cũng chính là lý do Bổn Bá Vương không hấp thu lực lượng để cao nguyên thần. Một khi nguyên thần lực lượng của Bổn Bá Vương đạt đến cực hạn của phàm nhân giới cũng là lúc bị bọn chúng phát hiện. Do đó lúc đầu nguyên thần của Bổn Bá Vương mới ở trong viên đá. Trước giờ không có thoát ra, mà nguyên thần của Bổn Bá Vương cũng không dám thoát ra khỏi viên đá. Sau này do ngươi mang theo viên đá, Bổn Bá Vương mới thừa cơ tiến vào thân thể ngươi. Ở trong đầu của ngươi, chỉ cần năng lượng của Bổn Bá Vương không đạt đến cực hạn của phàm nhân giới, thì tiên giới cũng không phát hiện ra được. Do vậy Bổn Bá Vương chỉ có thể hy vọng ngươi độ quá thiên kiếp, đến khi đó ma giới tự động sẽ hấp thu ngươi vào, Bổn Bá Vương cũng có thể thừa dịp tiến vào. Lý Dương nghe thấy thế càng thêm nghi hoặc, khi mà tinh cầu này do tiên giới điều khiển, vậy thì khi tôi độ quá thiên kiếp, tiên giới không phái người đến giết kẻ tu ma này sao? Ha ha Lý Dương, cái này thì ngươi lầm rồi. Các giới đã có hiệp nghị, phàm khi phi thăng, vô luận là tu ma, tu tiên, tu Phật hay tu yêu đều không được ngăn cản, đây là quy định của các giới. Nhưng mà Bổn Bá Vương không thuộc về nhóm người phi thăng, do đó nhất định là bị bọn chúng truy sát. Hạng Vũ nói như vậy. Lý Dương nghi hoặc, ồ, Bá Vương không phải là người phi thăng, lẽ nào cũng có thể thừa dịp cùng ta tiến nhập ma giới sao? Đương nhiên, lẽ nào ngươi không biết câu nhất nhân đắc đáo kê khuyển thăng thiên? Chỉ cần một người có thể phi thăng, hắn ta thậm chí có thể dẫn theo kẻ khác chưa đạt đến đại thành kỳ, đương nhiên tiền đề là hắn phải có thể bảo hộ được những người đó. Khi phá toái hư không thì năng lượng hỗn loạn không nhỏ à? Hạng Vũ hồi đáp như vậy không khỏi khiến Lý Dương kinh ngạc. Nhất nhân đắc đáo, kê khuyển thăng thiên, không ngờ còn có cách nói như vậy. A, bất ngờ một cơn thống khổ kịch liệt khiến cho linh hồn Lý Dương cũng run lên. Rốt cuộc là có chuyện gì? Đó là vì cơ nhân dược thủy đã tiến nhập vào thể nội Lý Dương. Cơ nhân dược thủy khi tiến vào thể nội liền hóa thành hắc sắc năng lượng. Hắc sắc năng lượng điên cuồng trùng nhập vào mọi nơi trên thân Lý Dương, cơ nhục toàn thân như bị thôi hóa, không ngừng tiến hành tiến hóa, lực lượng cũng không ngừng tăng ra. Sự tăng ra cơ nhục lực lượng đáng lý ra phải từng bước, nhưng cơ nhân dược thủy rõ ràng là muốn một lần thành công, trong thời gian ngắn đề cao cơ nhục năng lượng. Mặc dù là như vậy, tốc độ đề cao năng lượng cũng tăng lên, nhưng cùng với đó là cơn đau đớn kịch liệt khiến Lý Dương không thể chịu nổi, nó hoàn toàn thâm nhập vào xương thủy. Thâm nhập vào nơi sâu nhất của cơ nhục là tế bào mà công kích. Đau đớn thống triệt thần kinh, linh hồn cũng bị ảnh hưởng dữ dội. Nhẫn. Lý Dương cố gắng kiên trì. Thốn mang. Tập 1, Tuyết Dạ. Chương 31, Siêu cấp cao thủ. Mẹ nó chứ, đây tuyệt không phải là loại đau đớn bình thường. Lý Dương cảm nhận được cơ nhục tế bào của mình bị phá vỡ, rồi lại tái sinh ra tế bào mới, toàn bộ cân cốt đều chấn động. Mỗi khắc trôi qua cân cốt đều có sự biến hóa. Hắc sắc năng lượng trùng kích vào mỗi nơi, cơ nhục, cân cốt, kinh mạch, mỗi nơi đều trải qua sự biến đổi, nhưng loại biến đổi này thật sự là thống khổ đến tận linh hồn. Mỗi một phút, mỗi một giây, một ngày dài như một năm, Lý Dương cuối cùng đã minh bạch hàm nghĩa chân chính của một ngày như một năm. Người xưa đã từng có bí kỹ phần cân tỏa cốt, dưới phân cân tỏa cốt, vô luận là hảo hán thế nào đều phải đau đớn đến chết đi sống lại. Nhưng bây giờ sự thống khổ của Lý Dương còn vượt xa phân cân tỏa cốt tối thiểu là chỉ ở bên ngoài cân cốt tiến hành áp lực. Nhưng hiện tại hắc sắc năng lượng khủng bố đó hoàn toàn trùng nhập vào trong cân cốt, từ bên trong công kích cân cốt. Loại thống khổ thế này nếu như không trải qua thì không thể nào tưởng tượng ra được. Từng đợt chấn động, linh hồn chấn động. Ta cuối cũng minh bạch vì sao có những người thực nghiệm chịu không nổi thực nghiệm, thần kinh băng hội mà chết. Lý Dương không ngờ còn có thể suy nghĩ, hắn không ngờ còn có thể nghĩ đến vấn đề này. Phải biết rằng những người thực nghiệm khác cho dù thành công cũng đều ở trong trạng thái hôn mê. Từ điểm này có thể thấy tâm thần Lý Dương kiên nhận hơn người khác nhiều. Lý Dương, có cần bổn bá vương xuất thủ giúp ngươi không? Rất đơn giản, chỉ cần bổn bá vương không chết dược liệu của loại dược thủy này một chút. Để nó phát huy chậm một chút, vậy người sẽ dễ dàng chịu đựng rồi. Hạng Vũ lúc này như cứu tinh lên tiếng. Lý Dương lãnh đạo nói, đừng lo lắng, những thống khổ nhỏ nhoi này mà tôi cũng chịu không nổi, thì Lý Dương này tương lai làm sao có thể đối mặt với đời chứ? Thống khổ này bất quá chỉ giúp tôi tu luyện tâm thần mà thôi. Hà huống người làm giảm chậm dược lực thì thời gian thực nghiệm không phải dài ra thêm ư? Hạng Vũ nghe thấy tức thì nói, à, đích xác. Bổn bá vương khiến dược lực phát huy chậm lại thì thực nghiệm đích xác sẽ lâu hơn. Bất quá bổn bá vương còn có một phương pháp khác, phong bế tiếp xúc giữa linh hồn và nhục thể của ngươi, khiến ngươi không cảm còn cảm nhận thống khổ từ nhục thể, đến khi đó linh hồn ngươi đương nhiên không bị chấn đãng, cũng không xuất hiện vấn đề nữa. Đây đích xác là một phương pháp tốt, cách tuyệt liên hệ giữa linh hồn và nhục thể, linh hồn đương nhiên không phải chịu ảnh hưởng. Người bình thường không thể tự cách tuyệt linh hồn với thể xác mình. Chỉ khi đạt đến nguyên anh cảnh giới, mới có thể thoát ly thân thể độc lập tồn tại. Bất quá với nguyên thần lực lượng của Hạng Vũ thì vẫn có thể làm được. Đừng làm thế. Một chút thống khổ này tôi còn chịu được. Thanh âm Lý Dương rất lãnh khốc, nhưng Hạng Vũ đã nghe thấy một chút dao động trong thanh âm đã phát run rồi, sự thống khổ này hiển nhiên không phải là chút thống khổ như Lý Dương nói. TT3. Bất ngờ từng cổ lục sắc năng lượng từ ngoài ra thâm nhập vào. Lục sắc năng lượng này thật là ấm áp, thật là thoải mái, từ mức độ có thể nói là rất giống với năng lượng của tẩy tùy đan, bất quá không tinh thuần như năng lượng tẩy tùy đan. Lục sắc năng lượng này vừa tiến vào thể nội Lý Dương, thoáng chốc không ngừng bị cân cốt đang tiến hóa hấp thu. Hô! Một cảm giác vô cùng thoải mái khiến linh hồn hoàn toàn thư thả, cảm giác này giống như đang bay bổng. Chắc là cảm giác khi hít heroin cũng chỉ như thế này. Cổ lục sắc năng lượng khiến Lý Dương đang chìm ngập trong thống khổ cảm thấy thoải mái hơn nhiều. A. Bất ngờ một cơn thống khổ còn cường liệt hơn khiến thần kinh phải chấn động, Lý Dương càng cảm thấy thống khổ hơn. Lúc đầu sự thống khổ đã đạt đến cực hạn, khiến Lý Dương đau đến tê cả người, nhưng lục sắc năng lượng tiến vào, thì cảm giác thoải mái hòa cùng cảm giác thống khổ hình thành sứ trái ngược kịch liệt, thật sự khiến cho Lý Dương biết thế nào là thống khổ nan thụ. Cái này cũng giống như là nhúng tay người vào trong nước lạnh, tay bị đông cứng vì lạnh, mặc dù lạnh lẽo nhưng còn có thể chịu được. Nhưng nếu đem cái tay bị đông cứng đó nhúng vào trong nước nóng, cảm giác lúc đó thật đúng là rất sảng à. Hiện tại tình huống Lý Dương chính là như vậy, nỗi thống khổ do cơ nhân dược thủy mang đến tựa như nước lạnh làm hắn đau đến tê liệt, còn lục sắc năng lượng lại tựa như nước nóng, mặc dù lúc đầu nóng lạnh trung hòa khiến hắn thoải mái được một chút, nhưng cảm giác khi thống khổ quay lại thì càng cường liệt hơn. Bạch Dương lúc này đang nhìn vào trong quan tài thủy tinh, thấy thân thể Lý Dương có biểu hiện không ngừng co giật, mấy cái cùn cũng phát ra tiếng kêu, ngoài ra thậm chí xuất hiện tia máu, từng tia máu thẩm thấu ra ngoài da. Từng dòng dinh dưỡng dịch chân quý cũng thẩm thấu vào trong thể nội Lý Dương. Lục sắc năng lượng đó chính là năng lượng của dinh dưỡng dịch. Dinh dưỡng dịch này mặc dù không có hiệu quả tốt như tẩy tùy đan, nhưng chắc là có thể khiến tiểu tử Lý Dương thư phục được một chút, tin rằng hắn có thể chịu đựng được sự thống khổ kịch liệt thế này. Bạch Dương trong lòng rất đắc ý, lao cho rằng dinh dưỡng dịch do mình đặc chế sẽ khiến cho thực nghiệm càng thêm bảo đảm. Nhưng lão ta thực sự không biết là Lý Dương hiện tại càng thống khổ hơn. Hống. Tiếng hống đê trầm phát xuất từ sâu trong cổ họng xuyên qua quan tài thủy tinh vang lên, liền đó. Đồng đồng. Bạch Dương trừng mắt nhìn, Lý Dương không ngờ đã phá vỡ mấy cái cùn được làm từ cùng loại vật liệu như thực nghiệm sàng. A. Bất ngờ, Lý Dương hống lên một tiếng đau đớn, song quyền đập thẳng vào phần đỉnh của thực nghiệm sàng, hoặc có thể nói là nắp của quan tài thủy tinh. Đương nhiên là phần nắp đã được cố định chặt vào quan tài thủy tinh. Nhưng Lý Dương dưới sự thống khổ kịch liệt đã phát xuất ra thực lực phi thường, bất ngờ đánh bay phần nắp đỉnh đi. Bạch Dương mắt sáng lên, a, phá vỡ cùm chân tay, lại còn đánh bay phần nắp đỉnh. Phải biết là mấy loại vật liệu này đều là loại vật liệu cao phân tử mới được nghiên cứu ra, lúc trước đã có kiểm tra, tiên thiên cao thủ năng lượng đạt đến hơn 3 vạn tinh mới có thể thành công. Có vẻ như thực nghiệm thành công rồi. Lý Dương tựa như chiến thần đang đứng đó. Phần đỉnh đã bị đánh bay ra một góc, lúc này Lý Dương đang nhắm mắt lại. Lúc này Lý Dương cảm thụ được toàn thân cơ nhục cân cốt có ẩn hàm năng lượng cường đại, tức thì, trên mặt hắn hiện một nụ cười, vừa rồi vào giây phút cuối cùng, thống khổ không ngờ trong nháy mắt tăng lên gấp mấy lần, sự thống khổ cường liệt đã khiến Lý Dương bạo phát tiềm lực cường đại, điên cuồng phá vỡ cả cùm chân tay của hắn. Hiện tại Lý Dương đã thanh tỉnh lại, nỗi thống khổ ghê gớm vào phút giây cuối cùng thoáng chốc đã biến mất. Bây giờ chuyện mà Lý Dương cảm thấy đầu tiên là sự biến đổi của bản thân mình. Cảm giác thế nào? Cường đại. Cường hãn. Cường hành. Nụ cười trên mặt Lý Dương càng thêm sáng lạ, hắn thậm chí tin rằng cho dù có một khối cự thạch đặt trước mặt, hắn cũng có thể dựa vào lực lượng thuần túy đập cự thạch thành nát thành bột. Một luồng sáng chiếu lên thân thể Lý Dương, liền đó luồng sáng biến mất. 15.800 tinh. Lý Dương mở bừng mắt ra. Xuất hiện trước mặt hắn chính là lão già đang vui mừng đến phát điên, trên tay lão già chính là thiết bị kiểm tra. Oeng. Bạch Dương kích động đến mức làm rơi thiết bị kiểm tra xuống đất, miệng hét lên, ngũ cấp cao thủ à, thành công rồi, ha ha ta thành công rồi, ta cuối cùng đã thành công rồi. Thốn mang. Tập 1, Tuyết Dạ. Chương 32, Hải khoát bằng ngư dược. Lý Dương nhìn lão già đang kích động, ngây ngốc hỏi. Ta là ai? Còn ông là ai? Bạch Dương nhìn thấy biểu tình đó của Lý Dương, tức thì mãn ý gật đầu, bản thân biết là ký ức của Lý Dương đã hoàn toàn tiêu trừ. Bạch Dương lập tức nói, ngươi là kẻ mồ côi, là hài tử do quốc gia bồi dưỡng. Bạch Dương hốt nhiên móc điện thoại ra nói, A Du, mau đến đây, có nhiệm vụ mới. Một lát sau cửa phòng thực nghiệm mở ra, một trung niên nữ sĩ tiến vào, nhìn vẻ ngoài rất có khí chất. Lại một hài tử bị mất đi ký ức. Vương Du nhìn Lý Dương trước mắt nhẹ nhẹ cười khổ, bất quá cô ta hiểu rõ chuyện này, những người thực nghiệm này đều là phạm nhân tử hình, có thể bắt đầu cuộc sống mới đã là tốt lắm rồi. Bạch Lao cứ yên tâm, mỗi ngày từ 12 giờ đến 3 giờ, một tháng sau, một Lý Dương hoàn toàn mới sẽ xuất hiện trước mặt ông. Vương Du tự tin nói. Bạch Dương gật đầu, Lao rất an tâm, quá khứ những phạm nhân tử hình bị lao xóa đi ký ức đều do Vương Du phụ trách công tác quán thâu ký ức mới vào. Bạch Dương quay đầu qua nhìn Lý Dương, tựa như đang hân thưởng một tác phẩm hoàn mỹ của mình, một lúc lâu sau mới than, cuối cùng cũng thành công rồi, 15.800 tinh, mặc dù chỉ là mới đạp nhập vào cánh cửa của ngũ cấp cao thủ, nhưng cũng là rất tốt rồi. 15.800 tinh nghe qua thì rất hay, nhưng đem so sánh với người của an toàn cục tổ 11 thì chẳng đáng là gì, an toàn cục tùy tiện phái ra một ngũ cấp cao thủ cũng đã có vài vạn tinh tiên thiên chân khí. Nguyên lai đội trưởng Mông Điền của Lý Dương năng lượng cũng đã hơn 5 vạn tinh rồi, hơn Lý Dương tới gấp 3 lần. A Du, cô dẫn hắn ta đi, nhớ là sau đó phải đưa hắn đến phòng huấn luyện. Ta không tin là 15.800 tinh đã là cực hạn của hắn. Nói xong lại nhìn Lý Dương. Lý Dương vẫn có biểu tình như kẻ mất đi ký ức, từ chỗ Vương Du, hắn mới biết tên mình là Lý Dương. Trong phòng huấn luyện, hương hương, bọn họ thật đúng là không có chút cố cập nào cả. Không ngờ ngay cả tên của ta mà cũng nói với ta. Lý Dương tùy ý vũ động một khối cự thạch, mặc dù hắn đã điều chỉnh trọng lực lên 10, nhưng cho dù trọng lực gấp 10 lần, đối với Lý Dương bây giờ mà nói thì chẳng đáng là gì. Hơn vạn tinh nhục thể năng lượng, đó là khái niệm gì? Cho dù khắp địa hạ thế giới cũng không người khủng bố như vậy, trừ người phục dụng B1 cơ nhân dược thủy, thì nguyên bản người có nhục thể tối cường hãn chính ma vương của địa hạ quyền đàn. Ma vương này chính là đại biểu cho nhân vật số 1 của địa hạ quyền đàn. Nhục thể năng lượng bất quá cũng chỉ hơn 1.000 tinh, cùng lắm là có thể nhấc được tối đa khoảng 1.000 cân. Lý Dương so với hắn mạnh hơn gấp 10 lần, hơn nữa còn có chân khí phụ trợ, cho dù dưới 10 lần trọng lực, cự thạch này bất quá là 2-3.000 cân mà thôi, thân thể cũng khoảng 2.000 cân. Đối với hắn chỉ là trò chơi. Bá vương, người nói xem hiện tại tôi có nên bỏ đi chưa? Hiện tại tôi cũng đã phục dụng B1 cơ nhân dược thủy rồi, mục đích cũng đã đạt được. Còn ở lại đây làm gì? Lý Dương nói với Hạng Vũ. Hạng Vũ nghe thấy lập tức nói, tốt à, bổn bá vương chờ ngày này cũng đã lâu rồi, ngươi mau thi triển độn thuật đã học được đi, ha ha, không biết là khi lão già đó phát hiện ra ngươi đột nhiên biến mất thì sẽ có biểu tình thế nào? Lý Dương nghĩ đến tức thì cũng cười ha hả nói, lão già đó không ngờ lại muốn xóa bỏ ký ức của ta. Hừng hừng, hiện tại ta có đi cũng không thể trách được. Đột. Lý Dương hai tay kết thành pháp ấn, tiên thiên chân khí trong thể nội cổ động, lập tức thân hình dung nhập biến mất trong bức tường kim loại của phòng huấn luyện. Tốc độ của Lý Dương không nhanh, hắn tử tế cảm nhận sự sảng khoái mà độn thuật mang đến. Thân thể Lý Dương xuyên suốt căn cứ, liên tục tiến về phía trước, trước mặt là đất cắt vô tận, trong đất còn có một ít đá, Lý Dương vẫn tiếp tục xuyên qua. Bá vương. Độn thuật này quả nhiên kỳ diệu, ha ha, thật đúng là không thứ gì không độn được. Lý Dương hiện rõ sự hưng phấn. Hạng Vũ nói, hừng hừng, độn thuật mà tiểu tử ngươi học chính là từ tiên giới, đương nhiên là thoải mái. Ngươi có biết độn thuật của ngũ hành tông trong Côn Lôn tiên cảnh không? Cái đó phải giảng cứu về ngũ hành, tại thổ thì cần thổ độn, tại kim thì cần kim độn, thật là phiền phức, trong quá trình độn, thật là không thoải mái chút nào. Ví như trong đất đột nhiên xuất hiện một khối đá, thì cần phải tránh đi, hoặc đổi thành dùng kim độn, chờ khi qua khỏi khối đá còn phải đổi lại thành thổ độn, nếu như xuất hiện dòng nước thì lại phải đổi thành thủy độn. Lý Dương nghe thấy thế tức thì đầu như muốn to ra. Độn thuật mà phiền phức như vậy thì đúng là chán chết. Hạng Vũ khoa trương, hắc hắc, đã biết ngươi hạnh phúc đến thế nào chưa, tất cả những thứ này không là bổn bá vương cho ngươi sao. Độn thuật của tiên giới. Phàm nhân giới có mấy người có thể học chứ? Phải rồi, tiểu tử Lý Dương, mau chọn một chỗ để thoát ra đi, độn thuật của ngươi không duy trì lâu được, ai, thực lực hay còn quá kém. Lý Dương cũng cảm nhận được tiên thiên chân khí bản thân tiêu hao quá nhanh, giống như bánh xe bị châm thủng lỗ vậy, liên tục thoát ra, may mắn tốc độ bổ sung tiên thiên chân khí của Lý Dương cũng biến thái mới có thể duy trì được cả chục phút. Tốt, phía trên, có một hẻm nhỏ không có người. Hạng Vũ lập tức đề tỉnh. Lý Dương tâm ý lập tức khẽ động, thân thể liền trực tiếp xuyên qua lòng đất, trồi lên bên trên. Ha ha, bá vương, tôi cuối cùng đã ra được rồi, độn thuật này quả nhiên là tốt à. Bất quá hiện tại tôi có một chuyện phi thường trọng yếu. Lý Dương nhìn nửa thân trên ở trần của mình, trong lòng cười khổ, trong phòng huấn luyện thì hắn không để ý đến việc ở trần nửa thân trên, hiện tại ra ngoài không thể có bộ dạng thế này, kiếm y phục là chuyện hiện tại hắn cần làm. bất quá hiện tại trên thân hắn một phân tiền cũng không có. Làm thế nào bây giờ? Chẳng biết vì sao mà ta vô mạng mãi mới được, xin lỗi vì không tuột bài đúng giờ. Thốn mang. Tập 1, Tuyết Dạ. Chương 33, Hải khoát bằng ngư dược. Không có tiền làm sao mua được y dược phục. Bản thân lại không thể ở trần đi vào trong chợ. Lý Dương khổ não nhìn khắp xung quanh, bất ngờ ánh mắt sáng lên, Lý Dương nhìn thẳng phía trên đầu. Hai bên con hẻm này đều là nhà dân ở, khi đã là nhà dân thì phía trên ban công đương nhiên là có treo quần áo, Lý Dương hiện tại chính là đang nhìn vào đống quần áo này. Hắc hắc, là gia đình này. Lý Dương nhìn đống quần áo ở ban công tầng 2 cười, một đạo tiên thiên chân khí tinh thuần từ trên tay phóng ra, rất dễ dàng đã lấy xuống được một bộ quần áo. Tiên thiên chân khí mà dùng vào chuyện như lấy quần áo này đúng là đại tài tiểu dụng. Lý Dương nhìn chiếc quần mặc trên người, khi bản thân còn phong cuống huấn luyện trong phòng huấn luyện thì chiếc quần này là thoải mái nhất, bất quá nếu còn mặc lên đi ra đường thì sẽ có chút khác người, Lý Dương lập tức thay vào bộ y phục mới mượn được. Nhãn quang cũng không tệ, hoàn toàn vừa khít. Lý Dương cười nhẹ, liền đó thản nhiên đi ra ngoài đường. Uy, người anh em, tiền bảo hộ tháng này vẫn còn chưa giao ra à? Một đại hán to lớn rất hung dữ hai tay để trần đứng trước một quán ăn nhỏ hét lớn. Từ trong quán ăn một người mập tròn khoảng chừng 4-50 tuổi chạy ra, người mập vừa thấy đại hán liền xuân xoe, à, không phải là Dương ca đó sao, đến đây, muốn ăn gì cứ nói, tiền bảo hộ không cần phải lo, ăn xong là sẽ đưa cho Dương ca, bảo đảm là sẽ khiến Dương ca hài lòng. Dương ca nghe thấy, sắc mặt liền chuyển thành vui vẻ, theo lão chủ đi vào trong quán ăn. Uy. Dương ca, chờ một chút. Bất ngờ một âm thanh thân thiết vang lên, Dương ca thấy đối phương kêu lên thân thiết vậy, lập tức quay đầu lại xem coi là ai, biết đâu là một huynh đệ tốt của mình thì sao. Ngươi là, Dương ca có chút mê hoặc nhìn nam tử đứng trước mặt, từ khi đi trên con đường này đã kết giao với rất nhiều huynh đệ, nhất thời không thể nào nhớ ra. Nhưng nhìn kỹ thì cảm thấy như đã từng gặp qua, chỉ là không nghĩ ra được là ai. Người trước mắt chính là Lý Dương. Chỉ thấy Lý Dương cười cười vẻ thân thiện vỗ vai Dương ca, chúng ta đã từng cùng nhau uống rượu mà, nghĩ không ra à. Dương ca người này hầu như ngày nào cũng uống rượu, kết giao huynh đệ cũng là từ uống rượu mà ra, Lý Dương nói câu này càng làm cho Dương ca mơ hồ. Không nghĩ ra à? Ai, vậy là chỉ có tôi nhớ đến Dương ca, còn Dương ca thì không nghĩ đến tôi. Lý Dương nhìn nhãn tình của Dương ca, tựa hồ rất thất vọng, đương nhiên đó chỉ là tình huống mà lão chủ nhìn thấy. Trong mắt Dương ca thì nhãn tình Lý Dương tựa như một cái động không đáy. Đầu óc dần dần cảm thấy mơ hồ. Lý Dương nhìn nhãn thần của đại hán trước mặt, nhẹ nhẹ cười, hiện tại tâm thần càng lớn mạnh thì Lý Dương thi triển thuật thôi miên càng dễ dàng. Dương ca, cho mượn điện thoại một chút đi. Lý Dương cười tựa như rất thân thiết, Dương ca đã bị thôi miên liền hoảng hốt móc điện thoại ra đưa tận tay cho Lý Dương. Lý Dương lập tức bấm số của đệ đệ Lý Thạc, uy, á Thạc, anh đây. Anh đang ở đây, em mau phái người đến nha. Với hệ thống định vị vệ tinh của điện thoại rất dễ dàng cho Lý Thạc biết được vị trí hiện tại của Lý Dương. Hắc, Dương ca, huynh đi ăn trước đi, người anh em này còn phải chờ người nữa. Lý Dương đem trả lại điện thoại cho Dương ca vừa khôi phục lại từ trạng thái thôi miên, bất quá lúc này Dương ca vẫn còn mơ mơ hồ hồ, vừa rồi Lý Dương thôi miên hắn vẫn còn bị ảnh hưởng, hắn liền nghe lời Lý Dương tiến vào quán ăn. Lý Dương ra đến đầu con hẻm, chờ Lý Thạc đến, hiện tại hắn cũng chỉ có thể dựa vào huynh đệ của mình. 5 phút sau, chỉ 5 phút sau, một chiếc xe màu đen đã dừng trước mặt Lý Dương, một thân ảnh quen thuộc lập tức xuất hiện. Anh! Lý Thạc vui mừng đến phát cuồng, vừa đúng một năm thông qua các loại thủ đoạn truy tìm tin tức có liên quan đến Lý Dương, sau đó lại thông qua người trong quân đội, hắn mới biết được tin tức, Lý Dương đã bị bí mật thẩm phán quyết tử hình. Tin tức này khiến Lý Thạc thống khổ gần như phát điên, từ nhỏ hắn đã gắn bó với Lý Dương, mặc dù bọn họ còn có mẫu thân, bất quá mẫu thân là người say mê công việc, mỗi ngày đều chôn mình trong công việc, rất ít khi nói chuyện với con cái, hai huynh đệ sống dưới hoàn cảnh như vậy suốt 16 năm, tình cảm huynh đệ vô cùng sâu sắc. Cả hai đều là những người yêu nước, đều muốn vì quốc gia mà cống hiến, bất quá Lý Thạc đi vào hắc đạo, còn Lý Dương đi vào quân đội. A Thạc. Lý Dương mạnh mẽ ôm lấy huynh đệ của mình. Bất ngờ thần tình Lý Thạc biến đổi, nhìn bốn phía rồi mới nói với Lý Dương, anh, chúng ta quay về rồi hay nói. Nói rồi liền kéo Lý Dương vào trong xe, lái xe đi mất. Khoảng 8 giờ tối. Trong căn cứ sở nghiên cứu sinh mệnh số 2. Lý Dương, đây là bữa ăn tối nay của ngươi Lý Dương, Lý Dương. Một nhân viên nghiên cứu mặc áo trắng trừng mắt nhìn phòng huấn luyện trống rỗng. Cái gì? Không thấy Lý Dương đâu. Lão già nhìn nhân viên nghiên cứu trước mắt hét lớn lên. Đừng coi Bạch Dương chỉ là một lão già gần 100 tuổi, tiếng hét và cái trừng mắt này, khí thế có thể dọa khiếp người bình thường. Dạ đúng, đã tìm kiếm rồi, cả tầng 2 của căn cứ cũng tìm rồi nhưng không thấy đâu ạ, chúng ta có cần tìm kiếm toàn bộ tầng 1 và tầng 3 của căn cứ không vậy? Nhân viên nghiên cứu này cũng lộ rõ sự lo lắng, những nhân viên tham gia nghiên cứu cơ nhân dược thủy, ai mà không biết tính trọng yếu của Lý Dương. Đây là cao thủ đầu tiên có hơn vạn tinh mà bọn họ đã chế tạo được. Đồ ngu, căn cứ này này đều dựa vào kiểm tra ngóng mắt để ra vào, Lý Dương làm sao có thể tiến nhập tầng 1 và tầng 3 được. Bạch Dương chửi lớn. Nhân viên nghiên cứu lập tức ngậm mồm. Nhưng nếu như hắn không thể ly khai tầng 2 căn cứ thì làm sao lại không tìm thấy hắn ở tầng 2. Nhân viên đó một lúc lâu sau mới dám can đảm nói. Bạch Dương nghe thấy, tức thì ngạc nhiên, phải à? Nếu như không thể ly khai tầng 2 thì làm sao lại không tìm thấy người? Bạch Dương lập tức ra mệnh lệnh, lập tức tìm kiếm cả tầng 1 và tầng 3, ra lệnh cho tất cả nhân viên có mặt đều phải đi tìm kiếm cẩn thận cho ta, nhất định mang hắn về đây cho ta. Nhìn nhân viên nghiên cứu đó sợ hãi đi ra, Bạch Dương càng thêm nóng nổi, bất ngờ Bạch Dương vỗ mạnh vào đầu, à, lo lắng quá đâm hồ đồ, dùng linh thức tìm kiếm không phải là được rồi sao? Đương nhiên là kết quả lão già dùng linh thức tìm kiếm ta có thể biết chưa rồi. Bất quá từ đó trở đi, những nhân viên nghiên cứu của sở nghiên cứu sinh mệnh số 2 đều luôn cảm thấy nghi hoặc, Lý Dương này rốt cuộc là đã ly khai khỏi căn cứ bằng cách nào. Anh, cái này là do Ngông Điền đưa đến, nói là anh đã hy sinh vì quốc gia, do vậy ông ta đã đem tài sản của anh giao cho em. Lý Thạc đưa một tấm thẻ kim loại cho Lý Dương. Lý Dương tiếp lấy, liền đó cười nói. A Thạc, em đã chuẩn bị vé máy bay và hộ chiếu để đi New York xong chưa? New York, trung tâm kinh tế thế giới, đồng thời cũng là nơi đặt tổng bộ của địa hạ quyền đàn, cũng là nơi tập trung đông nhất của các thế lực ngầm của quốc tế. Bước đầu tiên trong kế hoạch trả thù của Lý Dương chính là từ New York. Lý Thạc nghe thấy liền lấy trong người ra một tấm vé máy bay cùng hộ chiếu chứng nhận thân phận chuẩn bị đưa cho Lý Dương. Khi Lý Dương định tiếp lấy thì Lý Thạc thu hồi lại, cố khuyên nhủ lần nữa. Anh à, anh định đến New York thật à? Bỏ cuộc đi, một mình anh sao có thể diệt được tập đoàn Thánh Lâm? Anh có thể gia nhập Hồng Bang mà, huynh đệ chúng ta liên thủ, với siêu cấp thế lực là một trong thế giới ngũ đại hắc bang của Hồng Bang, một diệt tập đoàn Thánh Lâm không là chắc hơn sao, chỉ một mình anh, thật sự rất gian nan đấy. Lý Dương nhẹ nhẹ cười, A Thạc, có thách thức thì mới có ý nghĩa, hà huống một lần diệt đi tập đoàn Thánh Lâm thì quá tiện nghi cho Lâm Thiên Vũ. Anh muốn từ từ hành hạ hắn, cho hắn từng bước tiến tới diệt vong, anh phải khiến cho hắn tuyệt vọng, khiến cho hắn sống không bằng chết, có như thế mới giải bỏ được nỗi hận trong tim anh. Hàn mang trong mắt Lý Dương như biến thành thực chất khiến người phát run. Sáng ngày mai anh phải lên phi cơ đi rồi, hiện tại huynh đệ chúng ta phải uống rượu vui vẻ, ai cha, bỏ cái bộ mặt đó đi, được rồi, anh đáp ứng với em, chờ khi mà anh thất bại, A Thạc có thể động dụng thế lực của Hồng Bang để giúp anh. Như vậy là được rồi. Lý Dương cười nói. Lý Thạc nghe vậy mới cảm thấy mãn ý. Đến đây, uống nào. Lý Dương và Lý Thạc hai huynh đệ vui vẻ uống, hoàn toàn gác lại phía sau chuyện ngày mai hai người phải phân ly. Cá lặn nơi biển sâu, chim bay tận trời cao, Lý Dương không bị chút ràng buộc gì tại New York nơi các thế lực hắc ám quốc tế tập trung sẽ dẫn đến những màn gió tanh mưa máu thế nào. Mời các bạn xem tập kế tiếp. Thốn mang. Tập 2, Tử Đạn. Chương 34, Địa Hạ Quyền Đàn. Cửa khẩu sân bay quốc tế New York Kennedy. Một thanh niên tóc ngắn mặc áo đen mang hành lý đang đi bên trong, nửa thân trên mặc một chiếc áo thể thao màu đen không tay bó sát người, làm lộ rõ những đường cơ ngực và bụng gần như hoàn mỹ trên thân, cái này khiến cho mọi nữ nhân xung quanh không kìm được ánh mắt hướng về hắn ta. Hắn ta chính là Lý Dương. Lý Dương đã thay đổi. Một năm phong cuồng huấn luyện trong căn cứ của sở nghiên cứu sinh mệnh, thêm vào đó là sự cải biến của thân thể do B1 cơ nhân dược thủy mang lại, ngoại hình của Lý Dương đã trở nên kiên nghị hơn, nhưng sự kiên nghị không chỉ ở ngoại hình mà còn ở nhãn thần, khí chất của hắn. có thể là sự ra đi của Tuyết đã khiến Lý Dương thực sự trưởng thành lên, điều này đã khiến Lý Dương từ Nam Hải trở thành nam nhân, đây chính là sự chuyển biến về mặt tâm lý, chỉ như vậy mới tạo ra khí chất Lý Dương như bây giờ. Kiểu tóc của Lý Dương cũng đã thay đổi, quá khứ là mái tóc dài mới lạ lập dị giờ đã thành tóc ngắn, chỉ còn dài có một in, mái tóc cắt cao phối hợp với ngoại hình kiên nghị của Lý Dương, thêm vào đó là thân thể cường tráng gần như hoàn mỹ, hoàn toàn khiến cho vô số nữ nhân phải rên lên, có điều là toàn bộ phi trường này thật sự không có nữ nhân nào lại tiếp cận hắn. Đó là vì khí tức của hắn, một khí tức băng lãnh, khí tức ngăn cách người ta từ xa. Trên người mặc áo thể thao màu đen cùng với một chiếc quần màu đen, toàn thân màu đen khiến cho sự băng lãnh trên thân càng thêm mở rộng. Đi đến mặt hạ tở tặng đường số 57. Lý Dương dùng tiếng Anh nói với tài xế. Lý Dương năm xưa là cao thủ hàng đầu của Vương Bài đặc chủng chiến đội Long Nha, đối với vũ khí kỹ thuật và anh ngữ thập phần tinh thông. Tài xế nghe thấy tức thì trừng mắt nhìn Lý Dương, hắn không phải vì Lý Dương lưu loát anh ngữ như vậy mà kinh ngạc, tại New York người châu Á giỏi tiếng Anh còn rất nhiều, hắn kinh ngạc chính là vì địa phương mà Lý Dương nói. Mặt hạ tở tặng đường số 57. Mặt hạ tở tặng đường số 57 và 58 chính là những địa phương nguy hiểm nhất ở New York. Trên hai con đường này, ngay cả cảnh sát New York cũng không dám tùy ý bắt người, chỉ riêng hai con đường này số án mạng mỗi năm cũng đã bằng một nửa của cả New York. Thiên sinh, ngài có biết đó là địa phương gì không? Nếu như ngài là du khách, thì tôi xin khuyên ngài đừng đến đó, New York vẫn còn nhiều chỗ khác để vui chơi, như là bờ ra đuổi nổi tiếng là kinh đô của nhà hát kịch Opera và phòng mỹ thuật, ngài cũng có thể đến chỉ nạ táo để ăn món hoa, rất là ngon đấy. Buổi tối ngài có thể đến Phịp Tạ Vì Nụ ở hoặc đường số 42 để hưởng thụ cuộc sống về đêm. Tài xế giống như hướng dẫn viên du lịch, giới thiệu với Lý Dương về New York. Đừng lo lắng, tôi biết mặt hạ tở tăng đường số 57 là địa phương thế nào mà, nơi đó không phải là chỉ có chút nguy hiểm thôi sao, đừng lo, cứ tự nhiên đi. Lý Dương nhẹ nhàng cười nói. Tài xế nghe thế liền gật đầu nói, ô, tiên sinh đã biết vậy rồi thì tôi cũng không nói lời thừa nữa. Liên đó tài xế mở máy xe chạy đến điểm đã định. Mặt hạ tở tăng đường số 57 và 58 vì sao lại nguy hiểm như vậy? Đó là vì hai con đường này được địa hạ thế giới gọi là con đường quyền thủ. Những cao thủ hàng đầu tiếng tăm trên quốc tế hầu như đều tụ tập ở đây. Các quyền thủ thì có thực lực mạnh mẽ nhưng tính cách thì chẳng ra làm sao cả. Do vậy bình thường khi tranh chấp dẫn đến ngộ sát cũng là chuyện rất thường thấy. New York là trung tâm kinh tế của nước Mỹ. Đồng thời cũng là một trong những trung tâm kinh tế toàn thế giới, New York có 5 khu lớn, Mạn Hạ Tở Tẳng, Brooklyn, Bronx, Queens và Zimon, trong đó Mạn Hạ Tở Tẳng có diện tích nhỏ nhất, chỉ hơn 50 km vuông, thậm chí chưa bằng một thôn trang nhỏ của Trung Quốc. Nhưng Mạn Hạ Tở Tẳng tuy nhỏ như vậy nhưng lại là trung tâm của cả New York, các đại ngân hàng, các công ty bảo hiểm lớn, các đại công ty công nghiệp cùng với sở giao dịch chứng khoán New York nổi tiếng thế giới. Các sở giao dịch chứng khoán của Mỹ cũng đều tập trung ở đây. Trong đó Wall Street là một đại danh từ của nền kinh tế hàng đầu nước Mỹ. Nhưng mà Mạn Hạ Tở Tẳng không chỉ là trung tâm kinh tế, nó đồng thời cũng là địa phương mà các thế lực ngầm trên thế giới tập trung đông đảo nhất. Công viên trung tâm của nước Mỹ, chiếm diện tích hơn 40 hecta, người thường đều biết công viên trung tâm đặc biệt đến thế nào, nhưng có mấy ai biết được, bên dưới công viên trung tâm này là thứ gì? Dưới lòng đất công viên trung tâm chiếm diện tích 30 hecta chính là tổng bộ của địa hạ quyền đàn. Đúng vậy, công viên trung tâm nổi tiếng, biểu tượng của New York, biểu tượng của nước Mỹ dưới lòng đất công viên trung tâm không ngờ lại chính là tổng bộ của địa hạ quyền đàn, là thiên đường cho các thế lực hắc ám tụ tập. Khi vô số du khách đến tham quan du lãm công viên trung tâm, bọn họ sao có thể tưởng tượng được là ngay dưới chân họ có vô số cao thủ mà họ chỉ có thể thấy được trong các tác phẩm điện ảnh hay những tiểu thuyết huyễn tưởng. Cái này cũng không có gì kỳ quái, bởi ông chủ đằng sau địa hạ quyền đàn chính là thế giới ngũ đại hắc bang gồm Mạ Phì Ả Mỹ và Thanh Bang với những cao thủ người Hoa nhiều như mây. Thế giới ngũ đại hắc đạo phân biệt gồm có Thanh Bang của người Hoa ở Mỹ Quốc, Mạ Phì Ả Mỹ, châu Á có Hồng Bang và Sơn Khẩu Tổ, cùng với tung hoành khắp châu Âu. Đứng đầu trong ngũ đại hắc bang là Mạ Phì Ả Ý. Trong đó Mạ Phì Ả Mỹ chính là thành phần phản bội tách ra từ Mạ Phì Ả Ý, do vậy Mạ Phì Ả Ý luôn tồn tại địch ý với Mạ Phì Ả Mỹ. Lúc xưa khi kiến tạo công viên trung tâm, tổng bộ địa hạ quyền đàn cũng đồng thời được khởi công, với lực ảnh hưởng từ mạ phỉ ạ Ý và thanh bang lên thượng nghị viện, thêm vào đó Mỹ là nước tư bản chủ nghĩa, đằng sau một số nhà đại tư bản đều có cái bóng của hai tổ chức hắc đạo siêu cấp này, bọn họ muốn kiến tạo tổng bộ địa hạ quyền đàn phía dưới công viên trung tâm là chuyện rất dễ dàng. Màn hạ thờ tặng đường số 57. Lý Dương đi đến khu dân cư đường số 57. Đương nhiên nhà ở tại Mạn Hạ Tở Tẳng đều là biệt thự hào hoa, giá của mỗi căn đều khiến người ta phát sợ. Ừm, chính là nơi này. Lý Dương nhìn tòa biệt thự trước mặt là một căn thuộc loại hào hoa hơn hẳn so với mấy chục căn biệt thự xung quanh. Theo Lý Dương ước tính thì cái giá không dưới vài triệu USD cái này cũng chưa phải là đắt, biệt thự cùng loại ở Phìm Tạ Vị Nụ ở giá còn trên 4-50 triệu USD. Đương nhiên nguyên nhân chính là ở bản thân Phìm Tạ Vị Nụ ở. Nhưng mà ở Mạn Hạ Tở Tẳng tấc đất tấc vàng, biệt thự ở đường số 57 đều có giá trên vài triệu USD. Bảo vệ của biệt thự nhìn thấy Lý Dương, lập tức đến gần cung kính nói, tiên sinh có phải là Mục Dịch tiên sinh đến từ Trung Quốc không? Lý Dương gật đầu, Mục Dịch chính là danh tự hắn quyết định sử dụng khi ở Mỹ Quốc, đây cũng là danh tự mà hắn đã nói với Tuyết, Lý Dương sở dĩ quyết định như vậy, có thể nguyên nhân là do trong lòng Lý Dương luôn tưởng nhớ Tuyết. À. Xin mời Mục Dịch tiên sinh đi theo tôi, Kiệt Khắc tiên sinh đã chờ Mục Dịch tiên sinh từ sớm rồi. Bảo vệ thấy vậy lại càng cung kính hơn. Lý Dương gật đầu, trong lòng thầm nhủ, có vẻ như chiêu bài của Hồng Bang đặc biệt hữu dụng à. À, Mục Dịch tiên sinh thân ái, ta, Lão Kiệt Khắc, vô cùng vinh hạnh trở thành người quản lý sau này của ngài. Một lão giả mập mạp thân thiện, mắt hiếp bụng to nói với Lý Dương. Lý Dương nhẹ nhẹ gật đầu nói. Mục đích của tôi ông cũng đã biết rồi, ta không thích chế mãi, sau này cần làm những chuyện gì, ông nói đi. Lão Kiệt Khắc nghe thấy tức thì cười nói, Mục Dịch tiên sinh thân ái, mời ngài đi xem những quyền thủ của tôi, sau này ngài cũng trở thành một thành viên như bọn họ. Lý Dương gật đầu, liền đó cùng Lão Kiệt Khắc đi vào phòng huấn luyện của biệt thự. Theo thiết kế của biệt thự, thì phòng huấn luyện này chính là hậu hoa viên. Nhưng Lão Kiệt Khắc đã cải tạo thành một phòng huấn luyện rộng lớn hoàn toàn được phong bế. Lúc này bên trong đang có 6 đại hán phong cuồng huấn luyện. Một đại hán da trắng đang nâng tạ để tập luyện lực tay, trong 5 người còn lại có 4 người đều đang điên cuồng đá vào bao cát. Lý Dương nhìn một cái đã nhận ra đây là những bao cát đặc chế, bao cát bình thường thì đã bị những cao thủ địa hạ quyền đàn này đá hỏng rồi. Người cuối cùng không ngờ lại là người châu Á. Lý Dương thậm chí nhìn một lần là có thể phán định ra đó là người Trung Quốc, bởi vì hắn đã cảm nhận được khí tức của đối phương. Đại hán người Trung Quốc đó đang không ngừng nhảy quóc, trên chân và thân mình đều có mang phụ trọng. Mục Dịch tiên sinh, đây chính là tài phú của ta, 4 người bọn họ đều là cao cấp quyền thủ, còn lại 2 người là đính cấp quyền thủ. Hai tử đang nhảy quóc, phải, chính là nó, ngài xem tư thế nhảy quóc của nó có tiêu chuẩn không, hắn cũng đến từ Trung Quốc. Thậm chí còn là một thập đại đính cấp quyền thủ. Lão Kiệt Khắc tự hào giới thiệu với Lý Dương. Lý Dương nhẹ nhẹ cười, tùy ý tiến đến gần một bao cát. Hô! Chân phải Lý Dương trong nháy mắt hóa thành ảo ảnh, chém thẳng vào bao cát, lực chân mạnh mẽ đến mức tạo thành tiếng hô giận người. Tiếng hô này khiến các quyền thủ đang huấn luyện ở xung quanh đều dừng lại, chấn kinh nhìn Lý Dương. Vâng! Tựa như bánh xe nổ giữa ngày hè, bao cát đặc chế không ngờ bị một cước phá hỏng. Cắt ở bên trong từ từ chảy ra, giống như là đồng hồ cắt vậy, từ từ chảy xuống đất. Lão Kiệt Khắc, ông nói xem ta thì thuộc đẳng cấp nào của quyền thủ. Lý Dương nhìn Lão Kiệt Khắc đang đứng ngơ ngẩn, nhẹ nhàng cười nói. Thốn mang. Thập 2, Tử Đạn. Chương 35, Địa Hạ Quyền Đàn. Ồ, Mục Dịch thân ái, người thật là khiến cho ta kinh hỉ mà, trời ạ, đính cấp quyền thủ, tối thiểu phải là đính cấp quyền thủ. Cổ lão Đông Phương Trung Quốc quả nhiên là một quốc gia thần kỳ, người và điển cương đều rất xuất sắc. Vui mừng đến phát cuồng Lão Kiệt Khắc cười luôn miệng, quay người nhìn điển cương yêu quý của mình. Điển cương, đến đây giao lưu với đồng bào của ngươi đi. Ô, điển cương, hài tử thân ái của ta, đừng đối với mình quá hà khắc như vậy, thoải mái chút đi, hãy học cách hưởng thụ. Các trận đấu của địa hạ quyền đan có phân thành trận đấu đê cấp, trận đấu trung cấp, trận đấu cao cấp, và trận đấu đỉnh cấp. Các tuyển thủ tham gia các loại trận đấu này cũng phân thành đê cấp quyền thủ, trung cấp quyền thủ, cao cấp quyền thủ và đính cấp quyền thủ. Các trận đấu khác đẳng cấp thì phí thi đấu cũng khác nhau, trận đấu đê cấp thì phí thi đấu là vài trăm USD, trận đấu trung cấp là vài ngàn USD, trận đấu cao cấp là vài vạn USD, trận đấu đính cấp là vài chục vạn USD. Tham gia trận đấu đính cấp cũng có vài chục đính cấp quyền thủ, trong đó có 10 đính cấp quyền thủ mạnh nhất được gọi là thập đại siêu cấp quyền thủ, phi thi đấu tối hơn cả triệu USD. Cái giá này đúng là khiến người ta kinh hãi, một đính cấp quyền thủ một năm có thể kiếm được hơn chục triệu USD, bất quá những đính cấp quyền thủ trong những trận đấu đính cấp có thể sống hơn 3 năm thì trong lịch sử cũng mới chỉ có 2 người. Các địa hạ quyền thủ xuất thân từ các trại huấn luyện cũng an chiếu theo thực lực mà tham gia vào các trận đấu đẳng cấp tương ứng, tuyển thủ trong trận đấu cao cấp đều có nhục thể năng lượng vượt quá 500 tinh, bình thường chỉ cần phục dụng A1 cơ nhân dược thủy là đều có thể tham gia. Trận đấu trung cấp là do các tuyển thủ từ một số trại huấn luyện rất lạc hậu bồi dưỡng ra, những trại huấn luyện này không có tiền và cũng không có quan hệ để mua cơ nhân dược thủy, chỉ còn cách để cho những tuyển thủ này tham trận đấu trung cấp. Còn trận đấu D cấp thì chỉ có những kẻ phá sản, không có địa vị hoặc là lưu manh vì muốn sinh tồn mới tham gia. Nhưng Điền Cương đến từ Trung Quốc, hắn là một trong thập đại siêu cấp quyền thủ, là nhóm 10 người mạnh nhất trong hàng trăm đính cấp quyền thủ, phí thi đấu hơn 100 vạn USD. Địa vị rất cao, vượt xa 5 tuyển thủ thủ hạ khác của Lao Kiệt khác. Lúc này Điền Cương vẫn tiếp tục nhảy góc, tựa hồ như căn bản không chú ý đến một cước vừa rồi của Lý Dương, ngay cả đại hán da trắng đang tập tạ cũng dừng lại, hứng thú nhìn Lý Dương, còn 4 vị tuyển thủ kia đều có chút tôn kính khi nhìn Lý Dương, chỉ có những quyền thủ này mới có thể hiểu đá hỏng bao cắt là đại biểu cho việc gì. Mặc dù không phải mọi đính cấp quyền thủ đều có thể đá hỏng loại bao cắt này, nhưng quyền thủ có thể đá hỏng loại bao cắt này thì nhất định là đính cấp quyền thủ. Bao cắt mà đính cấp quyền thủ dùng để huấn luyện so với cao cấp quyền thủ thì tốt hơn nhiều, vật liệu chế tạo cũng quý giá hơn. Điền Cương, làm sao lại không chào Mục Dịch một tiếng? Lao Kiệt khắc tựa hồ có chút giận dữ. Điền Cương vẫn tiếp tục nhảy góc, thân hình hắn lên xuống rất có tiết ấu, chỉ có một đạo thanh âm từ miệng hắn phát ra, tại địa hạ quyền đàn, lực lượng cố nhiên là trọng yếu. Nhưng mà kỹ xảo cước pháp còn trọng yếu hơn, tại địa hạ quyền đàn quan trọng nhất là một kích tất sát, bằng không lực lượng mạnh cũng có tác dụng gì. Hà huống mỗi tháng đều có đính cấp quyền thủ chết đi, đính cấp quyền thủ đã là cái gì? Nghe thấy mấy lời này, đại hán da trắng trên mặt cũng có sắc giận, liền đó lại nghĩ đến thực lực của Điền Cương, liền không nói gì. Điền Cương nói xong mấy lời đó, liền ngậm miệng lại, không nói thêm câu nào nữa, tiếp tục nhảy góc. Lý Dương nhìn biểu tình lãnh khốc của Điền Cương, khóe miệng xuất hiện một nụ cười, thú vị, thập đại siêu cấp quyền thủ à. Liền đó Lý Dương quay người nhìn Lão Kiệt Khắc cười nói, Lão Kiệt Khắc, ta cũng biết quy củ của địa hạ quyền đàn, cần phải kiểm tra nhục thể năng lượng cùng với nâng đứng, nâng nằm, tốc độ chân từ đó mà phán định thực lực, mới có thể tuyên bố tiến vào các trận đấu đẳng cấp được. Vậy chúng ta bắt đầu nha. Lão Kiệt Khắc ngạc nhiên nói, ngay tại đây. Lý Dương liếc nhìn Điền Cương vẫn đang nhảy góc, rồi lập tức nói với Lao Kiệt Khác, đúng vậy, tại đây. Tức thì 5 vị quyền thủ kia đều dừng lại, từng người đều chuẩn bị xem Lý Dương rốt cuộc là mạnh đến đâu, còn Điền Cương cũng ngẩng đầu liếc nhìn Lý Dương, liền đó đứng lên, đi về một bên của phòng huấn luyện, lấy ra một nước khoáng rồi ngồi xuống, nhãn quang thực sự hướng về Lý Dương. Hiển nhiên là hắn cũng cảm thấy tò mò về thực lực của Lý Dương. Ồ, Lao Kiệt Khác. Đừng kiểm tra năng lượng của ta, ta không thích để người ta biết được thực lực chân chính của mình, chỉ cần kiểm tra nâng đứng và nâng nằm một chút thôi cũng được mà. Lý Dương thản nhiên nói, hiện tại liễm tức thuật của hắn mới ở bước nhập môn, thu liễm nội lực thì còn nắm chắc, nhưng ẩn tàng nhục thể năng lượng thì hắn còn chưa đạt đến. Hơn 1 vạn tinh nhục thể năng lượng của hắn nếu mà kiểm tra ra, thì chắc là Lão Kiệt Khắc lên cơn đau tim ngay tại đây quá. Lão Kiệt Khắc nghe thấy thể thì khẽ nhíu mày. Nhưng nghĩ đến bối cảnh của Lý Dương, nụ cười liền nở ra trên mặt, Mục Dịch thân ái, muốn tiến nhập địa hạ quyền đàn chỉ cần tiến hành kiểm tra thực lực một chút để phán định xem tiến vào trận đấu ở đẳng cấp nào mà thôi. Kiểm tra nâng đứng và nâng nằm cũng đủ rồi. Lý Dương nhẹ nhàng gật đầu. Mục Dịch, đây là thiết bị kiểm tra nâng đứng, ngươi dùng vai chống lại là được rồi, ta sẽ lần lượt gia tăng trọng lượng, nếu như ngươi cảm thấy đã đến cực hạn, thì có thể yêu cầu dừng lại. Lao Kiệt Khắc cười nhẹ chỉ vào một thiết bị kiểm tra nâng đứng. Lý Dương nhìn qua một cái đã nhận ra cái này theo nguyên lý đòn bẩy. Trước hãy là 1.000 kg. Lý Dương bình tĩnh nói, gần như mỗi đính cấp quyền thủ đều có thể nâng đứng được 1.000 kg. Lý Dương muốn 1.000 kg cũng là trong ý liệu mọi người. Lão Kiệt khắc cười nhẹ tay ấn vào một cái nút, liền đó 10 khối tạ được lắp vào, Lý Dương liền cảm thấy một cỗ trọng lực, bất quá lực lượng này đối với Lý Dương mà nói, chỉ như là người bình thường nhẹ nhàng nhấc một túi trái cây. Thêm vào 200 kg, Lý Dương vẫn rất bình tĩnh. Bất quá những người khác thì không bình tĩnh, khi nâng đứng thì trọng lượng càng lớn càng khó, khi kiểm tra, càng về sau đều chỉ dám thêm 10 kg một lần. Hơn nữa 1.200 kg. Trong đính cấp quyền thủ cũng tính là lợi hại rồi. Lý Dương rất dễ dàng chịu được 1.200 kg trong một lần nâng đứng, liền đó nhẹ nhẹ cười nói, thêm 200 kg nữa. Lúc này thì cả Lão Kiệt khắc cũng ngẩn người ra, 1.400 kg nâng đứng là đại biểu cái gì? Trong đính cấp quyền thủ yếu nhất cũng có thể nâng được gần 1.000 kg, so ra thì 1.200 kg lợi hại hơn, nhưng càng lên cao thì càng gian nan. Thập đại siêu cấp quyền thủ nâng đứng cũng hơn được 1.300 kg, bất quá không có ai vượt quá 1.500 kg. Còn đấng vương giả mạnh nhất trong địa hạ quyền đàn ma vương thì có thể nâng được mức độ kinh người là 1.500 kg. Lý Dương một phát muốn nâng 1.400 kg, điều này nói lên rằng hắn tối thiểu cũng cỡ thập đại siêu cấp cao thủ. Mục dịch, cái này người có thể chậm chút không, trước hãy thêm 100 kg, sau đó hãy tăng thêm 100 kg nữa. Lão Kiệt khắc kiến nghị. Lý Dương nhẹ nhẹ cười, lắc lắc cái đầu, Lão Kiệt khắc không còn cách nào đành thêm vào 2 khối tạ nữa, tức thì trọng lượng lại tăng lên, Lý Dương vẫn rất dễ dàng nâng lên, sau đó mới bỏ xuống, không để ý mọi người đang kinh ngạc đến ngây ngốc, liền đi đến trước mặt Lão Kiệt khắc. Lão Kiệt khắc, tôi nghĩ là lực nâng tạ này cũng đã đủ nói lên thực lực của tôi, nâng nằm chắc cũng không cần kiểm tra nữa chứ. Lão Kiệt khắc ngẩn người ra nhìn, một lúc sau mới kinh hô, ồ. Chúa ơi, cảm tạ người đã ân tứ. Một siêu cấp quyền thủ có thể mang lại bao nhiêu tài phú cho người quản lý, Lão Kiệt khắc đương nhiên là minh bạch, hà huống từ dáng vẻ tự nhiên của Lý Dương có thể thấy được 1.400 kg chưa phải giới hạn của hắn. Điền Cương đứng lên đi về phía Lý Dương, còn 5 vị quyền thủ còn lại bao gồm cả đại hán da trắng thì vẫn đứng yên không cử động, bởi vì bọn họ vẫn còn đang ngây ngốc. Đương nhiên không phải là vì Lý Dương có thể nâng được 1.400 cân mà ngây ngốc, mà chính là Lý Dương từ đầu đến cuối không đỏ mặt chút nào, cái này nghĩa là gì? Nghĩa là Lý Dương căn bản vẫn chưa dùng đến thực lực thực sự của mình. Vậy thực lực thực sự của hắn là bao nhiêu? Ngũ đại quyền thủ, kể cả Điền Cương cũng không biết được, nhưng bọn họ biết được một điểm, hiện tại ngay cả Ma Vương có mang phụ trọng nâng 1.400 kg cũng không thể không đỏ mặt. Nhưng Lý Dương biểu hiện từ đầu đến cuối lại rất dễ dàng thoải mái khiến họ chấn động sâu sắc. Thương đế à, lẽ nào địa hạ quyền đàn lại sắp nên đón một vị tân ma vương? Đây là tiếng hô trong lòng ngũ đại quyền thủ, nhưng Điền Cương thì vẫn từng bước tiến tới trước mặt Lý Dương, ánh mắt nhìn thẳng về phía Lý Dương, đôi mắt vốn băng lãnh giờ đã chuyển thành bốc lửa, khí thế bốc lên mạnh mẽ. Ta, Điền Cương, muốn khiêu chiến với người. Thanh âm như chém đinh chặt sắt vang lên trong không gian rộng rãi của phòng huấn luyện. Lý Dương nhìn Điền Cương đang chiến khí đằng đằng, trong mắt lóe lên một tia dị thải, cười nhẹ nói, được thôi, rất sẵn lòng hoan nghênh. Thốn mang. Tập 2, Tử Đạn. Chương 36, Vũ Si Điền Cương. Lão Kiệt khắc vừa thấy tức thì kinh hoàng, ô. Điền Cương, Mục Dịch, những hải tử thân ái của ta, các người không nên tàn sát lẫn nhau. Chờ đến khi thi đấu cả hai giáo huấn người khác không được sao. Cả hai đều mạnh như vậy, một cước hạ xuống, không phải ngươi chết thì là ta chết, hai người ai bị thương cũng đều khiến cho ta đau lòng. Lão Kiệt khắc đã quen nhìn những trận đấu của địa hạ quyền đàn, khi một cước hạ xuống, nếu không cẩn thận thì không chết cũng trọng thương, Lão thật không nguyện ý để hai cây tiền của mình tàn sát lẫn nhau. Lý Dương nhẹ nhẹ cười, không nói tiếng nào, nếu như thực lực tương cận với nhau. Trong quá trình tranh đấu, đích xác có khả năng xuất hiện tình huống ngộ sát, bất quá hiện tại thực lực Lý Dương vượt xa Điền Cương này, nên không thể xuất hiện ngộ sát được. Điền Cương lạnh lùng liếc nhìn Lão Kiệt khắc, hung hăng nói, Lão giả, ta không phải là tuyển thủ của trại huấn luyện, vốn không có tự do. Ta đến địa hạ quyền đàn chính là muốn chiến đấu với các cao thủ, nếu như Lão còn ngăn trở, ngày mai người quản lý của ta sẽ là Miss Mạ Di đã đến tìm ta vài lần rồi, hừm hừm. Lão Kiệt khắc tức thì không dám nói nữa, các quyền thủ từ các trại huấn luyện đều không có tự do, khi bọn họ tham gia vào trại huấn luyện thì đã có ký kết hợp đồng, nhất định phải giúp trại huấn luyện kiếm được 3 triệu đô la Mỹ thì mới có thể tự do. Trong các thủ hạ của Lão Kiệt Khắc thì năm vị quyền thủ kia đều không thể lì khai Lão được. Nhưng Điền Cương thì không giống vậy, Điền Cương đến từ Trung Quốc, quyết ý tiến nhập địa hạ quyền để tìm sự khiêu chiến, do Lão Kiệt Khắc có tiếng tăm lớn nên mới trở thành người quản lý của hắn, nhưng khi ký kết hợp đồng, có một điều khoản là Điền Cương có thể lì khai Lão Kiệt Khắc bất cứ lúc nào, Lý Dương sớm cũng sẽ ký kết loại hợp đồng như vậy. Điền Cương nghe nói là đến từ một gia tộc cổ lão của Trung Quốc, thậm chí cơ nhân dược thủy mà hắn phục dụng cũng là loại A2, hắn rốt cuộc có bao nhiêu tiền thì không ai biết được, nhưng người ta biết được một điều, Điền Cương căn bản không có xài tiền, là một trong thập đại siêu cấp quyền thủ, phí thi đấu của hắn hơn cả triệu USD, có thể tưởng tượng ra hắn kiếm tiền nhiều đến mức nào, nhưng mà hắn đối với bản thân rất hà khắc, căn bản là không thấy hắn xài tiền bao giờ. Muốn đấu thì cứ đấu, nhưng phải cẩn thận, những hài tử thân ái của ta. Lão Kiệt Khắc lúc này bộ dạng đầy vẻ quan tâm, hoặc là cái mà lão quan tâm chính là tiền của lão. Mục quang Điền Cương lại hướng về Lý Dương, trong mục quang bốc lửa và tràn ngập chiến ý. Mục dịch, chúng ta chiến đấu tại đây. Cơ nhục toàn thân Điền Cương như sôi trào, hắn có một sự xúc động không kìm nén được. Cường giả, chỉ có cùng chiến đấu với cường giả thì mới có thể mạnh hơn, cũng chính vì điều này khiến hắn thoát ly gia tộc để ra nước ngoài. Lý Dương nhẹ nhàng cười nói, cũng được, nơi này cũng đủ lớn. Điền Cương và Lý Dương lập tức đứng đối diện nhau, bốn mắt nhìn nhau. Đồng. Điền Cương tháo khối phụ trọng trên chân ném xuống đất. Đồng. 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 Điền Cương cởi luôn chiếc áo đang mặc, trên thân hắn không ngờ còn mang một miếng bối tâm này tối thiểu cũng phải 10 kỳ lò. Khiến cho mọi người kinh ngạc chính là Điền Cương không ngờ từ trên thân lấy ra nhiều phụ trọng như vậy, tất cả cộng lại cũng phải cả trăm cân. Nam quyền thủ kia đều không hiểu được, thân thể Điền Cương đâu có lớn, tại sao có thể mang nhiều khối phụ trọng như vậy. Nhưng trong lòng bọn họ thì đều chấn kinh, bởi vì trước giờ bọn họ chưa từng thấy Điền Cương tháo bỏ chúng, điều này có nghĩa là Điền Cương ngay cả trong quá trình sinh hoạt hàng ngày cũng đều mang cả trăm cân phụ trọng, các quyền thủ khi huấn luyện mang phụ trọng cũng là bình thường, nhưng trong quá trình sinh hoạt mà cũng mang phụ trọng thì thật là khó tưởng tượng. Bởi vì cơ nhục mà luôn luôn phải chịu áp lực lớn như vậy thì e rằng sẽ dẫn đến thụ thương. Ta tôn kính ngươi, do vậy ta quyết định đem toàn bộ thực lực chiến đấu với ngươi. Điền Cương nhìn Lý Dương, trong mắt có hàm chứa sự kiêu ngạo. Hắn sở dĩ có thể luôn mang phụ trọng, không lo lắng về việc cơ nhục bị thương, chính là vì hắn có nội gia chân khí đặc hữu của Đông Phương Trung Quốc, nội gia chân khí bình thường nuôi dưỡng cơ nhục, khiến cơ nhục sung mãn hoạt lực. Bất quá ở phương diện này nội gia chân khí mới đạt được trăm tinh, không bằng ngàn tinh nhục thể năng lượng mà hắn đạt được. Xuất thủ đi. Lý Dương không thích nói nhiều, nếu như hắn nói với người ta rằng hắn đã để Bá Vương Hạng Vũ thiết lập trọng lực cấm chế trên thân hắn, lúc nào hắn cũng mang 5.000 cân phụ trọng, thì e rằng người sẽ không tin nổi. Trọng lực cấm chế, tại ma giới có thể nói là loại cấm chế thường thấy nhất, ma giới lấy tu luyện nhục thể làm đại đạo, trong các phương pháp tu luyện nhục thể. Thì thêm trọng lực cấm chế là một biện pháp rất thường thấy. Bất quá cho dù có mang 5.000 cân phụ trọng, với thực lực hơn vạn tinh của Lý Dương, đối phó với Điền Cương vẫn rất dễ dàng. Cẩn thận! Điền Cương hét lên một tiếng, thân thể chớp động, lập tức như huyễn ảnh lao đến trước mặt Lý Dương, song cước hung hãn quật vào thân thể Lý Dương. Lý Dương sắc mặt bình tĩnh, chân khẽ bước nhẹ đã thoát ly khỏi tầm công kích của Điền Cương. Điền Cương lập tức đảo người đứng yên, dùng hán ngữ nói với Lý Dương. Ngươi cũng học nội gia chân khí. Vừa rồi tốc độ của Điền Cương là do kết hợp của kinh công và lực bạo phát của nhục thể, Lý Dương đến phút cuối mới chuyển động, hơn nữa còn thoát khỏi tầm công kích, hiển nhiên là tốc độ Lý Dương vượt xa hắn, do vậy hắn mới phán đoán như vậy. Lý Dương nghe hắn nói liền cười, ngươi đoán đúng rồi, ta cũng học nội gia chân khí, hơn nữa đã đạt đến tiên thiên cảnh giới. Điền Cương tức thì ngạc nhiên, tiên thiên chân khí lợi hại thế nào hắn hoàn toàn hiểu rõ. Cái đó năng lượng phải đến ngàn tinh đơn vị, nếu như Lý Dương thực đã đạt đến tiên thiên cảnh giới, thì khi nội lực và lực lượng nhục thể của Lý Dương cùng bạo phát, Điền Cương căn bản là không có lực phản kích. Đừng lo lắng, ta chỉ dùng lực lượng cơ nhục để đấu với ngươi, bất quá tại phương diện tốc độ di động, ta không thể đứng một chỗ cho ngươi đánh, do vậy có dùng tiên thiên chân khí thì cũng không tránh được. Lý Dương tựa hồ rất ngây thơ. Trên khuôn mặt vốn không biểu tình của Điền Cương bất ngờ xuất hiện một biểu tình hiếm thấy, hoặc chúng ta có thể gọi đó là cười nhẹ. Hảo, ta để ngươi kiến thức qua chiêu lợi hại nhất địa hạ quyền đàn là liên hoàn cước. sắc mặt Điền Cương khôi phục lại vẻ lãnh mạc, song cước như đại đao chém tới, phong cuồng liên hoàn chém tới Lý Dương, liên hoàn cước xuất ra, Lý Dương căn bản không có không gian để tiến công. Ngươi mạnh, ta còn mạnh hơn. Lý Dương lùi lại một bước, lực lượng nhục thể cường hãn bạo phát, không khí kịch liệt chấn động lập tức sản sinh âm thanh. À! Chân phải Lý Dương như một ngọn roi ngoan độc quật lên chân phải Điền Cương, Điền Cương tức thì cảm nhận một trận đau đớn kịch liệt từ chân phải, liền đó người như tê liệt đứng lên không nổi. Một cước đả bại. Điền Cương bất lực ngồi trên mặt đất, chân phải hắn căn bản là không thể động đậy, còn may là Lý Dương mới chỉ dùng tiên thối, mặc dù trong nhu có cương, nhưng chưa đến mức khiến hắn gãy chân, Điền Cương dùng chân khí chậm chậm hóa giải, tin rằng vài ngày sau là có thể hồi phục. Bất quá hiện tại chân phải hắn căn bản không thể cử động. Ta thua rồi. Điền Cương nhìn Lý Dương, ngọn lửa chiến ý trong mắt càng lớn hơn, bất quá ta sẽ không bỏ cuộc, cuối cùng sẽ có một ngày ta nhất định thắng ngươi. Lý Dương tức thì cười nhẹ, bất kỳ lúc nào cũng hoan nghênh ngươi đến khiêu chiến. Liền đó Lý Dương chuyển thân đi về hướng Lão Kiệt Khắc vẫn còn đang đứng ngây ngốc, không biết là Lão Kiệt Khắc vì cây tiền của mình Điền Cương thụ thương. Hay là vì Điển Cương bị một cước của Lý Dương đả bại mà ngây ngốc? Thốn mang. Tập 2, Tử Đạn. Chương 37, Vũ Si Điển Cương. Lao Kiệt Khắc, chuyện tôi tiến nhập địa hạ quyền đàn Lao mau chóng an bài. Phải rồi, cá nhân tôi không thích ồn ào, Lao giúp tôi mua một căn biệt thự nha. Lý Dương trong mắt có chút tiêu ý nghe hắn nói có vẻ như là muốn để Lao Kiệt Khắc bỏ tiền ra. Đương nhiên, đó là Lý Dương cố ý như vậy. Lao Kiệt Khắc nghe thấy. Tức thì khựng lại, nhãn tình thiểm thức bất định, hiển nhiên là đang kịch liệt đấu tranh tư tưởng, vừa rồi Lý Dương một cước đả bại Điền Cương, trong lòng Lao Lý Dương đã một phát thăng lên đẳng cấp ma vương. Nếu như là người quản lý của một ma vương, vậy thì Lao có thể kiếm hơn chục triệu USD, bất quá một căn biệt thự phổ thông ở màn hạ tở tẳng tối thiểu cũng vài triệu USD, như vậy không phải là bản thân bỏ ra quá nhiều tiền sao. Bất quá Lao Kiệt Khắc nghĩ đến Lý Dương vẫn còn chưa ký hợp đồng với mình. Tức thì trong lòng lo lắng, à, mục dịch này không thể để ký kết hợp đồng với người khác được, ai, đến khi đó ta ngay cả một đô la Mỹ cũng không có kìa. Nghĩ đến đó, Lao Kiệt Khắc mới nén cơn đau trong tim mà nói, mục dịch thân ái của ta, ngươi cần một căn biệt thự à, ta là người quản lý của ngươi, đương nhiên là phải thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Mặc dù trên mặt Lao Kiệt Khắc nỗ lực nặn ra nụ cười. Bất quá nụ cười cứng ngắc cùng với hai tay run run hiển thị rõ Lao Kiệt Khắc đang rất đau lòng, vài triệu USD. Số tiền này đối với người quản lý số 1 ở địa hạ quyền đàn như lão mà nói, cũng là một con số lớn. Ha ha! Lao Kiệt Khắc, Lao cũng thật là quá rộng rãi, tôi bất quá để ngài mua dùm thôi, còn tiền thì để tôi trả. Lao vì sao mà nhiệt tình vậy? Đương nhiên nếu như lão kiên trì muốn trả tiền thay tôi, thì tôi cũng không phiền. Lý Dương tựa hồ rất kinh ngạc. Lao Kiệt Khắc tức thì ngạc nhiên, bất quá tiền đương nhiên quan trọng hơn mặt mũi. Lao Kiệt Khắc lập tức nói, ồ, mục dịch thân ái, người thật là rộng rãi, vừa rồi là ta nói lộn, tuổi tác cao rồi, đầu óc cũng kém đi, a. Lao Kiệt Khắc tức thì cười theo, không một chút ngại ngùng. Lý Dương không thích nhận ân huệ của người khác, đương nhiên là không thể để người khác mua cho hắn một căn biệt thự. Vừa rồi bất quá chỉ là hí lộng Lão Kiệt Khắc mà thôi, sự thật chứng minh, Lý Dương hắn trong lòng đối phương tối thiểu cũng đáng vài triệu USD. 3 ngày sau, trên tầng thượng biệt thự Lão Kiệt Khắc, Lý Dương ngồi dựa mình vào xạ lòn, ánh mắt vẻ hưởng thụ, bên cạnh xạ lòn là một chiếc bàn tròn nhỏ, trên bàn đặt một bình vodka. Hương hương, bình ạp số lột vodka này mặc dù độ cao, cũng tính là liệt ỉu, nhưng uống vẫn không thoải mái bằng rượu trắng. Lý Dương cầm ly rượu. Nhìn cảnh sắc mỹ lệ của khu biệt thự, miệng lẩm bẩm, hiển nhiên là hắn rất không mãn ý. Nếu như Lão Kiệt Khắc mà nghe hắn nói vậy, nhất định là đau tim mà chết, bình ạp số lột vodka này do Lão đặc biệt mua từ Thụy Điển, người bình thường có tiền cũng không mua được, Lão nhờ vào thân phận là đệ nhất quản lý của địa hạ quyền thủ suốt mấy chục năm nay mới kiếm được. Rượu trắng, ở Bắc Kinh bất quá chỉ để mấy người ra uống, giá rất rẻ mạt, một bình chỉ khoảng mấy nhân dân tệ. Còn tại New York, rượu trắng tại New York cũng khá đắt, phải vài chục USD mới mua được, bất quá so sánh với bình ạp sổ lột vodka đặc biệt loại 100,000 USD này thì sự khác biệt tuyệt đối không cần phải nói. Hi, mục dịch. Âm thanh hô hoán vang lên, Lý Dương không quay đầu lại cũng biết là Lao Kiệt Khắc đến. Lao Kiệt khắc đi lên tầng thượng, nhìn bình bột cả không khỏi đau lòng, bất quá Lao tự an ủi, cái này bất quá 10 vạn USD, còn một biệt thự thì tới vài triệu USD. Hiển nhiên là Lao còn nhớ chuyện 3 ngày trước. Nếu như lúc đó Lý Dương không thêm một câu, Lao chắc là đã phải tốn vài triệu USD. Lao Kiệt khắc, không phải tôi đã nói bình thường đừng làm phiền tôi mà. Lý Dương khẽ nhíu mày. Ha ha, Mục Dịch, có một chuyện quan trọng, biệt thự người muốn ta đã tìm thấy rồi, ha ha, chúng ta lần này thật là quá may mắn, một tay chủ người Á Châu ở California kém may mắn, công ty hắn bị phá sản, hiện tại cần bán gấp biệt thự, nhưng hắn lúc này chưa tìm được người để bán. Nên ngay khi nghe nói ta muốn mua liền lập tức phái người tìm ta, ta bất quá chỉ thi triển một chút thủ đoạn của người quản lý, một căn biệt thự trị giá 6 triệu đô la Mỹ. Ta có thể hạ giá xuống còn 4 triệu đô la Mỹ, sáng ngày mai sẽ chính thức ký hợp đồng. Lao Kiệt khắc thập phần cao hứng nói với Lý Dương. Lý Dương ánh mắt hơi sáng lên, lập tức đứng người dậy, chuyên thân chiêu hô Lao Kiệt khắc. Lao Kiệt khắc, tin tức này thật khiến người hưng phấn, đến đây nào, chúng ta cả ly. Lao Kiệt khắc nghe thấy, tức thì nụ cười trên mặt nở rộ, vội vàng bước tới, ồ, Mục Dịch, để ta tự rót rượu được rồi. Nói rồi. Lão Kiệt khắc lấy ra một chiếc ly đặc biệt lớn, rót hết vào nửa bình còn lại. Đến đây, chúng ta cùng ly, vì biệt thự mới cạn ly. Lão Kiệt khắc cùng chiếc ly đặc biệt với chiếc ly phổ thông của Lý Dương, không để tâm đến sự khác biệt về kích cỡ giữa hai chiếc ly, ngẩng đầu uống cạn. Cô. Lý Dương mở to mắt nhìn Lão Kiệt khắc một hơi uống cạn ly rượu, không khỏi trừng mắt kinh ngạc. Đây chính là ạp sổ lụt vừa cả, là liệt ỉu. Ha ha. Một hơi ta uống được 5 vạn USD rồi, cũng bù đắp được rồi. Lão Kiệt khắc trong lòng đắc ý, đem một bình vodka cả cho Lý Dương, lão vẫn luôn cảm thấy đau lòng, hiện tại một hơi uống hết một nửa, tức thì trong lòng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Lão Kiệt khắc, lão không gì chứ? Lý Dương nhìn khuôn mặt đỏ dần của Lão Kiệt khắc lo lắng hỏi, uống liệt tiểu nhiều thì có thể mất mạng, còn may là Lão Kiệt khắc cũng là người uống liệt tiểu đã chục năm rồi, tiểu mệnh không có vấn đề. Bất quá một hơi uống loại rượu cường liệt này nhiều như thế, thì có thể. Đồng. Lao Kiệt khắc vừa định nói, thì chân đã sụp xuống, trời đất như quay cầu, lập tức ngã xuống, rất nhanh tiếng ngáy vang lên. Lý Dương không khỏi có chút khổ não, cái này lẽ nào muốn ta đưa Lao đi? Nhìn Lao Kiệt khắc nằm trên mặt đất, tựa hồ thế giới có đến ngày tận thế cũng không phản ứng. Lý Dương than một tiếng, một tay nắm lấy tây phục của Lao Kiệt khắc, cứ thế mang Lao ta đi, còn may. Tây phục của Lão Kiệt khắc cũng thuộc loại tên tuổi, trên đường đi không có bị rách, bằng không Lão Kiệt khắc thẳng rồi. Ngày hôm sau, Mục Dịch, căn biệt thự đằng đó sắp là của người rồi đó, thế nào hả? Không tệ ha, hơn nữa chỉ cách biệt thự của Lão Kiệt khắc này có vài trăm mét. Lão Kiệt khắc chỉ vào một căn biệt thự hào hoa ở không xa, lúc này tinh thần Lão Kiệt khắc không ngờ lại rất tốt, tựa hồ không có cảm giác như đã từng uống liệt tiểu ngày hôm qua. Nhưng lão nói lâu vậy mà Lý Dương lại không hề có phản ứng, Lão Kiệt khắc không khỏi cảm thấy kỳ quái liền quay người qua nhìn Lý Dương. Lúc này mục quang Lý Dương đang nhìn về một tòa tiểu lâu phía trước khu biệt thự Thái Bạch tiểu lâu, trên mặt xuất hiện tiểu ý, bước chân hướng về phía tiểu lâu, không để ý đến chuyện mua biệt thự, nhưng đồng thời nơi cửa Thái Bạch tiểu lâu có một người tiến vào, người đó chính là Điền Cương. Thốn mang. Tập 2, Tử Đạn. Chương 38, Sát thủ giới. Lý Dương từng bước đi tới Thái Bạch Tử Lâu, hắn đương nhiên không phải vì Điển Cương phía trước, mà chính là vì hương vị rượu quen thuộc hương vị của rượu trắng. Lâu rồi không có uống rượu trắng, không ngờ được trước căn biệt thự mới của ta lại có một tòa tử lâu, hơn nữa còn có rượu trắng, những ngày sau này có thể thoải mái rồi, không còn phải uống loại vụt cả nước ngoài đó nữa. Nụ cười trên mặt Lý Dương càng thêm sáng lạ. Lao kết khắc. Lão bảo tay chủ nào đó người Á Châu ở California chờ ta một tiếng nha, nếu như hắn ta chờ không được thì cứ để hắn tùy ý đi. Giữa rượu trắng và biệt thự, Lý Dương chọn rượu trắng. Lão Kiệt khắc tức thì lộ ra biểu tình cổ quái, tự cảm thấy mê hoặc khó tin, vốn là người mang đầu óc sùng bái chủ nghĩa kim tiền nên Lão Kiệt khắc không thể minh bạch vì sao Lý Dương lại không đồng ý căn biệt thự tiện nghi như thế. Thái Bạch tiểu lâu trên đường số 57 mặn hạ tở tẳng cũng không có gì bắt mắt. So sánh với các tiểu lâu đồng loại, địa bàn của Thái Bạch tiểu lâu chỉ bằng 1/3 so với các tiểu lâu hào hoa, Thái Bạch tiểu lâu cũng cao 2 tầng, hơn nữa trang hoàng rất mang phong cách đông phương cổ lão, tựa hồ như một tòa tiểu lâu của Trung Quốc cổ đại. Tiểu lâu mặc dù không lớn, nhưng khách khứa lại rất đông, người Hoa cũng có rất nhiều, nhưng đại đa số là những người ngoại quốc thích văn hóa Trung Quốc. Nơi đây không khí tương hòa, mang phong vị cổ xưa. Ngay khi vào bên trong, Lý Dương đã thấy thích tòa tiểu lâu này. Trong tiểu lâu có tiếng sáo vang lên uyển chuyển do một ông già người Hoa thổi, trước mắt ông ta có đặt một bình rượu, đang thổi một cách du nhàn tự tại. Lý Dương trực tiếp lên thẳng tầng 2, đi vào trong một căn phòng thanh nhã, một nhân viên phục vụ trên lầu lập tức tiến đến, vừa thấy Lý Dương lập tức dùng tiếng phổ thông nói, tiên sinh là người Hoa. Đúng vậy, ta từ xa đã ngửi thấy mùi rượu trắng của các người ở đây rồi, hôm nay còn có chuyện, trước hãy lấy cho ta 3 bình. Lý Dương cười nói, ở nước ngoại mà gặp được đồng bào thì thật là cảm thấy thân thiết, đặc biệt là Thái Bạch Tiểu Lâu lại mang hương sắc cổ xưa. Nhân viên phục vụ nghe thấy Lý Dương nói đúng tiếng phổ thông tiêu chuẩn, tức thì nụ cười trở nên sáng lạ, lập tức nói, tiên sinh xin chờ một lát, rượu sẽ được mang tới ngay. Còn một chuyện muốn hỏi tiên sinh có phải từ quốc nội đến không vậy? Lý Dương hôm nay tâm tình rất tốt, khẽ gật nhẹ đầu. Khuôn mặt phục vụ viên lập tức tràn đầy nụ cười nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Một lúc sau, một nam nhân trung niên mình mặc hoa phục tay mang 3 bình rượu trắng đi vào. Ha ha, tiểu huynh đệ đến từ quốc nội à, thật đúng là khiến người ta cao hứng, ta đã lâu lắm rồi không gặp một người Hoa đến từ quốc nội. Thật xin lỗi, ta đã quá cao hứng mà thất lễ rồi, ta xin tự giới thiệu trước, ta chính là lão bản của tiểu lâu này Cát Phổ. Nói rồi trung niên nam nhân đặt 3 bình rượu lên bàn. Lý Dương nhắc lấy 1 bình, nói, đây là đường số 57 Mặn Hạ Tờ Tặng, bình thường du khách đều bị các hướng dẫn viên khuyên là không nên đến đây, hơn nữa đại bộ phận người Hoa đều ở Chi Nạ Tảo, nơi đây người Hoa ít là bình thường, đặc biệt là những người Hoa đến từ quốc nội lại càng ít. Các lão bản có dũng khí mở một tòa tiểu lâu tại đường số 57 này thật khiến người ta bội phục. Cát Phổ lắc đầu cười nói, ta cũng biết là địa phương này có chút nguy hiểm. Bất quá chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút là cũng không có vấn đề gì. Lý Dương hít lấy hương khí của bình rượu trắng, một hơi làm đi nửa bình. Một luồng hỏa lạc mãnh liệt lập tức xung kích lên đầu, Lý Dương cảm thấy mình như quay trở những ngày huấn luyện trong căn cứ của sở nghiên cứu. Trong thời gian 1 năm, Lý Dương liều mạng huấn luyện, dùng huấn luyện để làm tê liệt chính mình, cho dù mồ hôi có túa ra như mưa, nhưng ngay khi ngừng huấn luyện thì hắn lại không kìm được suy nghĩ về Tuyết. Do vậy hắn dùng liệt tiểu để tự làm say mình, nhưng mượn rượu tiêu sầu thì càng sầu thêm, cái này gọi là tâm say người mới say, tâm không say thì người làm sao say. Lý Dương từ đó không còn biết say nữa, mỗi lần liệt tiểu chạy qua ngực, ngực càng bị liệt tiểu làm cho nóng bỏng thì những tư niệm lại càng khắc sâu vào trong tim. Lý Dương thất vọng đứng lên, quay người đứng tại cửa sổ căn phòng, nhìn dòng người qua lại, Lý Dương bất ngờ khẽ ngâm. Chư ỷ nguy lâu phong tế tế. Vọng cực xuân sầu, ám ảnh xanh thiên tế. Thảo sắc yên quang tàn chiếu lý, vô ngôn thủy hội bằng lăn ý. Nghĩ bản sơ cuồng đô nhất túy, đối tiểu đương ca, cường nhạc hoàn vô vị. Y dì đái tiệm khoan trung bất hối, vì y dì tiêu đắc nhân tiểu tụy. Một khúc điệp luyến hoa khiến sầu ý trong lòng Lý Dương càng thêm nặng nề. Y dì đái tiệm khoan trung bất hối, vì y dì tiêu đắc nhân tiểu tụy. Lý Dương lẩm bẩm nói, liền đó cười lên 3 tiếng. Ngừng đầu dốc nốt nửa bình còn lại vào miệng, chắc là do vừa rồi cười to quá nên Lý Dương bị sặc, lập tức ho lên một cách thống khổ, ho sặc sùa, ho đến đau đớn tím phổi. Ha ha, Lý Dương vừa dừng ho thì lại tiếp tục cười, nhấc lấy 2 bình rượu còn lại, tiện đó nói với Cát Phổ, cái này bao nhiêu USD? Cát Phổ thần sắc phức tạp nhìn Lý Dương, $30, hôm nay lần đầu tiên gặp tiểu huynh đệ, coi như là ta đãi khách. Tiểu huynh đệ! Đừng trách Lão Ca nói một câu, Lão Ca cũng đã sống được 40 năm, cũng có thể coi là người từng trải, làm người nếu buông được thì buông, đừng quá xem trọng về quá khứ, bằng không cứ luôn sống trong đau khổ thì thật là không đáng. Lý Dương tùy ý lấy ra một tờ tiền trị giá $100 đặt lên trên bàn, nhìn Cát Phổ một cái, liền đó lắc đầu, ly khai từ lâu. Khi đi trên mặt Lý Dương vẫn còn một nụ cười khó nói nên lời, tựa như đau khổ thất vọng. Sau khi ký xong hợp đồng, Lý Dương trực tiếp sống tại biệt thự mới. Mục dịch thân ái của ta, bình rượu chẳng đó thật là rất ngon sao. Ngươi tại sao ngay cả khi ký hợp đồng cũng không thèm nhìn nội dung, cứ luôn ngồi uống rượu và nói vài câu tiếng Trung Quốc. Lao Kiệt khắc điệu bộ nghi hoặc nhìn Lý Dương. Lý Dương không khỏi cười nhẹ, muốn cho Mỹ quốc lao đầu lao kiệt khắc này hiểu được Tống Từ e rằng so với Lý Dương đạt đến kim đan cảnh giới còn khó hơn. Lao kiệt khắc, vài ngày trước, ta đã ký hợp đồng với Lão, Lão đã thành người quản lý của ta, chuyện liên quan đến thân phận địa hạ quyền thủ của ta Lão làm xong chưa? Ta muốn đến xem đại bản doanh của địa hạ thế giới một chút. Lý Dương cuối cũng đã nói ra mục đích chân chính của mình. Lý Dương vì sao lại đến New York? Vì sao không trực tiếp đến Anh Quốc? Tập đoàn Thánh Lâm thế lực hùng mạnh, Lý Dương nếu một mình đến đại bản doanh của tập đoàn Thánh Lâm ở Anh Quốc, chỉ e chuyện gì cũng không thành. Còn đệ đệ Lý Thạc nói muốn để thế lực của Hồng Bang giúp hắn, bất quá Lý Thạc tại Hồng Bang cũng chỉ là một người quản lý của một địa khu mà thôi, vẫn còn chưa chân chính tiến vào cao tầng của Hồng Bang, muốn chân chính để thế lực Hồng Bang xuất thủ thì vẫn chưa có khả năng. Chỉ có tiến vào địa hạ thế giới, thành một thành viên chân chính của nó, dùng lực lượng của địa hạ thế giới đối phó với tập đoàn Thánh Lâm, cho dù không thể khiến tập đoàn Thánh Lâm sụp đổ, cũng có thể khiến Lâm gia luôn sống trong cảnh khủng hoảng. Hà huống chỉ có để Lâm gia trong cảnh khủng hoảng diệt vong thì mới có thể khiến Lý Dương tiết hận. Bất quá tiến nhập địa hạ thế giới không phải đơn giản, chỉ có thành địa hạ quyền thủ để tiến nhập địa hạ quyền đàn mới là phương pháp giản đơn nhất. Lý Dương hiện tại có hai chuyện, chuyện thứ nhất là tiêu diệt tập đoàn Thánh Lâm, tiêu diệt Lâm gia. Chuyện thứ hai là nỗ lực tu luyện sớm ngày độ kiếp phi thăng để tìm Khương Tuyết. Muốn diệt Lâm gia, tối thiểu bản thân phải có thế lực hùng mạnh. Trung tâm New York của địa hạ thế giới chính là địa phương tốt nhất, tại đây Lý Dương khả dĩ có thể kết giao với các phương thế lực chư hầu, tại đây Lý Dương có thể biết được những tin tình báo mới nhất. Cũng chỉ có ở đây, người mang thực lực cường hãn như Lý Dương mới có thể như cá gặp nước. Nói đến tu luyện thì chỉ có cùng cường giả chiến đấu thì mới có thể tiến bộ nhanh chóng được, tìm cường giả ở đâu? Đương nhiên là ở nơi có cao thủ nhiều nhất, chính là đại bổn doanh của địa hạ thế lực. Hiện tại chuyện Lý Dương muốn làm chính là khiến Lâm gia sống trong sự sợ hãi lo lắng, đồng thời bản thân Lý Dương phải tích lũy thế lực cho mình. Tập đoàn Thánh Lâm ở ngoài sáng, Lý Dương ở trong tối, tất cả mọi chuyện Lý Dương đều đã có kế hoạch, hiện tại bước đầu tiên của kế hoạch đã bắt đầu. Thốn mang. Tập 2, Tử Đạn. Chương 39, Sát Thủ Giới. Mục dịch, thân phận địa hạ quyền thủ của người ta đương nhiên là lo xong rồi. Lão Kiệt Khắc ta tại địa hạ quyền thủ cũng có chút phân lượng. Nói xong, Lão Kiệt Khắc lấy ra một tấm thẻ giống thẻ tín dụng. Đây là thẻ thân phận của địa hạ thế giới, cũng là thẻ hội viên VIP của Cạ Dị Hồ Tèn. Có tấm thẻ này, cũng đại biểu việc ngươi chính thức trở thành một người của địa hạ thế giới. Bên trong đã có tin tức về ngươi, hiện tại thân phận ngươi là cao cấp quyền thủ của địa hạ quyền đàn. Ô, mục dịch thân ái của ta, ngươi đừng lo lắng, thực lực của ngươi ta biết. Đính cấp quyền thủ là chắc rồi, nhưng đây là quy củ địa hạ quyền đàn. Khi vào quyền đàn thì cao nhất là trực tiếp tham gia võ đài cao cấp, vô luận là ngươi cường đại đến đâu, chỉ có trải qua 30 trận đấu cao cấp, mới chính thức thành đính cấp quyền thủ. Lao Kiệt Khắc lo Lý Dương không cao hứng nên vội vàng giải thích. Lý Dương chỉ cười tiếp lấy tấm thẻ giống như tấm thẻ bình thường. Tính trọng yếu của tấm thẻ này Lý Dương thập phần hiểu rõ, không có tấm thẻ này kế hoạch của hắn căn bản không thể thực hiện. Lao Kiệt Khắc, quy tắc của địa hạ quyền đàn ta đương nhiên hiểu, cá nhân án chiếu theo thực lực mới có thể tiến vào các trận đấu đê cấp, trung cấp hoặc cao cấp, nhưng thực sự không thể trực tiếp tiến nhập trận đấu đỉnh cấp. Chỉ có khi đánh đủ 30 trận đấu thì mới có thể tiến nhập vào trận đấu cao hơn một cấp, đương nhiên tiền đề là quyền thủ đó phải còn sống. Lý Dương cười nhìn Lão Kiệt Khắc nói. Lao Kiệt Khắc nghe thấy thền liền cười, Lão lo Lý Dương là người mới, không biết được quy củ địa hạ quyền đàn. Lý Dương biết rồi, Lão đương nhiên là không cần lo lắng. Lý Dương chọn New York thì đương nhiên là đã biết rõ các chuyện của địa hạ thế giới. Hà huống hắn quá khứ khi còn ở an toàn cục tổ chín đã từng đối phó với những cao thủ đặc thù vượt qua sự tưởng tượng của người thường. Những cao thủ đó bình thường đều là một phần tử của địa hạ thế giới. Lý Dương làm sao lại có thể không biết. Giữa mặt hạ thở tăng đường số 57 và 58 có một khách sạn hào hoa Cạ Dị Hồ Tèn. Cạ Dị Hồ Tèn phổ biến khắp thế giới, nhưng có một điểm thập phần quái dị, Cạ Dị Hồ Tèn chỉ tiếp đại những hội viên dùng thẻ VIP, hơn nữa muốn thành VIP của Cạ Dị Hồ Tèn vô cùng khó khăn, có rất nhiều kẻ mới giàu lên muốn trở thành hội viên mà vẫn không được. Điều này cũng có nghĩa là thẻ hội viên của Cạ Dị Hồ Tèn không phải có tiền là có được, nhưng những nhân vật có thể vào được thì nhất định có chỗ thần bí. Thẻ hội viên VIP của Cạ Dị Hồ Tèn cũng chính là chứng minh thân phận tại địa hạ thế giới. còn cả gì hổ tẻn tại các nơi chính là cửa vào địa hạ thế giới. Lúc xưa thanh bang và mạ phỉ ả mị kiến tạo cả gì hổ tẻn bất quá là để việc nhập khẩu địa hạ thế giới ổn định hơn, cũng không hề nghĩ đến việc kiếm tiền, nhưng các phú hào tiến nhập cả gì hổ tẻn lại đều thuộc thành phần thượng cấp của thế giới, nên cả gì hổ tẻn này kiếm tiền thật không ít. Trong địa hạ thế giới có nhiều phú hào mà tài sản còn nhiều hơn người đứng đầu trong bảng xếp hạng của Forbes, những gì biểu hiện trên Forbes chắc gì đã chân chính là số một trên thế giới. Không nói những người khác, chỉ riêng vương tộc của các tiểu vương quốc Trung Đông thì tài phú đã vượt qua người đứng đầu Forbes là Bill Gates, còn có nhiều đại nhân vật, ví như đảng khôi của Mạ Phi A Ý, gia chủ của ngũ đại gia tộc trong Mạ Phi A Ý. Ngũ đại gia tộc đã nắm quyền lực trong Mạ Phi A Ý từ thời Trung Cổ ở châu Âu là những gia tộc tối cường đại, đến hiện tại tài phú của ngũ đại gia tộc đã vượt xa sự tưởng tượng của mọi người. Mọi người nói xem tài sản riêng của đảng khôi Mạ Phi A Ý có đến 1.000 tỷ USD không? Không biết, bởi vì người đó thâm bất khả chắc, bởi vì trong địa hạ thế giới thế lực người đó gần như là vô địch, ai mà biết được. Nói chung đây là thế lực cự đại trong hắc ám. Tuyệt đối không phải mấy xí nghiệp mới phát triển mấy chục năm gần đây có thể so sánh được. Bill Gates. Mọi người nói số tiền ông ta kiếm được trong mấy chục năm liệu có thể so sánh được với gia tộc vốn đã tung hoành châu Âu từ thời Trung Cổ không? Hơn nữa đằng sau lưng còn có Mạ Phi A Ý cường đại. 8 giờ tối, màn hạ tở tăng ánh đèn chiếu sáng với đủ loại màu sắc, vô số du khách lúc này đang đi dạo, buổi tối New York lại càng mê hoặc lòng người. Bất quá một thân hắc y của Lý Dương vẫn khiến người chú ý, bởi vì phạm vi một mét xung quanh hắn không có ai đến gần. Lý Dương chậm chậm đi trên con đường số 57 màn hạ tờ tặng, khí chất băng lánh trên thân Lý Dương từ từ tỏa ra, vô số du khách khi đi ngang qua Lý Dương đều không khỏi tự động tránh qua một bên. Điều này tạo thành một quang cảnh kỳ lạ, mặc dù đường số 57 rất huyên náo, người cũng rất đông, nhưng phạm vi một mét xung quanh Lý Dương lại rất yên tĩnh không có một ai cả. Lý Dương từ trong người lấy ra một bình nhỏ đường rượu trắng, nhẹ nhàng hấp lấy một ngụm, cảm nhận hơi nóng nơi ngực, rồi lập tức quay đầu về hướng bắc. Xuất hiện trước mắt hắn là một khách sạn hào hoa Cạ Dì Hồ Tẻn. Lý Dương cất bình rượu vào trong túi, bắt đầu bước về phía Cạ Dì Hồ Tẻn. Thiên sinh, vui lòng cho xem thẻ VIP. Một nữ lang tóc vàng xinh đẹp nghiêng mình nói với Lý Dương, với nhãn quang của nàng đương nhiên có thể nhận ra Lý Dương không phải là người bình thường. Lý Dương dừng mắt tại cửa lớn của khách sạn, tiện tay lấy ra thẻ VIP, cũng là chứng minh thân phận của Lý Dương tại địa hạ thế giới. Nữ lang tóc vàng móc ra một cái mỏ nỉ tỏ, thẻ VIP của Lý Dương vừa lướt qua chiếc mỏ nỉ tỏ đã bật sáng đèn màu xanh, nữ lang tóc vàng lập tức niềm nở nói, hoan nghênh tiên sinh quang lâm. Nữ lang tóc vàng biết rằng có thể tiến vào Cạ Dì Hồ Tẻn này thì đều không phải là người bình thường, nàng đương nhiên là không dám đắc tội. Lý Dương thu lấy thẻ VIP. Tiến vào đại sảnh của khách sạn. Trong đại sảnh của Cạ Dì Hồ Tẻn có gần chục cái máy tính IBM T99 vừa mới chế tạo chưa tung ra thị trường. Lý Dương nhìn những chiếc máy tính này, trên mặt xuất hiện nụ cười, lập tức tiến đến một chiếc máy tính, chọn vài điểm trên màn hình, lập tức xuất hiện bản đồ của địa hạ thế giới. Căn cứ của địa hạ thế giới tại New York chính là phía dưới công viên trung tâm. Căn cứ địa hạ thế giới tại New York có 2 tầng, diện tích của một tầng là gần 30 hecta. Tầng trên là tổng bộ của địa hạ quyền đàn, có khoảng chục cái võ đài. Tầng dưới chia làm 2 bộ phận, một bộ phận là tổng bộ của giới sát thủ trong địa hạ thế giới, một bộ phận là thị trường chợ đen lớn nhất trên toàn thế giới. Chắc là thông đạo này. Trong não Lý Dương còn nhớ địa đồ vừa rồi hiện lên trên máy tính. Lý Dương đi vào thông đạo, phía trước có 10 cái thang máy, Lý Dương đi vào một cái để xuống tầng 2. Tầng 2 của địa hạ thế giới thập phần thông thoáng. Đặc biệt là bộ phận của giới sát thủ, người vô cùng ít, chỉ có vài nhân viên phục vụ đang làm việc. Hoan nghênh tiến nhập tổng bộ của giới sát thủ, không biết là tiên sinh muốn phát nhiệm vụ hay là nhận nhiệm vụ. Một mỹ nữ người Lai nói với Lý Dương. Trên mặt Lý Dương có một tia độc ác, đương nhiên là giao nhiệm vụ cho các người. Mỹ nữ lập tức nói, mời tiên sinh theo tôi. Liền đó Lý Dương đi theo mỹ nữ trước mặt đến một chỗ có treo các máy tính. Mời tiên sinh cắm thẻ VIP vào cái khe này. Tiếp theo cần làm gì? Trên trang chủ của máy tính có thuyết minh. Mỹ nữ nói đến đó, Lý Dương lập tức cắm thẻ VIP của mình vào. Liền đó trang chủ của máy tính hiện ra phần tuyên bố nhiệm vụ để bản thân phát xuất ra nhiệm vụ. Thanh âm bàn phím vang lên, Lý Dương bắt đầu phát ra nhiệm vụ. Trong gia tộc tập đoàn Thánh Lâm, giết bất kỳ tộc nhân trực hệ nào đều có thể nhận được $1,000,000. Thời gian nhiệm vụ hữu hiệu là vĩnh cửu. Thốn mang. Tập 2, Tử đạn. Chương 40, Sát thủ tử đạn. Tập đoàn Thánh Lâm do người của Lâm thị gia tộc là Lâm Ngạo Thiên sáng lập, có một vợ một con trai chính là gia chủ hiện nay của Lâm gia, chuyện đại sự của Lâm gia bình thường do gia tộc trưởng lão đoàn xử lý, ngũ đại trưởng lão của trưởng lão đoàn là những lao công thần năm xưa đã cùng Lâm Ngạo Thiên khai sáng tập đoàn Thánh Lâm, con trai Lâm Ngạo Thiên, gia chủ hiện nay có một con trai, một con gái và một nghĩa tử, con trai Lâm Thiên Vũ, con gái Lâm Thiên Kiêu, nghĩa tử nguyên tên là Phan Ngọc sau đổi tên thành Lâm Ngọc. Tộc nhân trực hệ có 6 người, mời tiên sinh trả $6,000,000. Mỹ nữ người lai điểm vào vài chỗ trên màn hình máy tính, liền hiện ra tư liệu của tập đoàn Thánh Lâm. Khóe miệng Lý Dương xuất hiện nụ cười, trong lòng hừ lạnh, chỉ $6,000,000, hừng hừng, Lâm Thiên Vũ, ta phải khiến toàn gia ngươi đều sống trong sự khủng hoảng. Khi các ngươi đang du ngoạn thì bất ngờ xuất hiện một viên đạn xuyên giáp. Khi các ngươi đang ăn thì xuất hiện một quả bom hẹn giờ. Lý Dương tưởng tượng đến việc Lâm Thiên Vũ mỗi ngày bị vô số sát thủ vây khốn trong lòng tức thì cảm thấy thông khoái. Lý Dương lại nghĩ đến việc thứ hai muốn làm khi đến đây trở thành sát thủ, một sát thủ độc lai độc vãng. Tiểu tả, ta đang chuẩn bị thành sát thủ, không biết là phải đăng ký ở đâu. Phải rồi, đây là thẻ tín dụng. Lý Dương nhìn $8,000,000 trong thẻ tín dụng biến thành $2,000,000 mà không hề đau lòng chút nào. Nếu như thực lực mạnh mẽ, thì trở thành sát thủ chính là một phương pháp tốt để kiếm lấy một số tiền lớn, đương nhiên tiền đề là ngươi có lực lượng đủ mạnh, có thể hoàn thành nhiệm vụ đã tiếp nhận. Lý Dương muốn đối phó với Lâm gia thì tiền là không thể thiếu, địa hạ quyền đàn và sát thủ là những ngành nghề kiếm tiền đặc biệt nhanh, đồng thời là những nghề có tỷ lệ tử vong cao khủng khiếp. Mỹ nhân tiểu tả sau khi thu lấy $6,000,000, tâm tình cũng tốt lên nhiều, dù gì bọn họ cũng được hưởng phần trăm trong đó, nghe thấy Lý Dương muốn thành sát thủ, Mỹ nhân tức thì nhiệt tình nói. Trong giới sát thủ chúng ta thì chân chính mạnh nhất có 3 tổ chức sát thủ, phân biệt là Song Hoa của Nhật Bản, Diệt Sát của Nga và Truyền Kỳ trong giới sát thủ Thiên Tản của Trung Quốc. Song Hoa phân thành Cúc Hoa Tổ và Anh Hoa Tổ, phân biệt ra nhẫn giả và võ sĩ. Diệt sát của Nga gần như đều là tuyết lang nhân của sái bờ gì ạ, tuyết lang nhân thì mạnh hơn lang nhân của Hắc Ám Nghị Hội, bất quá số lượng kém hơn Hắc Ám Nghị Hội rất nhiều. Còn tổ chức sát thủ Thiên Tản của Đông Phương Trung Quốc thì thật sự quá thần bí, từ trước đến giờ chưa nghe có mục tiêu nào mà Thiên Tản nhắm đến có thể sống sót được cả, Thiên Tản chính là truyền kỳ trong giới sát thủ chúng ta. Lý Dương nghe thấy thề liền nhíu mày, Nhật Bản Song Hoa, Nga Diệt Sát, Trung Quốc Thiên Tản. Mỹ nhân người Lai nói tiếp, giới sát thủ đương nhiên là không chỉ có 3 nhóm đó, còn có nhiều độc hành hiệp, tiên sinh người nếu như muốn đăng ký thì sẽ thuộc về độc hành hiệp, báo danh rất đơn giản, chỉ cần dùng thẻ VIP để báo danh, sau đó nộp 10,000 USD làm phí đăng ký, người sẽ chính thức thành sát thủ, sau này có thể trực tiếp lên nhận nhiệm vụ. Tiên sinh vừa mới đến đăng ký, đối với giới sát thủ chắc có nhiều chuyện chưa tinh thông, tôi xin được đề tỉnh một chút về vấn đề vũ khí. Bình thường các độc hành hiệp đều sử dụng vũ khí nóng, chỉ có những người bản thân thực lực cực mạnh mới dùng vũ khí lạnh. Tôi xin nhắc nhở tiên sinh một điểm, đối tượng mà giới sát thủ nhận nhiệm vụ thi hành đều không phải là những kẻ bình thường. Bình thường cần phải dùng loại đạn xuyên giáp có lực xuyên thấu cực mạnh. Mỹ nhân khẽ hảo tâm nhắc nhở. Lý Dương thực sự không để tâm, hắn đã có phi đao rồi cần gì dùng vũ khí nóng. Nhưng Lý Dương chợt nhíu mày. Nếu như ta dùng tiểu lý phi đao tạo thành danh tiếng tại địa hạ thế giới, vậy thì không phải sẽ có người tại quốc nội nghi ngờ thân phận của ta sao? Còn có Lâm Thiên Vũ đó, hắn không hoài nghi ta là Lý Dương à? Hiện tại thực lực Lâm Thiên Vũ tối thiểu là lục cấp cao thủ, ta còn chưa phải là đối thủ, hiện tại chưa phải là lúc đối đầu trực tiếp với hắn, nếu như để hắn biết được thân phận của ta, vậy thì sẽ không hay, dù gì cũng phải để thực lực của ta vượt qua hắn rồi hãy tính. Không thể sử dụng phi đao. Cái tên tiểu lý phi đao cũng rất nổi tiếng trong địa hạ thế giới. Một khi Lý Dương dùng phi đao, tin rằng sẽ có nhiều người nghi ngờ thân phận của Lý Dương. Nhưng không dùng phi đao thì dùng vũ khí gì bây giờ? Vũ khí nóng. Năm xưa khi còn trong bộ đội đặc chủng Long Nha, Lý Dương đối với vũ khí nóng đích xác tinh thông. Nhưng Lý Dương cũng minh bạch, những sát thủ hàng đầu chân chính thì không dùng vũ khí nóng, bởi vì vũ khí nóng tiếng động quá lớn. rất dễ dàng bị người phát hiện, hơn nữa khi đối phó với những cao thủ chân chính, vũ khí nóng ngược lại không bằng vũ khí lạnh. Nghe mỹ nhân này nói đến đạn xuyên giáp, bất ngờ trong lòng Lý Dương khẽ động, đạn xuyên giáp. Một ý niệm thoáng chốc xuất hiện trong đầu, Lý Dương bắt đầu kích động, hắn nghĩ đến chuyện biến chính mình thành vũ khí sát thủ. Tiểu tả, giúp ta báo danh, còn tên thì kêu là tử đạn. Lý Dương cười rất thần bí. Mỹ nữ người Lai có chút mê hoặc, miệng lẩm nhẩm, tử đạn. Tử đạn. Đây thật là một cái tên quái dị. 5 phút sau. Đây là ác sát thủ và mật mã của tiên sinh, sau này tiên sinh có thể trực tiếp lên nhận nhiệm vụ, còn tiền cho nhiệm vụ sẽ được trực tiếp gửi vào tài khoản trong ngân hàng của tiên sinh. Mỹ nhân đưa Lý Dương xem thông tin đã đăng ký. Sát thủ tử đạn C cấp. Trong biệt thự của Lý Dương. Ha ha tốt, phi đao có thể giết người, viên đạn bắn ra cũng có thể giết người, nếu như ta có thể sử dụng viên đạn giống như phi đao thì sao? Trong biệt thự. Tâm tư Lý Dương liên tục thay đổi. Không, ta vì sao cứ nhất định phải dùng đạn? Thiết đạn châu không được sao? Hơn nữa từ khía cạnh dùng lực mà nói thì thiết đạn châu uy lực lớn hơn. Lý Dương lúc xưa tại an toàn cục tổ 9, nội lực chỉ mới tầng 1, lực công kích phi đao đã vượt qua đạn dược rồi. Hiện tại Lý Dương đã đạt đến đệ tứ tầng ma dương điện, hơn nữa nhục thể năng lượng đã đạt đến ngũ cấp cao thủ, so với quá khứ thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Hiện tại cho dù Lý Dương dùng thiết đạn châu thì uy lực phát ra e rằng cũng đều vượt xa phi đao trong quá khứ. Với lực tay khủng bố của Lý Dương, thêm vào đó kỹ xảo phi đao độc đáo dung nhập vào trong, còn có tiên thiên chân khí, hà, uy lực khẳng định là có thể vượt qua đạn xuyên giáp. Nếu như đạn châu có thể đạt đến lực công kích như vậy thì Lý Dương đã có đủ tư cách để thành sát thủ hàng đầu rồi. Lý Dương sắc mặt hưng phấn, phi đao, ha ha. Tuyệt kỹ xảo của tiểu lý phi đao cũng không nhất định phải dùng trên phi đao, chỉ cần ta cải biến một chút, vậy thì cũng có thể dùng trên đạn châu rồi. Trung Quốc cổ đại đã từng có thủ pháp trích diệp phi hoa đả thương người, nguyên nhân là do công lực cao. Hiện tại cho dù ta ở thời cổ đại, thì cũng được tính là tiên thiên cao thủ, hơn nữa nhục thể lực lượng so với lực lượng tiên thiên chân khí thì mạnh hơn nhiều. Ta không dùng hoa lá, ta dùng đạn châu. Vậy thì lực công kích của chắc là phải mạnh hơn so với hoa lá nhiều. Bất ngờ mặt Lý Dương càng thêm hưng phấn, phải rồi, ta còn có độn thuật, là độn thuật đến từ tiên giới, so với độn thuật trong trí tôn bảo điển của Côn Lôn tiên cảnh ngũ hành tôn thì còn lợi hại hơn, có độn thuật thì còn ai có thể tránh khỏi sự ám sát của ta. Cho dù ta giết không được đối phương, nhưng với độn thuật thì ai có thể đả thương được ta. Uy, Lão Kiệt khắc hả? Giúp ta mua một số đạn châu nha, càng nhiều càng tốt, phải, đạn châu, thiết đạn châu. Lý Dương gác điện thoại, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ, quá khứ ta mang trên thân tối đa là một chục phi đao, nhiều hơn thì sẽ ảnh hưởng đến hành động, nhưng còn đạn châu thì... Ha ha, chắc là mang cả trăm viên cũng không vấn đề gì. Bất quá kể từ hôm nay, ta phải đem kỹ xảo phi đao của tiểu lý phi đao cải biến một chút, để nó thích hợp với đạn châu hơn. Lý Dương trong lòng thầm quyết tâm. Thốn mang. Tập 2, Tử đạn. Chương 41, Sát thủ tử đạn. Ngày lại ngày trôi qua, suốt cả ngày trong biệt thự Lý Dương đều dành cho việc tu luyện đạn châu, dụng nghị lực mà lúc xưa đã dùng để luyện tập tiểu lý phi đao để bây giờ luyện tập đạn châu. Lý Dương chớp mắt một cái, rồi toàn bộ mục quang tập trung lên tấm gương bản trước mặt, bất ngờ tay phải khẽ động, nháy mắt tay phải đã hóa thành huyễn ảnh. Hưu. Âm thanh đê trầm phá không vang lên, liền đó phanh, một tiếng, đạn châu đã hoàn toàn cắm vào cương bản. Tiểu tử Lý Dương này, viên này lại thất bại nữa, độ sâu khi cắm vào cương bản đã hơn 10 cm. Bá Vương Hạng Vũ giọng điệu khoái chí khi tuyên bố Lý Dương lại thất bại. Lý Dương nghe hồi đáp của Bá Vương Hạng Vũ, không khỏi nhíu mày, lòng thầm nhủ, lực đạo vẫn còn có chút vấn đề, mức độ xuyên thấu cương bản không ngờ quá 10 cm. Mục tiêu của Lý Dương là khiến đạn châu cắm sâu 10 cm trong cương bản, không thừa không thiếu một phân. Đặt đến cảnh giới hiện tại của Lý Dương, một viên đạn châu phóng ra, lực lượng yêu cầu đòi hỏi phải đạt đến trạng thái tối hoàn mỹ, thừa một phân không được, mà thiếu một phân cũng không được. Lý Dương phóng đạn châu thì không thành công, nhưng khi Lý Dương phóng phi đao, thì lại cảm nhận được một cảm giác mỹ diệu khi phóng xuất phi đao, đặc biệt là cảm giác huyền ảo mỹ diệu đó khiến người như say mê. Đồng thời cảm giác đó nói lên sự hoàn mỹ của ngọn phi đao đó. ta không tin là năng lực sử dụng đạn châu của ta không đạt đến mức như phi đao. Ngạo khí Lý Dương bốc lên, không ngừng huấn luyện, từng viên đạn châu được xạ nhập vào cương bản, tay trái của Lý Dương cũng bắt đầu, từng viên thiết đạn châu như lợi tiễn trực tiếp nhắm tới cương bản. Bất ngờ hai tay Lý Dương như súng máy, liên tục không ngừng phóng ra từng viên đạn châu, tốc độ nhanh đến mức người ta chỉ thấy hai tay của Lý Dương cấp tốc lưu lại những đạo tàn ảnh. Phanh! 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 Tựa như ném hòn đá vào đống bùn, từng viên thiết đạn châu rất dễ dàng cắm vào trong tấm cương bản dày 20cm, hơn nữa mỗi viên đều cắm sâu gần 10cm. Bất ngờ mắt Lý Dương lóe lên, tâm thần nháy mắt tiến vào hoàn linh chi cảnh, hai viên đạn châu do tay trái đồng thời phóng ra lập thay đổi quy tích, hoàn toàn án chiếu theo sự điều khiển của Lý Dương, xạ nhập vào những vị trí đã định. Lý Dương trong lòng hân hoan nói, hoàn hảo, tối trọng yếu đích thị là kỹ xảo trong tam đại cảnh giới dùng để khống chế phi đao hoàn toàn không cần cải biến, có thể trực tiếp dùng trên đạn châu. Ban đêm, trong phòng ngủ Lý Dương. Lý Dương đang ngồi xếp bằng trên giường, không... Nếu quan sát kỹ có thể phát hiện hai chân xếp bằng của Lý Dương cách mặt giường vài cm. Từng đạo thanh lục sắc khí lưu nhàn nhạt không ngừng lưu nhập thể nội Lý Dương, khắp nơi toàn thân đều từng đạo thanh lục sắc khí lưu này, nếu như để người có tu luyện nội công nhìn thấy, nhất định là chấn kinh, bởi vì thanh lục sắc khí lưu này chính là thiên địa linh khí dày đặc đến mức kinh nhân, bình thường thiên địa linh khí mà người tu luyện nội công hấp thu rất mỏng manh, căn bản không thể xuất hiện màu sắc. Hưu. Như kình ngư hút nước, thiên địa linh khí tấn tốc trùng nhập thể nội Lý Dương, không ngừng bị hắn hấp thu, sau đó thối luyện, dung nhập vào tinh vân trong đan điền, tối hậu thiên địa linh khí đó hình thành từng tia tiên thiên chân khí, khiến cho công lực của Lý Dương sâu thêm một tầng. Một đêm trôi qua, bình minh đã rạng, Lý Dương khởi thân đi ra ngoài ban công, hấp thu không khí trong lành của buổi sáng. Khoảng thời gian này, đệ tứ tầng công lực Ma Dương Điện của ta chắc là hoàn toàn đại thành rồi. Lý Dương trong lòng suy nghĩ, lúc xưa tại căn cứ sở nghiên cứu tu luyện thì đạt đến đệ tứ tầng, sau đó lại tu luyện thêm nửa năm, đã gần tiếp cận đại thành, hiện tại Lý Dương lại tu luyện thêm một khoảng thời gian, với tốc độ hấp thu tiên địa linh khí khủng bố của Lý Dương cùng với sự giúp đỡ của bá vương Hạng Vũ, cũng đã gần như đại thành rồi. Ừm, tiểu tử ngươi hiện tại năng lượng tiên thiên chân khí chắc là khoảng 9.000 tinh, ha ha, tiểu tử hãy nỗ lực tu luyện đi, đột phá đệ ngũ tầng. Bổn bá vương nhất định sẽ cho ngươi một món quà bất ngờ. Hạng Vũ vui vẻ nói. Lý Dương thời gian này buổi tối hoàn toàn tu luyện nội công, ban ngày trừ lúc tu luyện thiết đạn châu, thì là đến Thái Bạch Tiểu Lâu uống rượu, hắn và lao bản của Thái Bạch Tiểu Lâu Cắt Phổ đã kết thành quan hệ rất tốt. Mục Dịch, đệ đến rồi à, đến đây, lao ca mời người hai ly, Cắt Phổ vừa thấy Lý Dương tức thì vui vẻ mang mấy bình rượu đi qua. Lý Dương liếc mắt thấy Điển Cương đang uống rượu một mình trong một góc tiểu lâu. Dạo này Lý Dương mỗi lần đến Thái Bạch tiểu lâu hầu như đều nhìn thấy Điển Cương. Lý Dương cũng chẳng quan tâm, hắn liền cùng Cắt Phổ đi lên tầng 2, tùy ý tiến vào một phòng riêng. Lão ca, ta còn chưa hỏi người, chỉ có hai người huynh và vợ thôi sao? Không có con cái gì à? Lý Dương cười nhẹ hỏi. Có, đương nhiên có, ta và bà xã còn có một đứa con gái tên Cắt Hân. Hân Hân hiện tại đang học tại trường Đại học New York, một tuần về một lần, lần trước nó về nhưng đệ lại không gặp nó, thật là, ha ha, Mục Dịch à, con gái ta là mỹ nhân đó, tiểu tử ngươi đừng có chủ ý xấu xa gì nha. Cắt Phổ khi nhắc đến con gái mình thì luôn tràn đầy tình cảm yêu thương khiến Lý Dương cũng có thể cảm nhận, xem ra Cắt Phổ đối với con gái của mình thật là thái quá hỉ hoan. Ngươi không biết con gái ta lợi hại thế nào đâu. Năm nay không chừng nó có thể nhận được học bổng một năm liền của trường Đại học New York đó. Cắt Phổ khoe khoang với Lý Dương, lão hiển nhiên là kiêu ngạo vì con gái mình. Buổi tối, Lý Dương quay về biệt thự, quá khứ khi còn ở Thượng Hải Lý Dương đã quen sống một mình, hiện tại hắn cũng sống một mình, tính hắn thích yên tĩnh, không thích ồn ào. Sau một thời gian dài tu luyện, uy lực của đạn châu đã miễn cưỡng đạt được yêu cầu, giờ phải xem có nhiệm vụ nào ngon lành không. Lý Dương đi vào phòng ngủ, mở máy tính, vào web sách của giới sát thủ, ngay khi mở trang web ra màn hình hiện lên các hình ảnh cấp 3, Lý Dương không để ý đến, lập tức đánh ấn và mật mã sát thủ của mình vào phần, màn hình lập tức thay đổi, biến thành màn hình mà lúc trước ở trong tổng bộ giới sát thủ đã thấy. Ô, nhiệm vụ sát thủ cao nhất cũng chỉ có 50 triệu, thật khiến người ta có chút thất vọng. Lý Dương hiển nhiên là không để tâm đến 50 triệu, nhưng khi Lý Dương còn đang tự nói với mình thì trang web bất ngờ có thay đổi mới, một nhiệm vụ với dòng chữ màu đỏ hiện lên. 1 tỷ đô la Mỹ? Sao có thể được? Có phải mắt ta bị hoa không? Lý Dương ngây ngốc nhìn nhiệm vụ trước mắt, cái giá cao nhất cho nhiệm vụ trong lịch sử giới sát thủ cũng chỉ khoảng 100 triệu đô la Mỹ, hiện tại không ngờ xuất hiện một cái 1 tỷ đô la Mỹ, lẽ nào đối phương là chuyên gia biết in ra tiền? Thốn mang. Thập 2, tử đạn. Chương 42, thập ước Mỹ Kim. Lý Dương cẩn thận nhìn nhiệm vụ 1 tỷ đô la Mỹ mới lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử này. Mục tiêu của nhiệm vụ là một vị tổng tài tập đồ Apple. Hơn nữa nhiệm vụ này còn có đính kèm ảnh của vị tổng tài này. Đây là một người đàn ông tóc vàng, mắt xanh, toàn thân phát ra một khí thế đầy chất quý tộc. Ngoại hình người đó rất tốt, nửa thân trên hình tam giác ngược, cơ nhục mặc dù không nảy nở. Nhưng Lý Dương chỉ cần từ ngoại hình cân đối của người đàn ông trong bức ảnh, là đã có thể cảm nhận được người này là một cao thủ tu luyện nhục thể, hơn nữa nhục thể năng lượng thậm chí so với Lý Dương thì còn mạnh hơn. Đúng vậy, chỉ từ một tấm ảnh đính kèm, chỉ cần sát quan sát ngoại hình cân đối của người đó, Lý Dương đã có phán đoán như vậy. Khoảng thời gian này, thân thể của ta luôn có trọng lực cấm chế, trường kỳ dưới áp lực 5.000 cân, lực lượng cơ nhục của ta cũng đã tăng lên nhiều. Hầu như cũng được 2 vạn tinh, nhưng tay tổng tài của tập đồ ạ bộ này xem ra còn mạnh hơn ta, thực sự thì hắn ta cường hãn đến mức nào. Lý Dương ngược lại bắt đầu nghi ngờ phán đoán của mình, dù di bản thân cũng có 2 vạn tinh nhục thể năng lượng, trong địa hạ thế giới, cho dù phục dụng B1 cơ nhân dược thủy thì bất quá cũng chỉ vài nghìn tinh mà thôi. Lý Dương, chờ một chút, để bổn bá vương dùng thần thức cẩn thận tìm kiếm toàn bộ New York này, tra xem thực lực chân chính của tên này. Lời nói của bá vương Hạng Vũ khiến Lý Dương kinh hỉ. Mặc dù Hạng Vũ lo lắng bị người tiên giới phát hiện, không dám hấp thu quá nhiều lực lượng, hiện tại tối đa cũng mang năng lượng tiếp cận cao thu phi thăng kỳ. Nhưng năng lượng hắn mặc dù kém hơn quá khứ, nhưng thần thức của hắn thì chỉ có cao thủ của tiên ma nhị giới mới có được, so với linh thức thì cao hơn hẳn một đẳng cấp, tại phàm nhân giới, còn chưa có người thoát khỏi sự tìm kiếm bởi thần thức của Hạng Vũ. Lý Dương nghe thấy không khỏi cười nhẹ. Ngồi chờ kết quả tìm kiếm của Hạng Vũ. Chỉ mới gần 1 phút, Hạng Vũ đã phát thoại, hảo gia hỏa. Lý Dương à, cao thủ ở New York này quả thật không ít à, không ngờ có cả nhân vật tương đương với Nguyên Anh Kỳ, hơn nữa loại nhân vật này không chỉ có một người, những nhân vật này đối với ngươi mà nói tuyệt đối không có cách gì chống lại, bọn họ chỉ cần một chiêu là có thể dễ dàng tiêu diệt ngươi rồi. Cái này không phải lời thừa sao? Tiên Thiên Đại Thành là ngũ cấp cao thủ. Kim Đan Kỳ là lục cấp cao thủ, Nguyên Anh Kỳ là thất cấp cao thủ. Thất cấp à, năng lượng phải là cả triệu tinh, hơn gấp 100 lần Lý Dương, đương nhiên không phải thứ mà Lý Dương có thể so sánh, một chiêu diệt 10 Lý Dương cũng rất là đơn giản. Bất quá Lý Dương quan tâm chuyện khác, bá vương người đã tra ra được thực lực của cái tên bị treo thưởng chưa? Đó mới là điều Lý Dương muốn biết nhất, hắn quản gì việc New York có bao nhiêu cao thủ? Dù gì New York cũng là đại bản doanh của địa hạ thế lực, cao thủ nhiều cũng là bình thường. Bá vương Hạng Vũ lập tức tự hào nói, đương nhiên là tra ra được, nếu như không phải cẩn thận tra xét những tay đính cấp cao thủ còn lại, chỉ riêng cái tên đó thì một cái hô hấp là đủ thời gian rồi. Lý Dương không khỏi nôn nóng muốn biết đáp án, nhưng Hạng Vũ bất ngờ dừng lại, nghỉ một lúc, giống như treo đồ ăn đầu miệng Lý Dương, đến khi thấy Lý Dương muốn phát biểu thì Hạng Vũ mới từ từ nói. Tên này các ngươi gọi là lang nhân, hơn nữa còn là cấp cao nhất trong lang nhân lang vương, một thất cấp cường giả. Theo như bổn bá vương cẩn thận kiểm tra, cái tên này chắc là đã đạt đến đỉnh điểm của thất cấp, năng lượng vào khoảng 9 triệu tinh, phóng mắt nhìn khắp New York, cũng không có mấy người là đối thủ của hắn. Lý Dương nghe thấy tức thì ngây người ra. Lang nhân có phân thành đê cấp lang nhân, trung cấp lang nhân, cao cấp lang nhân, lang tướng, lang vương 5 loại đẳng cấp. Phân biệt ứng với tam cấp cao thủ cho đến thất cấp cao thủ. Đồng dạng, trong huyết tộc cũng phân thành đẳng cấp nam tước, đẳng cấp tử tước, đẳng cấp bá tước, đẳng cấp hầu tước, đẳng cấp công tước 5 loại đẳng cấp, phân biệt ứng với tam cấp cao thủ cho đến thất cấp cao thủ, trong đó mỗi tộc trưởng của một huyết tộc gia tộc được gọi là thân vương, là hấp huyết quỷ thân vương mạnh nhất trong hấp huyết quỷ, cao thủ đẳng cấp thân vương là đỉnh điểm của thất cấp, nhưng vẫn không vượt quá thất cấp. Bình thường lục cấp cao thủ và thất cấp cao thủ không phải là những kẻ mà các thế lực bình thường có thể cho vào, trong địa hạ thế lực, ví như Nhật Bản Song Hoa thì sát thủ tối cường đại là ngũ cấp cao thủ, sát thủ tối cường của Nga Diệt Sắt cũng là ngũ cấp cao thủ. Mạnh nhất trong công ty vệ sĩ số 1 Hắc Ma là bát đại siêu cấp vệ sĩ mà cũng chỉ là ngũ cấp cao thủ. Lục cấp cao thủ trong địa hạ thế giới chính là những cao thủ vô địch, còn thất cấp cao thủ là những cao thủ trong truyền thuyết. Bát cấp cao thủ thì sao? Chí tôn trong truyền thuyết của Lang Nhân Lang Hoàng, chí tôn trong truyền thuyết của Huyết Tộc Đế Vương đẳng cấp, bọn họ đều là bát cấp cao thủ, nhưng Lang Hoàng và Đế Vương đẳng cấp trong mấy ngàn năm nay không hề xuất hiện một người, chỉ có tồn tại trong ký ức của mỗi một lang nhân, mỗi một huyết tộc. Đương nhiên, bát cấp cao thủ còn sống đương nhiên là có, đó chính là tu chân giả của Đông Phương Hoa Hạ, những tu chân giả đã độ kiếp, chỉ là bọn họ rất hiếm khi xuất thế. Trời ạ, thất cấp cao thủ, cái này căn bản là vô địch, 1 tỷ USD đúng là hấp dẫn lòng người, nhưng thất cấp cao thủ thì càng khủng bố hơn à. E rằng ngay cả an toàn cục toàn lực xuất mã thì cũng không động đến được sợi lông của hắn, thất cấp à? Lý Dương trợn tròn mắt. Liền đó Lý Dương như nhớ lại điều gì, bất ngờ hỏi, Bá Vương, ngài vừa nói cái gì? Ngài nói là New York còn có vài thất cấp cao thủ nữa à? Lúc này Lý Dương mới chú đến tin tức trọng yếu trong những lời Hạng Vũ vừa nói. Bá Vương Hạng Vũ nói, ừm, có vài đứa nữa, trong đó có loại mà ngươi gọi là hấp huyết quỷ công tước. Còn có một người của giáo đình nữa, năng lượng trong thể nội hắn chính là cái mà người gọi là thánh lực. Phải rồi, người của giáo đình có khả năng là kẻ rất khó đối phó. Trong thể nội hắn tựa hồ có một bộ chiến giáp, tương tự như hộ thể chiến giáp của tu chân giả. Ai, lần trước ta quên nói với ngươi, trong thể nội tên Lâm Thiên Vũ cũng có một bộ chiến giáp, thanh sát chiến giáp, Lâm Thiên Vũ. Thực lực không mạnh, hầu như mới chỉ lục cấp. Nhưng cái tên chiến sĩ của giáo đình này thật sự là cao thủ đẳng cấp thất cấp, trong thể nội hắn là kim hoàng sắc chiến giáp. Lý Dương nghe thấy tin này tức thì nhíu chặt mày, lẽ nào Lâm Thiên Vũ là thánh đấu sĩ của giáo đình? Không đúng à, theo như trong tài liệu của an toàn cục có nói, thánh đấu sĩ đẳng cấp thanh đồng tựa hồ tương đương với ngũ cấp cao thủ thôi à, hắn làm sao đạt đến được cảnh giới của lục cấp cao thủ? Đồng thời Lý Dương cũng đã hiểu được nguyên nhân vì sao mà Lâm Thiên Vũ còn trẻ mà lại cường hãn đến vậy, nguyên nhân là vì thanh đồng chiến giáp. Tổ chức lực lượng vũ trang của giáo đình Tông giáo Tài Phán Sở, lực lượng mạnh nhất của Tông giáo Tài Phán Sở chính là thánh đấu sĩ, bất quá thánh đấu sĩ chủ yếu dựa vào lực lượng của chiến giáp, mỗi bộ chiến giáp đều thập phần chân quý. Lâm Thiên Vũ kia cũng bởi vì tập đoàn Thánh Lâm là tập đoàn dưới trướng của giáo đình, do vậy mới có được một bộ thanh đồng chiến giáp. Lý Dương lắc đầu cười khổ, xem ra bản thân vẫn còn phải cố gắng nhiều, trước hết là phải tích lũy thực lực rồi mới nói tiếp, bất quá muốn tích lũy thực lực thì tiền là thứ rất quan trọng. Nhưng hiện tại nhìn 1 tỷ USD ngay trước mắt mà hắn thì lại không có đủ thực lực để đoạt lấy, tin rằng kẻ phát ra nhiệm vụ này cũng không nghĩ đến việc có người có thể giết được thất cấp cao thủ, dù gì Lang Vương này cũng thuộc loại đỉnh điểm của thất cấp cao thủ, tương đương với hấp huyết quỷ thân vương. Lý Dương à! Nếu như ngươi thực sự muốn 1 tỷ USD đó, cũng không phải là không có cách, chỉ cần bổn bá vương là giúp ngươi là được rồi, đó chẳng phải chỉ là một thất cấp cao thủ thôi sao? Thanh âm của Hạng Vũ tràn đầy sự khinh miệt đối với thất cấp cao thủ, cũng đồng thời biểu thị sự cao ngạo của hắn. Thốn mang. Thập 2, Tử Đạn. Chương 43, Thập Ước Mỹ Kim. Người nói là người muốn giúp tôi giết mục tiêu của nhiệm vụ này, một kẻ đạt đến thất cấp lang vương. Lý Dương tựa hồ có chút hoài nghi lời bá vương Hạng Vũ, dù gì Hạng Vũ cũng từng nói, sau này mọi chuyện đều để bản thân Lý Dương ứng phó, không được ỷ lại vào Hạng Vũ. Hạng Vũ lúc xưa nói như vậy, là do lo lắng sợ Lý Dương luôn ỷ lại hắn, cái đó đối với tâm cảnh tu luyện rất không tốt, hơn nữa người mà quá ỷ lại, thì tự thân thực lực đề cao cũng sẽ chậm lại, do vậy hắn mới nói những chuyện sau này sẽ để bản thân Lý Dương tự đối diện. Chỉ có tự bản thân đối diện với khó khăn, đối diện với sự thiêu chiến, không ngừng khai phá tiềm lực của bản thân, đột phá cực hạn của chính mình, có vậy thì thành tựu đạt được mới càng lớn lao. Do vậy quá khứ quyết định của Hạng Vũ có thể nói là rất khôn ngoan, nhưng hiện tại Hạng Vũ lại nói muốn giúp hắn, vậy không phải mâu thuẫn sao? Lý Dương à, ngươi đừng có lo lắng, mặc dù bổn bá vương có từng nói mọi chuyện sau này để ngươi tự thân ứng phó, nhưng mà chuyện này có chút đặc thù. Ví như cái tên lang nhân đã đạt đến đẳng cấp lang vương đó, cho dù để ngươi đối phó, một mình ngươi có thể đối phó được hắn sao? ngươi đi tìm hắn, căn bản không có khả năng chiến thắng, đối với ngươi cũng không có chỗ nào tốt cả. Chọn đối thủ thì cũng phải chọn kẻ mà mạnh hơn ngươi một chút, bọn chúng mới tối thích hợp để cho ngươi ứng phó, chiến đấu cùng bọn chúng, ngươi mới có thể khai mở được tiềm lực lớn lao. Còn đi đối đầu với cao thủ vượt mình quá xa, thì đó không phải là ma luyện mà là đi tìm chết. Bá Vương Hạng Vũ khiển trách. Lý Dương nghe thấy cũng cảm thấy hữu lý, lang nhân đạt đến đẳng cấp lang vương nhục thể cường hãn đạt đến trình độ cảnh giới nào. Tin rằng phi đao của Lý Dương cũng không thể đả thương được. Ngay cả phi đao mạnh nhất của hắn mà cũng không đả thương được, vậy thì chẳng phải đó là đi tìm chết sao? Bá Vương nói cũng có đạo lý, bất quá ta vẫn tin một điều, chỉ có dưới áp lực, mới dễ dàng đột phá được giới hạn bản thân để đạt đến một cảnh giới mới. Do vậy ta quyết định khi đối phó với lang vương này, trước hãy dựa vào thực lực chân chính của bản thân, hoàn toàn khai phá tiềm lực của mình, không ngừng dốc hết toàn lực bản thân chiến đấu với đối phương. Nếu như ta thất bại, đến khi đó sẽ để bá vương người xuất thủ, bá vương người nói xem có được không. Lý Dương tuyệt đối không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào có thể giúp đề cao thực lực bản thân. Ừm, vậy cũng được, đối với sự đột phá của ngươi cũng có lợi. Bá Vương Hạng Vũ với chuyện này cũng tán đồng. Lý Dương bất ngờ quái dị nói, cái này bá vương, khi mà ta hoàn toàn thất bại, nếu như bá vương mà xuất thủ chậm thì nhỡ ta bị cái tên lang vương đó giết thì sao? Đương nhiên ta không phải không tin bá vương, chỉ là người cũng biết, cao thủ tu luyện nhục thể tốc độ phi thường khoái, mà tên lang nhân đó nguyên bản là hoàn toàn tu luyện nhục thể, thất cấp năng lượng nhục thể, cái đó thật quá khủng bố. Tốc độ của hắn khẳng định là đã đạt đến trình độ tôi không thể tưởng tượng nổi, nếu như khi tôi thất thủ mà hắn muốn giết tôi thì e rằng chỉ cần trong một cái nháy mắt, do vậy mong bá vương người ngàn vạn lần cẩn thận. Bá Vương Hạng Vũ ngẩn ra một chút, rồi ngay lập tức phẫn nộ gầm thét trong đầu Lý Dương, tên tiểu tử hôn láo này, bổn bá vương đương sơ tại ma giới là loại người gì? Phi thăng kỳ tu chân giả ta chỉ cần một chiêu là có thể giết cả ngàn vạn. Hiện tại bổn bá vương như hổ lạc đồng bằng, nguyên thần cũng không dám hấp thu quá nhiều lực lượng, chỉ có thể hấp thu lực lượng mức tiếp cận phi thăng kỳ, ngươi không ngờ lại còn dám nghi ngờ bổn bá vương bảo hộ không được ngươi. Chẳng phải chỉ là một tên thất cấp thôi sao? Cho dù tốc độ hắn nhanh như thiểm điện, nhưng dưới thần thức của bổn bá vương, cũng chỉ như ốc sên mà thôi, ngươi vứt bỏ cái suy nghĩ ấy đi. Sự giận dữ của Hạng Vũ hoàn toàn hiện rõ trong ngữ khí. Không nói nữa. Chuẩn bị tiếp nhận nhiệm vụ. Lý Dương không dám đôi co với Bá Vương Hạng Vũ trong lúc đang giận dữ, lập tức nhìn vào màn hình máy tính, di động nhấp con chuột vào tiếp nhận nhiệm vụ. Bất ngờ một cảnh báo xuất hiện trên máy tính. Đẳng cấp của bạn chưa đủ, không thể tiếp nhận nhiệm vụ. Khuôn mặt Lý Dương đờ ra, hắn đúng là bị sốc. Sao lại như vậy? Sao lại không thể tiếp nhận nhiệm vụ? Đẳng cấp không đủ. Là ý gì vậy? Lý Dương lập mở trang có thuyết minh liên quan đến việc sát thủ tiếp nhận nhiệm vụ. Sát thủ nhiệm vụ phần thành 4 cấp, C cấp nhiệm vụ từ 10 vạn USD đến 99 vạn USD, B cấp nhiệm vụ 100 vạn USD đến 999 vạn USD, A cấp nhiệm vụ 1.000 vạn USD đến 9.999 vạn USD, S cấp nhiệm vụ từ 100 triệu đô la Mỹ trở lên. Sát thủ đồng dạng phân thành C, B, A, S cấp. C cấp sát chỉ có thể nhận C cấp nhiệm vụ, B cấp sát thủ có thể nhận từ B cấp nhiệm trở xuống, A cấp sát thủ có thể nhận từ A cấp nhiệm vụ trở xuống, S cấp sát thủ có thể nhận từ S cấp nhiệm vụ trở xuống. Đẳng cấp của sát thủ và thực lực bản thân sát thủ không có liên quan, chỉ liên quan đến số nhiệm vụ mà sát thủ đã hoàn thành. Hoàn thành 10 C cấp nhiệm vụ, đẳng cấp sát thủ thăng từ C cấp lên B cấp. Hoàn thành 10 B cấp nhiệm vụ, đẳng cấp sát thủ thăng từ B cấp lên A cấp. Hoàn thành 10 A cấp nhiệm vụ, đẳng cấp sát thủ thăng từ A cấp lên S cấp. Thao. Lý Dương nhìn một lúc lâu, chỉ còn biết phẫn nộ chửi. Sâu muộn, một cảm giác như bị người ta lừa tràn nhập trong lòng, mắt thấy 1 tỷ đô la Mỹ sắp đến tay, nhưng hiện tại không ngờ lại nói là đẳng cấp không đủ. Lý Dương cũng đã minh bạch cái ạc sát thủ tử đạn C cấp có ý nghĩa là gì. Kỳ thật cũng không có cách nào khác, bởi vì S cấp nhiệm vụ cực kỳ ít. Xuất hiện một cái thì đã có nhiều người muốn nhận rồi, nhiều người muốn nhận thế thì cấp cho ai bây giờ? Hơn nữa với độ khó của S cấp nhiệm vụ thì sát thủ bình thường không thể thành công, để cho mọi sát thủ đều có thể tiếp nhận, vậy chẳng khác nào để cho những sát thủ thực lực kém từng người đi tìm chết, đồng thời cũng khiến cho người phát ra nhiệm vụ bất mãn, do thời gian hao phí quá nhiều. Vì hiệu suất, và cũng vì sự cạnh tranh giữa các sát thủ, nên mới có sự phân cấp này. Ta hiện tại cần phải phân biệt hoàn thành 10 C cấp, B cấp, A cấp nhiệm vụ, khi đó mới có thể có tư cách tiếp nhận S cấp nhiệm vụ này, bất quá nhiệm vụ không phải lúc nào cũng có, đặc biệt là những nhiệm vụ cao cấp, hiện tại bảng nhiệm vụ của A cấp chỉ có tổng cộng 6 cái, hơn nữa đều đã có người chấp hành. Lý Dương càng thêm sầu muộn. Bất ngờ, Lý Dương thở dài một tiếng, rồi lập tức cười lại, được rồi. Ta không tin là một lang nhân đã đạt đến đẳng cấp lang vương có thể bị các sát thủ khác hoàn thành nhiệm vụ, có tiếp nhận cũng chết. Lý Dương vì bản thân không thể tiếp nhận nên mới có ác ý nghĩ về người khác như vậy. Di động rung lên, Lý Dương lập tức tiếp lấy điện thoại. Mục dịch thân ái, ta Lão Kiệt khắp nè, trận đấu địa hạ quyền đàn của ngươi lần này đã được quyết định ngày rồi, 8 giờ tối ngày kia, tại tổng bộ của địa hạ quyền đàn võ đài số 3. Ồ, phải rồi. Khi ta báo thành tích nâng đứng và nâng nằm của ngươi, đã có giảm thành tích đi một chút, để cho người khác nghĩ rằng ngươi là tuyển thủ bình thường, đồng thời bàn cá cược của địa hạ quyền đàn cũng đã mở rồi, chúng ta không phải là nên đi cá độ một chút chứ hả? Lão Kiệt khắc ta cũng biết là một dịch ngươi nhất định thắng, hơn nữa đối thủ mà ta chọn cho ngươi nhân vật số 1 trong các võ đài cao cấp, tỷ lệ cá cho ngươi nhất định là không thấp, chúng ta sao không nhân cơ hội này mà kiếm chắc chứ hả? Thanh âm của Lão Kiệt khắc hiện rõ sự gian trá. Thốn mang. Tập 2, Tử Đạn. Chương 44, Chiến. Mặc dù địa hạ quyền đàn đã có quy định, bản thân quyền thủ không thể tham gia việc cá cược trong trận đấu, nhưng chẳng có mấy ai lại đi tuân thủ cả, bởi vì bản thân quyền thủ có thể ngầm ủy thác cho người khác đặt cược thay mình. Lão Kiệt khắc, ở đây ta vẫn còn 2 triệu đô la Mỹ, Lão giúp ta đặt cược toàn bộ. Khóe môi Lý Dương xuất hiện một tia tiêu ý. Bản thân không lấy được số tiền 1 tỷ đô la Mỹ kia, nhưng có thể tham gia cá độ thì kiếm cũng được một ít. Lý Dương gác điện thoại, nhìn ra ngoài phòng, lúc này đã vào khoảng 8-9 giờ tối, cũng đã đến lúc tu luyện nội công. Lý Dương lập tức ngồi xếp bằng trên giường, linh đài hoàn toàn trống rỗng. Dưới tình huống lúc này, trình độ dung hợp thiên địa linh khí của Lý Dương so với bình thường cao hơn nhiều, từng cổ thiên địa linh khí trên bầu trời màn hạ tở tảng hội tụ lại. Không ngừng lưu nhập thể nội Lý Dương, dưới sự giúp đỡ của bá vương Hàn Vũ, tốc độ hấp thu thiên địa linh khí của Lý Dương càng thêm kinh nhân, từng dòng thanh sắc khí lưu tựa như những sợi dây tơ quấn quanh người Lý Dương. Bất ngờ một cỗ linh thức cấp tốc hướng tới khu vực Lý Dương đang ở, chủ nhân của cỗ linh thức này đã cảm nhận được sự chuyển động của thiên địa linh khí ở màn hạ tờ tảng, mặc dù thiên địa linh khí mà Lý Dương hấp thu so với thiên địa linh khí của toàn bộ khu vực màn hạ tở tẳng thì chỉ có thể tính là một bộ phận nhỏ, bất quá tu chân giả tại màn hạ tở tẳng vốn ít, mà tốc độ hấp thu thiên địa linh khí của Lý Dương lại nhanh như vậy, nên đã dẫn phát sự chú ý của vị tu chân cao thủ này. Lý Dương, có một tu chân giả đang muốn tìm kiếm ngươi kìa. Bá vương Hạng Vũ cười đùa nói. Lý Dương giật mình, lập tức dừng việc tu luyện, trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc. Tu chân giả. Bá vương, đây cũng có tu chân giả sao? Suốt thời gian trong quá khứ không phải ta đều tu luyện tại đây sao? Vì sao trong quá khứ không có điều tra ta vậy? Không cần vội, để bổn bá vương đánh lạc hướng hắn trước đã. Bá vương Hạng Vũ tùy ý bố trí một trận pháp tại Thái Bạch Tiểu Lâu tụ linh trận tức thì khiến thiên địa linh khí không ngừng bị hấp thu vào Thái Bạch Tiểu Lâu. Bởi vì Lý Dương đã đình chỉ hấp thu. Hơn nữa cố linh thức bổn lai chỉ lo cấp tốc hướng đến khu vực này, thực sự không phát hiện ra nguồn gốc khiến thiên địa linh khí tụ tập vừa rồi là tại biệt thự của Lý Dương. Hơn nữa hiện tại Thái Bạch Tiểu Lâu bởi vì tụ linh trận đã thành nơi hấp thu đại bộ phận thiên địa linh khí. Quan trọng nhất chính là Thái Bạch Tiểu Lâu nằm gần biệt thự của Lý Dương, do vậy tự nhiên là linh thức của vị tu chân giả đã đến lầm chỗ. Trong một căn phòng của một ngôi nhà cổ ở Trì Na Tảo, một lão giả mình mặc thanh sắc trường bào đang ngồi trên bồ đoàn, bất ngờ lão giả mở mắt ra, mục quang sắc bén như đao mang khiến trong phòng thoáng chốc như sáng lên, lão giả tựa hồ có điểm nghi hoặc, lắc đầu tự nói, quái lạ, Thái Bạch Tiểu Lâu đó ta đã có lần ghé qua, tại sao trước giờ lại không hiện ra tụ linh trận thần diệu như vậy nhỉ? Người bố trận này đối với việc nghiên cứu trận pháp tuyệt đối vượt xa ta. Ừm. Trong tụ linh trận này, tốc độ tu luyện so với quá khứ nhất định là nhanh hơn nhiều, người bình thường ở trong đó cũng được diên nghiên ích thọ. Sau này phải ghé qua xem mới được. Bá vương Hạng Vũ mặc dù đối với trận pháp không có nghiên cứu gì lớn, không có gì tinh thông, nhưng cái không tinh thông này là nói đối với những cao thủ tiên giới cùng đẳng cấp với hắn, bá vương hạng vũ năm xưa cùng cao thủ tiên giới giao thủ, hết lần này lần khác phải đối diện với trận pháp của đối phương, cho dù không tinh thông, thì cũng trở nên quen thuộc. Những trận pháp mà hạng vũ đã tiếp xúc bất kể là tầng thứ gì, hiện tại tùy tiện xuất ra một cái cũng đều khiến vị tu chân giả này trợn mắt há mồm. Sư tôn, người vừa mới từ chuyến hành trình mệt mỏi trở về đáng lý ra đệ tử không nên làm phiền người, nhưng hiện tại trong giới sát thủ xuất hiện một nhiệm vụ chưa từng có trong lịch sử trị giá 1 tỷ đô la Mỹ, mục tiêu là tổng tài của tập đồ Abu, cũng chính là cái tên lang nhân đã đạt đến đỉnh điểm của thất cấp cao thủ đẳng cấp lang vương mà sư tôn đã nói lần trước, không biết là chúng ta nên xử lý nhiệm vụ này thế nào? Chúng ta có nên để tổ chức trung gian trong giới sát thủ triệt tiêu nhiệm vụ này không? Bởi vì lang nhân đẳng cấp lang vương thực sự rất khó chiến thắng. Một thanh âm hồn hậu vang lên ngoài phòng của lão giả. Lão giả suy nghĩ rồi nói, không cần phải lo, tổ chức trung gian trong giới sát thủ là để khiến cho sát thủ toàn thế giới có thể dễ dàng tiếp nhận nhiệm vụ. Điều chúng ta cần làm là khiến cho người phát nhiệm vụ được mãn ý, sát thủ nhận nhiệm vụ được mãn ý, vậy là chúng ta thành công, còn những chuyện khác, chúng ta không quản đến. Rõ. Thanh âm hồn hậu ngoài phòng đáp lời. Tối nay, địa hạ quyền đàn nên đón một vị tân quyền thủ. Gần như mỗi ngày địa hạ quyền đàn đều có một quyền thủ mới đến, phần lớn ngoài việc hy vọng kiếm được một số tiền lớn các quyền thủ còn muốn nhân đó phô diễn thực lực của mình, nhưng bọn họ không có kinh nghiệm, do vậy những tuyển thủ mới đến khi bắt đầu đều chọn những quyền thủ yếu hơn, để sau khi tích lũy được kinh nghiệm, mới từ từ chọn những quyền thủ lợi hại hơn. Nhưng tối nay thì khác. Tối nay vị tân quyền thủ của võ đài cao cấp không ngờ lại chọn mục tiêu là người đứng đầu hiện tại của võ đài cao cấp, ngươi sắp trở thành đính cấp quyền thủ phong tử Sa Khắc. Phong tử Sa Khắc, thực lực mạnh mẽ, kể cả so với đính cấp quyền thủ cũng lợi hại không kém, trong các trận đấu cao cấp căn bản là không có địch thủ, nhân vì quy củ của địa hạ quyền đàn, bất kể là ngươi mạnh đến đâu, tối đa chỉ được trực tiếp nhập vào các trận đấu cao cấp, phong tử Sa Khắc mặc dù thực lực tương đương đính cấp quyền thủ. Nhưng cũng vì quy củ của địa hạ quyền đàn cản trở, nên chỉ có thể chiến đấu tại võ đài cao cấp. Quy củ của địa hạ quyền đàn, chỉ có liên tục đánh hơn 30 trận của cùng một cấp võ giải, thì mới có thể tiến nhập vào trận đấu ở một cấp cao hơn, mỗi quyền thủ một năm tối thiểu phải đánh 10 trận. Phong tử trong 6 tháng ngắn ngủi đã đánh hơn 20 trận, tuyệt đối càn quét, người ta tin rằng phong tử Sa Khắc trong một năm nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ đánh 30 trận, tiến nhập vào võ đài đỉnh cấp. Hống ba một tiếng hông lớn vang lên, một đại hán da đen cường tráng đứng trên võ đài, những khán giả ở bên dưới điên cuồng gào thét. Sa Khắc, giết cái thằng mới đến đi. Cho nó biết thế nào là quyền thủ, giết nó đi. Sa Khắc, hay giao hấn cẩn thận cái thằng mới đến, đã bể đầu nó ra, cho nó biết sự lợi hại của ngươi. Những tiếng la phía dưới không ngừng vang lên, mọi tay phú hào đều cởi phăng cà vạt, giật tung nút áo sơ mi, la hét đến khàn tiếng. Trong tay hơ cao lá phiếu cá độ của bọn họ, lúc này họ đã không còn là những người thượng lưu cao quý, chỉ là một đám người muốn nhìn thấy cảnh giết chóc dã man để thỏa mãn dục vọng như dã thú của mình. Đồng dạng từng đám quý phụ sắc mặt đỏ hồng, không ngừng la lên, khí chất cao quý đã hoàn toàn biến mất. Sa Khắc sau khi hống vài tiếng, mới đắc ý bắn ánh mắt khinh thường về phía Lý Dương, rồi mới đến ngồi ở một góc võ đài. Tài phán của trận đấu đứng trên võ đài lên giọng nói, quý ông. Quý bà, tôi xin được phép giới thiệu về tuyển thủ của trận đấu của ngày hôm nay, người này nhất định là mọi người rất quen thuộc, anh ấy chính là người đã mang đến cho chúng ta sự giết chóc, mang đến cho chúng ta sự hưng phấn, đó là Sa Khắc, phong tử Sa Khắc. Thanh âm tài phán bất ngờ cao lên, Lý Dương thậm chí hoài nghi cao âm của tay này còn cao hơn các giọng nam cao khác trên thế giới. Đám người phú hào quý phụ nhân phía dưới lập tức hoan hô, bọn họ điên cuồng vẫy lá phiếu trong tay mình. Đối thủ của anh ấy là một ngôi sao mới mọc mục dịch đến từ Trung Quốc. Một người mới vừa tiến nhập địa hạ quyền đàn, là người mới, kinh nghiệm của anh ấy mặc dù không nhiều nhưng chưa ai biết được chân chính thực lực của anh ấy. Người quản lý của anh ta là Lão Kiệt Khắc, thủ hạ của Lão Kiệt Khắc thì không có ai là kẻ yếu, tin chắc là người mới đến này cũng rất lợi hại, mọi người có thể đặt cược trên thân anh ta. Thanh âm của tài phán tựa hồ không được cao lắm, hiển nhiên là hắn cũng không tín tâm đối với Lý Dương. Bởi vì đối thủ của Lý Dương là phong tử Sa Khắc kẻ đã thân kinh bách chiến thực lực cường hành. Ô, tỷ lệ của ta không ngờ lại là 1:4. Lý Dương nhướng mày biểu tình rất kỳ quái, hắn vừa cao hứng vừa chán nản, chán là vì hắn là một cao thủ vậy mà không có ai nhìn ra được, cao hứng là vì hắn sắp có được một đống USD. Lý Dương mặc áo sơ mi màu đen, chậm chậm nhẹ nhàng bước lên võ đài tựa hồ như không để ý đến đám khán giả xung quanh. Liền đó là một tiếng chuông thánh thót, trận đấu lập tức bắt đầu, tay tài phán như một con thỏ lùi nhanh xuống dưới. Chết đi, thằng ngãi. Xa Khác thân cao 2 mét nhìn Lý Dương ở trước mặt thấp hơn mình một cái đầu, cười một tiếng tàn khốc, bước 2-3 bước gáp sát Lý Dương, bất ngờ cái chân thô trắng của hắn mang theo tiếng gió rít soát bổ thẳng về phía Lý Dương. Từ khi lên võ đài đến giờ, Lý Dương vẫn luôn lánh khóc nhìn Xa Khác, thậm chí khi cái chân thô trắng đó nhắm tới đầu hắn, Lý Dương vẫn lánh tĩnh nhìn đối phương, bất ngờ nhãn tình Lý Dương khẽ động, một tia hàn quang lướt qua. Thốn mang. Tập 2, Tử Đạn. Chương 45, Chiến. Trong mắt Xa Khác hiện rõ sự khát máu, lực lượng từ cái chân thô tráng lại tăng thêm vài phần, thối kình mang theo kình phong càng khiến đám quý phụ giàu có phía dưới càng thêm hương phấn la lên. Xa Khác bật cười, bởi vì cự ly chân hắn cách đầu Lý Dương chỉ còn vài cm. Lý Dương từ khi bắt đầu đã ngạo lập đứng yên trên quyền đài giờ trong nháy mắt đã chuyển động, thân thể Lý Dương giống như ảo ảnh, chỉ thấy Lý Dương hơi rùn người đã dễ dàng tránh qua một cước này. Thân thể hốt nhiên lao lên trước, đầu gối phải lập tức thúc mạnh vào bụng của Xa Khác. Tất cái thiết tràng. Đồng. Đầu gối phải Lý Dương hung ác nện thẳng vào bụng Xa Khác, biểu tình trên mặt Xa Khác thoáng chốc đột ngột biến thành quái dị, tựa hồ không tin được tất cả những chuyện vừa phát sinh. Làm sao có thể? Vừa rồi thiết thối của ta không phải chỉ còn cách hắn vài cm sao? Hắn làm sao có thể nhanh như vậy? Không thể nào. Lúc này trong lòng Xa Khắc hoảng loạn không thôi. Không chờ Xa Khắc kịp có phản ứng, thân hình Lý Dương lại ra tốc lần nữa, đầu gối phải đang đè lên bụng Xa Khắc thành điểm tựa, hô hô tiếng hô sắc nhọn vang lên, chân trái Lý Dương mang theo lực lượng khủng bố xoay vòng 180 độ, hung ác quật lên người Xa Khắc. Hậu toàn kính thích. Chân trái Lý Dương mang theo một lực lượng cường đại, ngoan ngoan quật trên thân Xa Khắc, vẫn còn chìm đắm trong sự chấn hám Xa Khắc căn bản không có chút thời gian để phản ứng. Anh. Tựa như một bao cát, Xa Khác chúng phải một cước dũng mãnh đó của Lý Dương bị đá bay đi. Đúng vậy, đá bay đi. Xa Khác bị đá văng lên không, chỉ bằng lực lượng cường đại của Lý Dương đã khiến hắn bắn đi 10 mét, bay ra khỏi võ đài. Phụt. Tiên huyết từ miệng Xa Khác phun ra như nước chảy, tiên huyết đích thực như mưa bay trên khoảng không võ đài. Còn đám quý phụ giàu có ở phía dưới trong thoáng chốc đều tinh hẳn lại, không có một thanh âm nào. Trong giây phút này mọi người đều như bị tê liệt, tiếng hô hoán la hét vừa rồi như kẹt lại nơi cổ không phát ra được, người nào cũng đều tựa như đang ở đỉnh điểm cao trào, người run lên bần bật, mỗi người đều trợn trừng mắt không dám tin vào cảnh tượng vừa xảy ra. Oeng. Theo đó thân hình to lớn của Xa Khác hoàn toàn vô lực rơi xuống mặt đất, tức thì cả trường đấu như sôi lên, đám người giàu có ở xung quanh đều gào thét. Mục. Trong thoáng chốc Lý Dương đã trở thành trung tâm của họ, bọn họ đã quên đi phong tử Xa Khắc mới vừa rồi còn được tôn sùng, hiện tại họ vì Lý Dương mà điên cuồng, vì một cước kinh thiên của Lý Dương mà điên cuồng. Một cước trực tiếp đá bay quyền thủ khỏi võ đài. Địa hạ quyền đàn có không? Không biết được, cho dù trong lịch sử có, cũng tuyệt đối không có một ai có thể đơn giản đẹp mắt như Lý Dương, có thể khiến người kích động như vậy. Đặc biệt lúc đầu khi Lý Dương giống như đã rơi vào tình trạng tử vong, thoáng chốc đã chuyển bại thành thắng, hơn nữa còn thắng đẹp mắt như vậy. Ô ba. Người thắng lợi là người mới đến võ giải cao cấp mục dịch đến từ Đông Phương Trung Quốc huyền bí. Ô. Anh ấy là thiên tài, tuyệt đối là thiên tài của địa hạ quyền đàn, tôi trước giờ chưa thấy ai có được cú đá xoay vòng mạnh mẽ, đầy uy lực như vậy. Địa hạ quyền đàn nhất định sẽ phát sinh chấn động lớn. Những ngày sau này của chúng ta sẽ càng thêm kịch tính vì sự tồn tại của mục dịch. Quý bà, quý ông, hãy hoan hô mục dịch của chúng ta. Hãy chúc mừng tương lai của anh ấy. Tài phán lao lên võ đài, hét lớn lên, mịt rồ phổn khiến thanh âm càng được khuyết đại vang khắp hội trường. Tức thì tiếng hoan hô la hét vang khắp cả hội trường, không có khán giả nào thèm liếc mắt đến kẻ đã từng oai phong như phong tử Xa Khác, địa hạ quyền đàn chính là tàn khốc như vậy đó. Một giây trước. Ngươi có thể hưởng thụ sự hoan hô của người khác, ngươi cũng có thể kiếm được hàng đống USD, nhưng chỉ một giây sau, ngươi có thể mất hết tất cả. Ồ, mục dịch tiên sinh thân ái, xin vì mọi người nói vài lời, cho mọi người biết có phải lúc này anh cảm thấy hưng phấn không, tài phán nói với Lý Dương. Trên mặt Lý Dương không khỏi có một nụ cười quái dị, hưng phấn. Lý Dương nghĩ không ra, bản thân hãy còn chưa thi triển đến tháng 1 năm 10 không nhục thể năng lượng của mình, chỉ dễ dàng tiêu diệt một tên mới gần 1.100 tinh năng lượng thôi. Đáng để cho Lý Dương hưng phấn sao? Thật đúng là buồn cười. Lý Dương hắn nhục thể năng lượng tiếp cận 2 vạn tinh, cho dù chỉ tháng 1 năm 10 không thì cũng đã 2.000 tinh, hiện tại trong địa hạ quyền đàn, đính cấp quyền thủ đều trên 1.000 tinh, nhưng không có một ai đạt đến 2.000 tinh. Cho dù là cao thủ cấp ma vương cũng không đạt đến 2.000 tinh, Lý Dương quyết định thi triển tháng 1 năm 10 năng lượng, tức là đã quyết định tại địa hạ quyền đàn này muốn xây dựng hình tượng tuyệt đối vô địch. Xung quanh thân thể Lý Dương có thứ khí tức băng lãnh, là thứ băng lãnh khiến người như cách ngoài ngàn dặm, cái đó không phải Lý Dương đặc biệt tạo ra, mà chính là trong khí chất của hắn tự nhiên tán phát ra thứ khí tức đó, là một loại cảm giác đến từ tâm linh. Từ khi bắt đầu lên đài Lý Dương đã mang biểu tình lãnh mạc, hiện tại hắn vẫn lãnh mạc, tựa hồ vừa rồi một cước đá bay xa khắc căn bản không có xảy ra, hoặc đối với Lý Dương mà nói, cái đó không đáng để nhắc tới. Lý Dương liếc mắt nhìn tài phán đang nói, một tia hàn quang khiến tài phán không khỏi phát run, liền đó trong lòng cảm thấy sợ hãi. Lý Dương ngạo nghễ nhìn khán giả ở phía dưới, bất ngờ. Hô! Chân phải Lý Dương đá ra, thối kình khủng bố khiến không khí thoáng chốc bị áp xúc. Theo phương hướng cú đá của Lý Dương, không khí bị áp xúc không ngờ lại như thực thể lao tới phía trước. Oanh! Một tiếng, một cây trụ của quyền đàn bị Thối Phong hung bạo đập vào, phát xuất ra âm thanh chói tai kịch liệt. Thối Phong, là Thối Phong có thể công kích như thực thể. Khi mà tốc độ của chân đạt đến một cảnh giới khủng khiếp, không khí thậm chí không kịp lưu động rồi bị áp xúc, khi bị áp xúc khí áp sẽ tăng lên rất nhiều lần, nó sẽ theo bước chân hình thành một loại Thối Phong. Loại Thối Phong này có thể tấn công như một loại thực thể công kích. Loại Thối Phong phổ phong chỉ là gió bình thường trong không khí sản sinh, lực công kích của riêng Thối Phong thì không lớn, nhưng không khí khi bị áp xúc thì khí áp sẽ tăng lên rất nhiều lần, Thối Phong được hình thành cũng sản sinh ra lực công kích khủng bố. Hơn nữa khi công kích đến đối phương, không khí cao áp đó thậm chí có thể trong nháy mắt khí bạo. Nhìn đám người còn đang ngây ngốc phía dưới, Lý Dương đứng trên quyền đàn nhìn qua bọn họ. Ta, là vô địch. Thanh âm lãnh mạc của Lý Dương vang khắp hội trường của quyền đàn. Trước khi tiến nhập địa hạ quyền đàn, hắn đã suy nghĩ kỹ rồi, hắn cần phải trước mặt những người có tại địa hạ quyền đàn thể hiện khí thế cường mãnh tuyệt đối. Điều này có lợi cho kế hoạch sau này của hắn. Phải một lúc sau, khán giả mới tỉnh lại, hiện tại bọn họ mới minh bạch bọn họ đã thấy cái gì. Tài phán cũng hồi tỉnh lại, lập tức la lên, ồ, trời ạ, đây là khí bạo. Tuyệt đối là khí bạo, toàn bộ địa hạ quyền đàn cũng chỉ có 3 người có loại tuyệt kỹ này thôi. Kể từ ngày hôm nay, địa hạ quyền đàn cuối cùng đã có người thứ tư có được tuyệt kỹ này rồi. Chỉ có tốc độ chân đã đạt đến cảnh giới khủng khiếp mới có thể san sinh ra Thối Phong khủng bố như vậy, khí bạo lợi hại như vậy. Ô, các quý bà, quý ông, chúng ta hãy hoan hô mục nào. Mục! Mục! Lý Dương trong tiếng hoan hô của mọi người bước xuống võ đài, hắn vẫn mang cái vẻ lãnh khốc. Lão Kiệt Khắc vừa thấy Lý Dương bước xuống lập tức chạy lại, Lão Kiệt Khắc tựa hồ có điểm cao hứng, lại có điểm phẫn nộ, mục dịch thân ái của ta, ngươi sao lại thi triển lực lượng cường đại thế hả? Ngươi đáng lẽ phải chiến thắng phong tử xa khắc đó một cách nguy hiểm, như vậy, chúng ta sau này tại bàn cá cược mới có thể kiếm được nhiều tiền. Ngươi bạo phát thực lực của mình thực đúng là một cách làm ngu xuẩn, một đống USD như thế là đã rời chúng ta mà đi. Lý Dương bất ngờ cười nhẹ. Liếc nhìn bộ mặt khổ qua của Lão Kiệt Khắc nói, cá cược ở địa hạ quyền đàn cũng đã có giới hạn rồi, một chút tiền đó ta không để vào mắt. Hà huống ta tiến nhập địa hạ quyền đàn mục đích chính là trở thành ma vương. Thốn mang. Tập 2, Tử Đạn. Chương 46, Địa hạ thế giới. Anh quốc dinh thự Lâm thị gia tộc. Cái gì? Có người treo thưởng giết tộc nhân trực hệ Lâm gia chúng ta. Lúc này Lâm Thiên Vũ bộ dạng giống như ăn mày đang giống lên trong điện thoại, vừa rồi khi hắn quay về, chiếc xe hắn đi không ngờ lại bị người ta dùng hỏa tiễn công kích. May mắn là thanh đồng chiến giáp trong thể nội Lâm Thiên Vũ phát huy, thêm vào đó là hắn giờ rét họ tờ cũng lẹ, mới bảo trụ được tính mạng, nhưng mà người bạn trai mà hắn thích nhất Đinh Hữu Dương thì đã chết ngay tại trận. Lúc này Lâm Thiên Vũ đơn giản là như phát điên lên. Bất ngờ, Lâm Thiên Vũ hít một hơi sâu, tựa mình vào ghế sofa. Nhấp lấy một điều xì gà, sau khi hít một hơi hắn mới khôi phục được lại trạng thái bình thường. Lão gia tử đã biết tin này chưa? Người Lâm Thiên Vũ nói là gia gia của hắn, cũng là người khai sáng tập đoàn Thánh Lâm, nếu như nói Lâm Thiên Vũ còn biết sợ một người nào, đó chỉ có thể là gia gia hắn Lâm Ngạo Thiên, còn phụ thân hắn, Lâm Thiên Vũ đối với phụ thân mình luôn rất coi thường. Lão gia tử đã biết được tin tức rồi, mấy ngày này liên tiếp phát sinh mấy vụ ám sát, lão gia tử đã cậy nhờ mấy lão bằng hữu của người để tìm xem kẻ phát nhiệm vụ rốt cuộc là ai. Thanh âm trong điện thoại truyền lại. Lâm Thiên Vũ lông mày nhíu sâu, đối với gia gia mãi mãi hắn không lo lắng, phu thê lão gia tử luôn ở trong nội tộc rất ít khi ra ngoài, cho dù người ngoài muốn công kích cũng rất khó, đám sát thủ tham tiền chỉ có thể đối phó cha mẹ hắn, hắn và muội muội hắn. Cha và mẹ của ta vẫn ổn chứ? Phải rồi, cái đứa em gái mỗi ngày mỗi thay bạn trai của ta thì sao? Nó thì thế nào? Lâm Thiên Vũ tiếp tục hỏi. Thanh âm trong điện thoại dừng lại một lúc lâu, qua một lúc mới nói, gia chủ không có việc gì, vệ sĩ của ông ấy là nhiều nhất trong gia tộc, nhưng phu nhân bà ấy. Thanh âm trong điện thoại dừng lại. Lâm Thiên Vũ tức thì sốt ruột nói, mẹ của ta rốt cuộc thế nào? Lâm Thiên Vũ trong lòng thầm kinh hãi, hắn mặc dù không quan tâm đến phụ thân, nhưng với mâu thân lại thập phần để ý phụ thân hắn là người thích vong bướm, thậm chí đã từng dẫn phụ nữ khác về nhà. Lâm Thiên Vũ còn nhớ năm xưa phụ thân hắn đã bất chấp tất cả, cường hành dùng quyền lực gia chủ để mang một phụ nữ ở nội địa về nhà, thậm chí tại gia tộc còn quang minh chính đại bắt mọi người gọi bà ta là nhị phu nhân. Hơn nữa người phụ nữ từ nội địa này còn có một đứa con trai, phụ thân Lâm Thiên Vũ đối với đứa con tư sinh này thập phần hỉ hoan, trình độ hỉ hoan thậm chí vượt quá Lâm Thiên Vũ. Năm xưa khi còn nhỏ Lâm Thiên Vũ đã cảm nhận được sự uy hiếp của đứa con tư sinh đối với tương lai của hắn. Nhưng một đứa trẻ như hắn thực sự chẳng có cách gì ngoài việc dương mắt nhìn địa vị của đứa con tư sinh càng ngày càng cao. Mẫu thân Lâm Thiên Vũ vốn gây cho người ta cái cảm tưởng đó là một người xuất thân khuê tú, cao quý ôn hòa, nhưng con người đó đã phát huy, chỉ trong một đêm, vị nhị phu nhân kia và đứa con tư sinh đã biến mất, sau đó cũng không xuất hiện lại. Cũng không ai biết được ngày đó rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì, từ đó... Vị Lâm gia chủ vốn hùng tâm bừng bừng đã mất đi cái nhuệ khí trước đó, bắt đầu chậm chậm sa sút, mọi chuyện trong gia tộc bắt đầu chuyển qua cho Lâm Thiên Vũ xử lý. Phu nhân bà ấy chỉ bị trọng thương, không có nguy hiểm đến tính mạng, thiếu gia không cần lo lắng. Thanh âm trong điện thoại khiến Lâm Thiên Vũ thở ra một hơi nhẹ. Còn tiểu thư, thiếu gia càng không cần phải quan tâm, mấy năm nay tiểu thư không biết đã hí lộng bao nhiêu nam tử. Cho dù hiện tại vẫn có nhiều người vì yêu mà sanh hận muốn giết tiểu thư, nhưng trước giờ chưa có ai thành công. Bất quá tiểu thư cũng nên ổn định lại, cứ hay thay đổi bạn trai cũng không phải là chuyện tốt. Thanh âm trong điện thoại tựa hồ rất quan tâm vị tiểu thư này. Lâm Thiên Vũ nói, Lam Thúc, tính cách của A Kiêu ông cũng biết, nói tự do là tự do, đừng nói chuyện nó nữa. Lam Thúc ông mau động dụng lực lượng của gia tộc, nhất định phải tìm ra kẻ đã phát nhiệm vụ rốt cuộc là ai. Rõ, thiếu gia, bất quá sau lưng tổ chức trung gian trong giới sát thủ là Thanh Bang và Mạ Phì Ả Mỹ, là hai trong số thế giới ngũ đại hắc bang, với ảnh hưởng của tập đoàn Thánh Lâm chúng ta, người ta e là sẽ chẳng để tâm đến, cũng không thể vì chúng ta mà phá vỡ quy cũ đem tên khách hàng nói ra đâu, người phát nhiệm vụ đối phá gia tộc chúng ta ở trong tối, còn chúng ta ở ngoài sáng, đích xác là không dễ chịu à. Lam Thúc cảm thấy có chút bất lực. Lâm Thiên Vũ cũng hiểu. Tập đoàn Thánh Lâm mặc dù không phải là tập đoàn nhỏ, nhưng so với thế giới ngũ đại hắc bang thì thật không đáng nói, bất kỳ một thế lực hắc bang nào cũng đều có thể dễ dàng tiêu diệt tập đoàn Thánh Lâm. Lam Thúc, người cứ gắng hết sức là được rồi. Chuyện này nếu như không có cách gì, ta sẽ nhờ người của giáo đình ra tay, suốt ngày bị cái đám sát thủ làm phiền thật chẳng hay ho gì. Cũng đúng, tập đoàn Thánh Lâm chúng ta mỗi năm hiến cho giáo đình bao nhiêu tiền, cũng nên để bọn họ xuất thủ. Nếu như là giáo đình ra tay thì Thanh Bang và Mạ Phì Ả Mị không thể không nể mặt. Lam Thúc cũng rất tán đồng cách làm của Lâm Thiên Vũ. Lam Thúc người đi lo đi, ta gác điện thoại đây. Lâm Thiên Vũ gác điện thoại, hít lấy một sâu xì gà, rồi từ từ nhả ra, bất kể ngươi là ai, khi mà đã dám chống đối Lâm Thiên Vũ ta, dám chống đối Lâm gia, ta nhất định tìm ra ngươi, khiến ngươi chết ngược lại. Nhãn thần Lâm Thiên Vũ băng lãnh như mắt của một con rắn hổ mang trong rừng Phi Châu. Sau trận đầu, Lý Dương liền quay về biệt thự của mình. vừa mới mất đi 6 triệu đô la Mỹ để treo thưởng đã lập tức kiếm được lại, tiền đến từ cá cược đúng là rất nhanh, đặc biệt là khi bản thân có thể khống chế được việc cá cược. Lý Dương cười nhẹ tiến vào phòng ngủ của mình. Ở một góc của phòng ngủ có một chiếc máy tính. Không biết cái nhiệm vụ 1 tỷ đô la Mỹ thế nào rồi. Dường như mấy ngày trước đã có một số S cấp sát thủ tiếp nhận nhiệm vụ đó, Lý Dương vẫn luôn tham tưởng đến 1 tỷ đô la Mỹ này, hắn đối với đẳng cấp sát thủ của mình rất chán nản, bản thân có liên tiếp nhận nhiệm vụ thì cũng không có cơ hội. Nhấp vào cửa sổ nhiệm vụ 1 tỷ đô la Mỹ, liền xuất hiện các sát thủ đã nhận nhiệm vụ. Mùng ngày 3 tháng 9, S cấp sát thủ thượng nhận nhiệm vụ, 3 ngày sau thượng, nhiệm vụ thất bại. Mùng ngày 6 tháng 9, S cấp sát thủ kiệt nhận nhiệm vụ, 3 ngày sau kiệt chết, nhiệm vụ thất bại. Mùng ngày 9 tháng 9, S cấp sát thủ mãnh nhân nhận nhiệm vụ, 5 ngày sau mãnh nhân chết, nhiệm vụ thất bại. Mùng ngày 2 tháng 10, S cấp sát thủ chiến thần nhận nhiệm vụ, 1 ngày sau chiến thần chết, nhiệm vụ thất bại. Lý Dương hít lấy một hơi khí lạnh, chỉ trong thời gian đúng 1 tháng, không ngờ đã liên tục chết đi 7 vị S cấp sát thủ. Phải biết là S cấp cao thủ đều không phải là những kẻ bình thường, bọn họ đều phải hoàn thành 10 cái A cấp nhiệm vụ mới trở thành S cấp sát thủ, với bản lĩnh sát nhân của họ người ta có phòng cũng không nổi, thế nhưng liên tục 7 vị S cấp sát thủ chết đi thuyết minh cái gì? Thuyết minh Lý Dương hắn vẫn còn cơ hội. Ha ha, xem ra cái đám S cấp sát thủ cũng đã bắt đầu biết sợ, nếu không thì 20 ngày sau đã không chỉ chết có 4 người S cấp sát thủ. Ta hiện tại phải nỗ lực nhiều hơn nữa, nhận nhiều nhiệm vụ hơn, sớm ngày đạt S cấp, nói không chừng đến khi đó nhiệm vụ này vẫn chưa có người hoàn thành. Thất cấp cao thủ à, Lang Vương, ngươi ngàn vạn lần phải cố gắng đó, đừng để bị kẻ khác làm thịt. Lý Dương nói làm là làm, lập tức mở trang web bắt đầu nhận nhiệm vụ. Thốn mang. Tập 2, Tử Đạn. Chương 47, Địa hạ thế giới. Trong một văn phòng ở Van Sertit. Bốp lúc này đang hưởng thụ sự phục vụ từ nữ thư ký xinh đẹp hấn dẫn của hắn, nhìn thứ rượu đỏ như máu trinh nữ trong cốc, rồi lại cảm nhận sự ấm áp nơi hạ thể. Bốp đối với cuộc sống của mình không khỏi mãn ý, biểu tình vui vẻ trên mặt hắn càng hiện rõ. Bốp, cường đạo trong giới kinh doanh, hắn mặc dù không chân chính cấp của người ta, nhưng những công ty vì hắn phá sản thì đã có không ít, vì vậy mà cũng có không ít cựu địch, trong danh sách của tổ chức trung gian sát thủ cũng có tên hắn. Hơn nữa còn không chỉ là một nhiệm vụ. Một B cấp nhiệm vụ, 2C cấp nhiệm vụ, phân biệt do 3 người khác nhau phát ra, các nhiệm vụ đều là giết chết bốt, bất quá bốt vẫn cứ sống rất thoải mái, bởi vì hắn có vệ sĩ đến từ công ty vệ sĩ số 1 công ty vệ sĩ Hama. B cấp sát thủ và C cấp sát thủ thì không thể công phá được sự bảo hộ của vệ sĩ công ty Hama. A. Toàn thân bốt run lên. Thứ hạ thể bắn ra hoàn toàn chui vào mồm nữ thư ký xinh đẹp, bốp không khỏi cảm thấy thư giãn thoải mái. Hiu. Quang mang lóe lên rồi tắt, ách. Đang còn trong cảm giác thư giãn bốp bỗng mở trừng mắt ra, tận sâu trong đáy mắt chỉ còn lại sự sợ hãi, là sợ hãi đối với cái chết, còn trên trán hắn có một lỗ thủng hình viên đạn, lô đạn này đã xuyên qua toàn bộ cái đầu. Trong một góc của văn phòng Lý Dương nở một nụ cười nhẹ, thể nội tiên thiên chân khí vận chuyển. Tay kết pháp ấn lập tức thi triển độn thuật rời khỏi nơi đó. Nữ thư ký hấp dẫn vẫn đang thi triển kỹ xảo của mình, nhưng nàng cảm thấy khó tin khi ông chủ của mình lại không có chút ti hào phản ứng nào, lẽ nào kỹ thuật bản thân đã bị thụt giảm. Nữ thư ký đang quỳ giữa hai chân của bốp không ngăn được việc nhìn lên ông chủ của mình. A! Một tiếng kêu chói tai tức thì vang khắp cả văn phòng, cùng lúc đó, vệ sĩ công ty Hắc Ma ở bên ngoài văn phòng vội lao vào. Là Thiết Đạn Châu. Thiết đạn châu này có thể xuyên qua đầu, lực xuyên thấu kinh người thế này, chắc là loại đạn được bắn ra từ súng đã qua cải tạo. Hơn nữa hỏa lực của loại súng đã cải tạo này phải rất mạnh. Một vệ sĩ da trắng của công ty Hắc Ma trầm ngâm nhìn thiết đạn châu trên tay rồi nói. Làm sao có thể được? Văn phòng này chỉ có một cái cửa sổ, nếu như là bị súng bắn thì phải là bắn từ bên ngoài, nhưng văn phòng này ở tầng 59, bên ngoài cửa sổ cơ bản là không có chỗ để đứng bắn. Hơn nữa bốp tiên sinh lại quay lưng về phía cửa sổ, nếu bị bắn thì phải từ phía sau đầu tới, làm sao lại có thể tới từ trước chán. Một vệ sĩ da đen khác của công ty Hắc Ma lên tiếng. Cả hai vị vệ sĩ này đều là vệ sĩ cao cấp của công ty Hắc Ma. Đã đạt đến cảnh giới tứ cấp cao thủ, bốp vì tham sống sợ chết nên đã bỏ ra cái giá cao để thỉnh họ về đây. thiết đạn châu tiến nhập từ trước chán, sát thủ nhất định là ở trong phòng, nhưng chúng ta lại ở ngoài văn phòng, lẽ nào lại có người thoát được sự chú ý của chúng để vào văn phòng, sau đó lại thản nhiên đi ra. Vệ sĩ da trắng hiển nhiên cũng không tin vào phán đoán này. Sự tình tựa hồ có chút rắc rối, đem chuyện này hồi báo cấp trên, vệ sĩ da đen suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng đành thở một hơi dài bỏ cuộc. Người được hai vị vệ sĩ của công ty Hắc Ma bảo vệ không ngờ lại không hề có phát giác gì đã bị người ta giết mất rồi, đây thực là một sự sỉ nhục tuyệt đối, là vết nhơ của công ty Hắc Ma, nếu như hai vị vệ sĩ mà chết đi thì còn hiểu được, như thế có thể bảo là do kẻ địch quá hùng mạnh, nhưng ở đây cả hai đều vẫn hoàn hảo, còn sát thủ thì ngay cả cái bóng cũng không thấy, vậy thì nguyên nhân chỉ có thể là công ty Hắc Ma bảo hộ không chu toàn. Lý Dương vận dụng độn thuật, có thể êm thâm tiến vào, bất kể người có bảo hộ tốt cỡ nào, Lý Dương cũng dễ dàng đột phá, sau đó giết chết mục tiên, rồi lại dùng độn thuật rất bình tĩnh rời đi. Độn thuật, quả nhiên là thủ đoạn hỗ trợ tốt nhất đối với sát thủ. Trong biệt thự của Lý Dương. Ô, ta không phải chỉ hoàn thành có một C cấp nhiệm vụ sao? Lý Dương nhìn số tiền 360 vạn USD trên thẻ cảm thấy có chút nghi hoặc. Hắn nhận một C cấp nhiệm vụ. Sát tử Bốp Khả Dĩ có thể nhận được 50 vạn USD, tổ chức trung gian sát thủ lấy phí trung gian là tháng 1 năm 10, hắn bất quá chỉ nên nhận được 45 vạn mà thôi. Lý Dương lập tức bật máy tính, vào trang web của tổ chức trung gian sát thủ, vào phần hỏi đáp liên quan dành cho khách hàng. Tử Đạn tiên sinh, ngài đúng là nhận được 360 vạn USD, bởi vì trong danh sách của tổ chức chúng tôi có 3 nhiệm vụ đều treo thưởng giết bốt. Khả năng là Tử Đạn tiên sinh chỉ nhìn thấy một nhiệm vụ, hai nhiệm vụ còn lại chưa có thấy, ba nhiệm vụ trong đó một cái là B cấp, hai cái kia là C cấp, tổng giải thưởng là 400 vạn USD, trừ đi phí trung gian, Tử Đạn tiên sinh nhận được 360 vạn USD hồi đáp khách hàng đã cho Lý Dương biết được đáp án. Khi mà ta đã hoàn thành một B cấp nhiệm vụ, vậy thì đẳng cấp sát thủ của ta có thể đề cao lên B cấp không? Lý Dương kỳ vọng hỏi. Thật xin lỗi. Tử Đạn tiên sinh, cái ngài tiếp nhận là C cấp nhiệm vụ, mặc dù ngài đồng bộ hoàn thành hai nhiệm vụ khác, nhưng tổ chức chúng tôi vẫn chỉ có thể ghi nhận ngài đã hoàn thành một C cấp nhiệm vụ. Lý Dương không khỏi trừng mắt, rồi đành đóng trang phục vụ khách hàng, mở trang nhiệm vụ 1 tỷ USD. Lý Dương những ngày này, buổi tối mỗi ngày đều làm một chuyện, đó là mở trang nhiệm vụ 1 tỷ USD, xem có ai nhận nhiệm vụ 1 tỷ đô la Mỹ này không. Xem coi kết quả chấp hành nhiệm vụ của sát thủ. Ồ, lại một S cấp sát thủ chết rồi, ai, mấy cái tên này cũng thật là, lẽ nào không biết nhiệm vụ này phi thường nguy hiểm sao? Không ngờ vẫn nhận, chết thì còn trách ai chứ? Lý Dương nhìn bảng quá trình chấp hành có liên quan đến nhiệm vụ 1 tỷ đô la Mỹ không khỏi cảm thán, bất quá trong lòng Lý Dương cũng có điểm cao hứng, bởi vì chỉ cần không có người hoàn thành, thì hắn sẽ vẫn có cơ hội tiếp nhận nhiệm vụ này. Từng ngày trôi qua, Lý Dương dựa vào độn thuật giết người dễ như trở bàn tay, cái tên Tử Đạn từ từ lưu truyền trong giới sát thủ, 10 C cấp nhiệm vụ rất nhanh đã hoàn thành, Lý Dương cũng đạp nhập vào giới B cấp sát thủ. Lý Dương vẫn dựa vào độn thuật điên cuồng chấp hành nhiệm vụ, tất cả đều vô cùng giản đơn, bất kể là ai đều không chống nổi, những mục tiêu trên danh sách của giới sát thủ người nào cũng khủng hoảng, nhưng nghiền tiếp thì chỉ là một viên đạn châu. Bất quả là vệ sĩ gì cũng đều không thể phát hiện được thân ảnh của thần bí sát thủ Tử Đạn. Khi ánh đèn trang trí mới bật lên, quang cảnh màn hạ tở tặng lúc 8 giờ tối trông thật kỳ quái. Sinh ý của Thái Bạch Tiểu Lâu rất tốt, người đến uống rượu ăn món ăn Trung Quốc rất nhiều, Lý Dương cũng có mặt trong một căn phòng ở tầng 2, lão bản Thái Bạch Tiểu Lâu đang vui vẻ cùng Lý Dương uống rượu ăn đồ. Các đại ca, hôm nay sao anh lại mặc đồ Tây vậy? Lý Dương rõ ràng cảm thấy kỳ lạ. Trải qua một thời gian quen biết, Lý Dương biết được Cát Phổ là một người rất ưa thích văn hóa cổ điển Trung Quốc, loại y phục Cát Phổ thường mặc đều là loại áo dài của Trung Quốc, hà huống tại Thái Bạch Tiểu Lâu mặc y phục Trung Quốc cổ đại, khách nhân đều không cảm thấy quái dị, ngược lại còn rất thích vị lao bản có phong cách cổ xưa Trung Hoa này. Cát Phổ ha ha cười nói, cái này là con gái ta đặc biệt mua cho ta đó, thế nào hả? Có phải là rất tốt không? Lý Dương nghe thấy tức thì hoảng nhiên đại ngộ, Cát Phổ này đối với con gái rất mực sủng ái, những khi ở cùng Lý Dương thì gần như đại bộ phận thời gian đều là nói về con gái mình, vì đứa con gái bảo bối mà cởi trường bào mặc tây phục cũng không có gì là kỳ quái. các đại ca thật đúng là có đứa con gái ngoan. Lý Dương ha ha cười hùa theo, hắn minh bạch trước mặt Cát Phổ chỉ có thể khen con gái ông ta, bằng không với tỳ khí của Cát Phổ sẽ dẫn đến nổi giận. Cát Phổ hiện rõ sự kiêu ngạo, cái đó đương nhiên, con gái ta sao có thể là người thường được. Hừng hừng. Trong phòng có một cửa sổ, Lý Dương đang đứng cạnh đó, bất ngờ dư quang trong mắt Lý Dương nhìn thấy một cái bóng lướt qua phía ngoài, thần sắc Lý Dương không khỏi chuyển động, vội hướng đến Cát Phổ xin lỗi, Cát đại ca, Mục Dịch tôi có chuyện, hôm nay xin được về trước. Cát Phổ cũng biết Lý Dương không phải là người bình thường, Lý Dương cũng không tiện nói nhiều trước mặt Cát Phổ, lập tức thần hình lóe lên, từ cửa sổ lao ra ngoài, liền đó biến mất trong ánh sáng mờ ảo của trời đêm. Thốn mang. Tập 2, Tử Đạn. Chương 48, Kinh Hỷ. Hơi con chiên lạc lối, hãy tránh xa giống loài độc ác, Thượng Đế sẽ tha thứ cho ngươi. Thanh âm ôn hòa vang lên trong một căn hẻm nhỏ của mặt hạ tờ tảng. Điền Cương tức thì nhíu mày, toàn thân cơ nhục khẩn banh, thể nội chân khí phong cuồng vận chuyển, cẩn thận quan sát hai người trước mắt, đó là một hắc y rìa nam tử và một bạch y rìa nam tử. Với hiểu biết của Điển Cương về địa hạ thế giới chỉ nhìn qua là nhận ra ngay, Hắc Y Liễu Nam Tử là chấp sự của giáo đình tông giáo tại Phán Sở, còn Bạch Y Liễu Nam Tử là Bạch Y Liễu tế tự người kế cận giáo chủ đại nhân trong giáo đình. Kẻ khiến Điển Cương khó chịu nhất chính là Hắc Y Liễu Nam Tử lại là đặc cấp chấp sự, hắn căn bản không phải là đối thủ của đặc cấp chấp sự, thương tích trên người hắn do thánh lực gây ra đã nói lên thực lực của đối phương. Nếu như không phải dựa vào khinh công của Trung Quốc thần bí, Điền Cương hắn căn bản không thể chạy được đến đây, bất quá khoảng cách giữa hai bên quá lớn, hơn nữa hắn còn mang theo hai người, nên cuối cùng đã bị chặn lại. Tiên sinh, ngài đừng vì chúng tôi mà hy sinh chính mình, cái đám đao phủ của giáo đình này căn bản không hề có nhân tính. Một nữ nhân người Lai đi đến bên cạnh Điền Cương, tay phải của nàng ta đã hóa thành lang chảo. Tiên sinh, ngài chỉ cần mang đệ đệ của tôi đi là được rồi. Đệ đệ nó vẫn còn chưa thức tỉnh, căn bản không có chút thực lực, hiện tại mạ đã chết rồi, cứu hận của chúng tôi chỉ còn biết dựa vào Papa. Tiên sinh mang đệ đệ quay về Trung Quốc, sau này có thể tìm được Papa hay không thì còn phải xem thiên ý. Tiếng nữ nhân nói đúng là tiếng phổ thông thuần tránh, còn đệ đệ nàng từ đầu đến chân hoàn toàn giống người Trung Quốc. Mỹ nữ này ngoài mái tóc dài màu nâu ra thì các bộ phân khác không khác mấy so với người Trung Quốc. Điền Cương nhìn nữ nhân này, nhãn thần hắn càng thêm kiên định, dịch chân đến phía trước nàng ta, chằm chằm nhìn hai người của giáo đình, trong mắt xuất hiện một tia hung quang, trầm giọng chửi, lũ chó săn giáo đình. Sắc mặt của Hắc Y Liễu Nam Tử không khỏi lạnh đi, lanh khốc nói, khi ngươi đã cam nguyện đọa lạc, vậy hãy tiếp thụ sự thẩm phán của Thượng Đế chính nghĩa. Nhưng Điền Cương đã xuất thủ rồi, thân thể như gió, thể nội chân khí hoàn toàn tụ tập vào chân phải, hô. Chân khí và cơ nhục lực lượng trong nháy mắt bạo phát, không khí trong thoáng chốc bị áp xúc, một cỗ thối phong lập tức hướng tới Hắc Y Liễu Nam Tử. Oanh! Giống như ngày đó Lý Dương dùng thối phong oanh kích cột trụ võ đài, thối phong của Điển Cương đã oanh kích lên thân Hắc Y Liễu Nam Tử, nhưng bạch sắc thánh lực đã hùng dũng bành phái trên thân Hắc Y Liễu Nam Tử, thoáng chốc đã bao kín người hắn, khí bạo do thối phong hình thành căn bản không chút ti hào thương tích đối với Hắc Y Liễu Nam Tử. Chết đi! Hắc Y Liễu Nam Tử vừa mới đáng trụ được khí bạo hình thành từ thối phong xong, thì chân phải của Điển Cương đã mang theo lực lượng cường mãnh cùng với toàn thân chân khí đập tới Hắc Y Liễu Nam Tử. Nhưng cùng lúc đó, thánh lực trên thân Bạch Y Tế Tự cũng bành phát, từng đạo thánh lực phách thẳng tới nữ nhân người Lai kia. Nàng ta chỉ vừa mới thức tỉnh, đối với thân thể lực lượng cường mãnh của mình căn bản là chưa biết cách vận dụng, hơn nữa thánh lực chính là chuyên môn khắc chế hắc ám sinh vật như bọn họ. Do vậy nàng ta đã hãm nhập vào khốn cảnh. A, một đạo thánh quang cuối cùng cũng kích trúng nàng ta, cùng với tiếng tư tư ba vang lên, phần bụng của nàng ta tức thì chuyển thành màu đen. Đang dùng tử vong thối pháp của địa hạ quyền đàn điên cuồng công kích Điển Cương chợt nghe thấy tiếng thét đau đớn của nữ nhân, tức thì trong lòng sốt ruột, Hắc Y Liễu Nam Tử lập tức nắm lấy một giây phân phần của Điển Cương, thể nội thánh lực thoáng chốc đề cao đến cực trí, ác thủ thành quyền. Thánh lực cường mãnh hung ác đập vào ngực Điển Cương, thể nội chân khi Điển Cương liền tự động dồn lên ngục, nhưng bản thân thực lực Điển Cương so với đặc cấp chấp sự thì kém hơn hẳn một cấp, chân khí mặc dù khiến Điển Cương không chết ngay tại trận, nhưng hắn cũng bị chấn bay đi. Linh hồn tội ác, hãy tiếp thụ sự thanh tẩy của Thượng Đế. Trên mặt đặc cấp chấp sự lướt qua một luồng hàn quang, từ trong miệng thốt lên những lời thần thánh, thánh lực tức thì hóa thành trường thương nằm trong tay, hung ác đâm tới Điền Cương. Lẽ nào lần đầu tiên thích một người thì lại có kết quả thế này? Trên mặt Điền Cương xuất hiện nụ cười khổ. A! Một tiếng thét đau đớn sợ hãi bất ngờ vang lên, Điền Cương trừng mắt ngớ người nhìn chuyện xảy ra trước mắt, đặc cấp chấp sự vừa rồi còn hiêu trương không ngờ đã chết rồi, cái đầu của đặc cấp chấp lăn trên mặt đất, con mắt mở trợn tròn của hắn hiện rõ sự sợ hãi bất cam. Lũ Dương cười nhẹ đứng trước mặt Điền Cương, vừa rồi hắn bất quá dùng độn thuật trực tiếp xuất hiện sau lưng tên đặc cấp chấp sự của giáo đình, sau đó hắn tụ khí thành đao, tiên thiên chân khí hình thành đao khí bao phủ xung quanh bàn tay. Lý Dương liền nhân đó một đao chém xuống, đặc cấp chấp sự căn bản không có chút giới bị nên đã bị một đao như vậy chém rơi đầu. Phải rồi, còn có ngươi. Thân hình Lý Dương lóe lên, hoàn toàn dựa vào khinh công áp sát Bạch Y Y Tế Tự. Bạch Y Y Tế Tự cận thân công kích rất kém, bọn họ chỉ dưới sự bảo hộ của người khác mới có thể yên tâm phát xuất công kích cự ly xa. Với tốc độ của Lý Dương, Bạch Y Y Tế Tự thực lực vốn không bằng Điển Cương căn bản là chạy không kịp. Đồng. Với một cú đá tạt gọn gàng, ngực của Bạch Y Tế Tự lập tức bị lún xuống một cách kỳ lạ. Điền Cương, ngươi làm sao vậy? Không phải chết rồi chứ? Lý Dương nhìn Điền Cương đang ngơ ngẩn, phủi phủi tay nói. Điền Cương lặng người, Lý Dương vừa rồi liên tiếp giết hai người, mọi chuyện căn bản xảy ra chỉ trong một cái hô hấp. Điền Cương lúc này cảm thấy như có chút không chân thật, rõ ràng hắn vừa rồi đã tiếp cận tử vong, hiện tại thì địch nhân đã hoàn toàn chết hết. Cảm giác bồi hồi khi ở giữa sinh tử khiến Điền Cương có ảnh hưởng nhất định. Điền Cương, ngươi hiện tại còn chưa có biệt thự, hai người tỷ đệ lang nhân này hãy trú tạm ở chỗ ta. Lý Dương thấy Điền Cương bảo hộ cho nữ nhân và thiếu niên này, hắn nhìn qua đã nhận ra hai người bọn họ có huyết mạch của người Hoa, nhưng hắn cũng phát hiện tỷ đệ này đều là lang nhân, chỉ là người chị thì đã thức tỉnh, còn người em thì vẫn chưa thức tỉnh. Đa tạ. Hiện tại thực lực của ta vẫn chưa đủ để bảo hộ bọn họ, mong ngươi chiếu cố dùn cho họ. Kỳ thật ta bất quá mới biết họ được nửa tiếng mà thôi. Lời Điền Cương nói có chút bất ngờ. Lý Dương không khỏi lặng người, nhìn Điền Cương vì cặp tỷ đệ này liều mạng, hắn còn nghĩ là bọn họ và Điền Cương có quan hệ thâm hậu. Do vậy hắn mới để chị em họ trú tại nhà mình, dù gì hắn đối với Điền Cương cũng có ấn tượng tốt. Bất quá thấy hai chị em này đều có mang huyết mạch của người Trung Quốc. Lý Dương cũng không thể ngồi yên không làm gì. Hai người các ngươi hiện tại sẽ ở bên cạnh ta, ở chỗ ta người của giáo đình sẽ không thể nào tìm thấy các người. Lý Dương nhẹ nhẹ cười. Hai chị em nhìn Lý Dương, không khỏi kích động liên tiếp gật đầu, liên thanh nói, đa tạ. Nhìn hai chị em lên lầu yên tâm nghỉ ngơi, Điền Cương sau khi để cho Lý Dương dùng tiên thiên chân khí dùng điều trị, mới chịu ly khai. Lý Dương tiện đó tự thân tống tiễn. Tại của biệt thự. Phải rồi, ngươi bất quá mới biết họ nửa tiếng đồng hồ, sao lại liều mạng vì họ như vậy? Lý Dương đối với việc Điền Cương vốn xưa nay lánh khóc không ngờ lại làm ra việc này, thật không khỏi cảm thấy tò mò. Điền Cương thoáng đỏ mặt, liền đó khôi phục lại vẻ lánh khóc thường ngày, Điền Cương nhìn Lý Dương đơn giản nói, lẽ nào không thể là nhất kiến trung tình? Lý Dương nghe thấy không khỏi ngạc nhiên há hốc mồm, nhất kiến trung tình. Con người lanh khốc ngạo khí như Điền Cương mà lại nhất kiến trung tình. Mục dịch, người không được theo đuổi nàng. Điền Cương khóc khóc nói rồi liền ly khai, Lý Dương nhìn theo bóng lưng Điền Cương, chớp mắt một cái, ta theo đuổi cô ta. Cái này. Khi Lý Dương đang cảm thấy buồn cười, hốt nhiên Lý Dương biến sắc, lẩm bẩm nói, hôm nay thật đúng là không tầm thường à, như quỷ xà thần đều hiện thân hết. Thân hình Lý Dương lóe lên, tựa như một làn khói xanh rời khỏi biệt thự. Tiến vào màn đêm dày đặc. Thốn mang. Tập 2, Tử đạn. Chương 49, Kinh hỉ. Lý Dương đứng trên nóc một tòa biệt thự, liễm tức thuật lập tức triển khai, nhưng mắt thì nhìn về con hẻm vừa mới phát sinh chiến đấu. Hầu tước đại nhân, kẻ chết ở đây đích thị là người của giáo đình, một bạch y tế tự, một đặc cấp chấp sự. Một nam tử thân mặc đồ tây màu đen cung kính nói với hắc y nam tử bên cạnh. Hầu tước đại nhân nghe vậy. Trầm ngâm một lúc rồi nói, đặc cấp chấp sự là ngũ cấp cao thủ, bạch y tế tự là tam cấp. Bất quá đặc cấp chấp sự bị cắt mất đầu này căn bản không có chút lực phản kháng, xem ra đối thủ công lực tối thiểu là lục cấp, cao thủ của lang nhân nhất tộc và huyết tộc chúng ta ở tại New York này ta đều có biết qua, nhưng sao ta lại không ngửi thấy khí tức của bọn họ. Rốt cuộc là ai đã cứu đi hai tiểu hài tử của lang nhân tộc? Di chát, ngươi không ngờ đã giết đi hai người của giáo đình, hừm, người hãy tiếp thụ chính nghĩa thẩm phán đi. Cùng với thanh âm lãnh khốc, một đạo bạch sắc quang mang chói mắt xạ tới vị hầu tước đại nhân. Thân thể hầu tước đại nhân chuyển động, tức thì hóa thành đạo đạo huyết ảnh, lập tức né thoát sự công kích của bạch quang. Hầu tước đại nhân nhìn thấy trong góc tối của con hẻm đi ra một nam nhân tóc vàng, tức thì biến sắc, Robert, hoàng kim thánh đấu sĩ. Hầu tước đại nhân Di Chắt làm sao có thể tưởng được đệ nhất cao thủ của giáo đình tại New York không ngờ lại chạy đến chỗ này, hoàng kim thánh đấu sĩ là thất cấp cao thủ, hắn một hấp huyết quỷ hầu tước mới chỉ là lục cấp cao thủ, cách nhau cả một đẳng cấp, hơn nữa do bớt có hoàng kim chiến giáp lực công kích so với các thất cấp cao thủ thì mạnh hơn không ít. Chạy! Hầu tước đại nhân ra lệnh một tiếng, hấp huyết quỷ bá tước bên cạnh hắn lập tức cấp tốc bay đi. Do bớt hừ lạnh một tiếng. Hấp huyết quỷ thật đúng là chẳng ra gì, tốc độ tuyệt đối là ngạo thị địa hạ thế giới, đối với hấp huyết quỷ muốn đào thoát hắn thật có chút bất lực. Nhưng hấp huyết quỷ bá tước đã đào thoát bất quá là một tiểu nhân vật, hầu tước đại nhân Di Chắt trước mắt mới là cá lớn. Thánh quang trường mâu. Trên tay do bất xuất hiện một bạch sắc quang mâu sáng chói được phóng đi như thiểm điện, mục tiêu hấp huyết quỷ bá tước đã bỏ chạy. Hấp huyết quỷ bá tước đó cũng đã nhận ra ngọn thương đoạt mệnh ở phía sau, tức thì kêu lên một tiếng. Thân thể thoáng chốc hóa thành một con rơi khổng lồ, cánh rơi màu bạc, tốc độ của nó rất nhanh, thoáng chốc đã thoát được công kích, bay vào trời đêm, không còn thấy đâu nữa. Robert, chúc ngươi tối nay có được mộng đẹp. Hầu tước đại nhân Di Chắt nghiêng mình lịch sự, liền đó thân thể thoáng chốc hóa thành một con rơi, cánh rơi có màu trung gian giữa vàng và bạc, tốc độ của nó so với hấp huyết quỷ bá tước vừa hóa thành rơi còn nhanh hơn nhiều, tựa hồ như thiểm điện, lóe lên đã biến mất. Đồ rơi đáng ghét. Chỉ giỏi chạy. Do bất có chút giận dữ, nếu như hấp huyết quỷ không nghĩ đến việc chiến đấu ngay khi bắt đầu đã chạy, thì hắn cũng chẳng có cách nào cả. Do bất ôm một bụng ấm ức lập tức ly khai, còn việc thu dọn thi thể của hai nhân viên giáo đình, không phải là chuyện mà Hoàng Kim Thánh đấu sĩ tôn quý đi làm. Chuyện này giao cho mấy cha cố hoặc hạ cấp chấp sự làm là được rồi. Nhân vì liễm tức thuật. Lưỡng vị cao thủ phân biệt đến từ giáo đình và huyết tộc đã không phát hiện được Lý Dương đang ở trên nóc tòa biệt thự cạnh đó. Màn hạ thở tắng này cao thủ thực đúng là nhiều à, với thực lực ngũ cấp cao thủ hiện tại của ta thật đúng chưa là cái gì, vẫn còn phải nỗ lực tu luyện nhiều. Quan sát từ đầu đến cuối Lý Dương lắc đầu than một tiếng, liền đó phi thân ly khai. Trong biệt thự của Lý Dương. Ngay tiến vào biệt thự, Lý Dương đã nghe thấy một tràng âm thanh ỉ ôi. Lý Dương không nén được sự tò mò đi theo hướng âm thanh ỉ ôi này chính là từ trong căn phòng của cặp tỷ đệ kia phát ra. Tỷ, mẹ chết rồi, sau này chúng ta biết làm thế nào? Đi tìm bạ bạ à? Ô ô là thanh âm của vị thiếu niên. Đều tại tỷ cả, nếu như không phải tại tỷ tỷ biến thành lang nhân giết chết tên con đó, thì đã không gặp phải sự truy sát của giáo đình, mạ mạ cũng không phải chết. Nói xong. Tiếng khóc của người tỷ tỷ cũng vang lên. Tỷ, cái này sao có thể trách tỷ được? Tỷ cũng vừa mới thức tỉnh, lại còn bị lao già của biệt thự đó cưỡng bách, tỷ mới vô ý thức phát cuồng mà sau đó biến thân, tỷ cũng không thể khống chế được mà. Ác độc nhất chính là lũ người của giáo đình, lẽ nào chúng ta làm gì sai? Ngay khi phát hiện ra khí tức của chúng ta liền lập tức đến truy sát chúng ta. Thiếu niên nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên là cực kỳ hận thù. Lý Dương đứng ở ngoài cửa nghe thấy, đã đại khái hiểu được sự tình phát triển, cô gái này chắc là người làm công cho chủ nhân của một biệt thự, sau đó lao chủ biệt thư muốn làm ít với cô gái, theo đó cô gái mới vô ý thức biến thân giết chết gã đó, chuyện này đã chiêu dẫn người của giáo đình đến, còn mẫu thân bọn họ trong quá trình bảo hộ cho con cái chắc là đã bị sát hại. Bá Vương, người có ma giới bí quyết nào thích hợp cho lang nhân tu luyện không? Cấp cho họ một bộ đi. Lý Dương nói với Bá Vương Hạng Vũ. Bá Vương Hạng Vũ nói, lang nhân là một tộc quần ở ma giới, công pháp tối thích hợp cho bọn chúng tu luyện ta cũng có biết, được rồi, bổn Bá Vương nói cho ngươi, công pháp tu luyện này kêu là lang hoàng quyết, tu luyện đến cực trí có thể chiêu dẫn thiên kiếp, sau đó độ thiên kiếp thành thiên ma, sau này có thể tu luyện các công pháp tinh thâm của ma giới. Hiện tại bổn Bá Vương truyền cho ngươi lang hoàng quyết này. Liên đó trong đầu Lý Dương xuất hiện một bộ tu luyện công quyết này hoàn toàn khác biệt với phương pháp tu luyện của nhân loại, nguyên nhân chủ yếu là vì kinh mạch lang nhân bất đồng so với kinh mạch nhân loại, lang nhân chỉ sau khi độ kiếp mới có thể trọng tổ lại kinh mạch, mà tu luyện các bí pháp tinh thâm của ma giới. bởi vì các công pháp thần kỳ của ma giới đều vì nhân loại mà chuẩn bị. Công pháp này quả nhiên là phi thường, hoàn toàn là tu luyện nhục thể, tu luyện cực trí sẽ đạt đến lang hoàng cảnh giới, không ngờ ngay cả thiên kiếp cũng không sợ, lợi hại à? Lý Dương không khỏi cảm thán. Bá Vương Hạng Vũ tại nơi sâu thẳm trong đầu Lý Dương tức thì nói, hừng hừng, lang hoàng quyết bất quá là hạ đẳng tu luyện công pháp, tu luyện đến cực trí bất quá mới độ kiếp. Công pháp tu luyện của bổn Bá Vương tu luyện đến cực trí có thể đạt đến cảnh giới ma đế, khoảng cách giữa hai cái không chỉ là 108.000 dặm. Ngày thứ hai Lý Dương dậy từ rất sớm, khiến cho Lý Dương ngạc nhiên là bữa sáng và các thứ đều đã được chuẩn bị hoàn hảo. Còn cặp tỷ đệ thì đang đứng chờ một bên. Đây là một bộ tu luyện công pháp cho hai người, phải rồi, ngàn vạn lần đừng có truyền ra ngoài. Lý Dương đặt hai tờ giấy lên bàn, liền đó quay qua ăn sáng, nhớ lấy, ta cấp hai người pháp quyết tu luyện là vì hai người có huyết mạch của người Trung Quốc, ghi nhớ kỹ sau đó hủy nó đi. Cặp tỷ đệ cẩn thận xem pháp quyết tu luyện trước mắt, sau đó nhìn nhau cả hai đều không kìm nén được sự vui mừng. Cái này hoàn toàn là chuẩn bị cho lang nhân, hơn nữa luyện đến tối hậu có thể đạt đến lang hoàng cảnh giới trong truyện thuyết của lang nhân nhất tộc. Có công pháp này rồi, bọn họ báo cửu đã có hy vọng, nguyên bản cả hai đã tuyệt vọng và nghĩ đến chuyện quay về Trung Quốc tìm người phụ thân chưa từng thấy mặt, hiện tại bọn họ đã có hy vọng báo cửu, đương nhiên là không muốn ly khai. Hà huống khi về Trung Quốc, tìm kiếm phụ thân tỷ lệ cũng chỉ là 100 triệu, bởi vì cả hai trước giờ chưa có thấy qua phụ thân của mình. Cả hai chỉ có mang theo bên người một khối ngọc bội mà thôi. Đa tạ tiên sinh. Đa tạ tiên sinh. Hai tỷ đệ kích động nói, có công quyết này, báo cửu có hy vọng, mục tiêu của hai tỷ đệ càng thêm rõ ràng. Các người không cần lo lắng ta đuổi các người đi, cả hai cứ sống thoải mái, yên tâm tu luyện tại đây, bất quá nếu như thực lực không đủ, ngàn vạn lần đừng có đi tìm người của giáo đình. Lý Dương sau khi ăn sáng xong, nói một câu rồi chuyển thân ly khai. Buổi tối, từng cổ thanh sắc khí lưu dày đặc bao quanh lấy toàn thân Lý Dương, thể nội tiên thiên chân khí Lý Dương như sóng cuộn ba đảo, thiên địa linh khí vẫn không ngừng bị hấp thu, bị hấp nhập vào trong đan điền, chuyển hóa thành từng đạo tiên thiên chân khí. Tinh vân do dịch thể tiên thiên chân khí trong thể nội Lý Dương hình thành cũng càng lúc càng lớn. Vâng, tiên thiên chân khí toàn thân thoáng chốc đồng thời trùng nhập đan điền, tinh vân trong thể nội Lý Dương so với bình thường tăng lên 3 lần. Nhưng thoáng chốc lại thu nhỏ lại hơn bình thường 3 lần, giống như một tăng một giảm, khi tăng giảm thì vô số tiên thiên chân khí bị hấp nạp, tinh vân tựa hồ không có biến hóa vẫn giống hệt quá khứ, chỉ là hình như tốc độ bao phủ của tinh vân nhanh hơn nhiều. Trải qua vài trăm lần tăng giảm, thể nội tiên thiên chân khí hoàn toàn bị hấp nạp, qua một lúc lâu, từng cổ tiên thiên chân khí đã tinh thuần hơn từ bên trong tinh vân của Lý Dương mới từ từ lưu xuất ra, sau đó lưu biến toàn thân. Lý Dương cuối cùng đã tiên thiên đại thành. Nội lực đạt đến ngũ cấp cảnh giới. Lý Dương, bổn bá vương đã nói qua. Một khi ngươi tiên thiên đại thành, đạt đến đệ ngũ cấp cảnh giới, sẽ tặng cho ngươi một bất ngờ, bổn bá vương là người giữ lời, bây giờ là lúc thực hiện lời hứa lúc đó. Thốn mang. Thập 2, Tử Đạn. Chương 50, Ma Thần Lục Tuyệt. Lý Dương vẫn còn chìm đắm trong cảm giác mỹ diệu của tiên thiên chân khí nguyên nguyên bất tận. Tu luyện nội công một khi đạt đến tiên thiên đại thành, tiên thiên chân khí sẽ nguyên nguyên bất đoạn, thậm chí hình thành nên hộ thể cương khí bên ngoài thân thể, thật là phi thường, cảm giác đó tuyệt đối mỹ diệu vô bỉ, hiện tại Lý Dương làm sao mà không hưng phấn. Hốt nhiên nghe thấy tiếng Hạng Vũ trong đầu, Lý Dương không khỏi lặng đi, liền đó đại hỉ. Bá Vương à, bất ngờ gì vậy? Tin rằng Bá Vương đã xuất thủ nhất định khiến kẻ phàm nhân này vui mừng đến phát cuồng. Lý Dương hiếm khi vô mông ngựa. Bá Vương Hạng Vũ cũng thản nhiên tiếp thụ, hắn quyết đem bất ngờ này tặng cho Lý Dương là cũng đã trải qua suy nghĩ lâu lắm rồi, bởi vì sư tôn của hắn ma giới Si Vưu Đại Tôn đã từng có mệnh lệnh, ma thần lục tuyệt này tuyệt không thể truyền cho người ngoài. Ta truyền cho huynh đệ của mình, cái đó không thể tính là truyền ra ngoài. Bá Vương Hạng Vũ trong lòng tự thuyết phục mình. Bất quá hắn thực sự không lo sau này bị Si Vưu Đại Tôn trừng phạt, bởi vì ma thần lục tuyệt này mặc dù trọng yếu. Nhưng không phải muốn tham ngộ là có thể tham ngộ, hơn nữa ma giới tam vị đại tôn đều có ma thần lục tuyệt, tối trọng yếu chính là thân phận của Bá Vương Hạng Vũ ái đồ của Si Vưu Đại Tôn. Lý Dương, ngươi có biết trong tiên ma nhị giới thì loại hình công pháp nào là trọng yếu nhất không? Bá Vương Hạng Vũ hốt nhiên hỏi. Lý Dương nghe thấy liền suy nghĩ một lúc rồi nói, chắc là công pháp tu luyện rồi, bởi vì tự thân tu luyện mới là căn bản. Bá Vương Hạng Vũ sau khi nghe xong không khỏi cười lớn, ha ha, ngươi nói cũng không thể tính là sai, công pháp tu luyện đích xác là trọng yếu, đối với mấy tên tiểu nhân vật không có tông phái sư môn của tiên ma nhị giới mà nói, một bộ công pháp tu luyện đích xác là trọng yếu không gì bằng, nhưng đối với siêu cấp cao thủ cỡ tiên đế ma đế mà nói, công pháp kỹ xảo công kích mới là tối trọng yếu. Kỹ xảo? Lý Dương ngạc nhiên. Đúng vậy, kỹ xảo, có thể nói là loại kỹ xảo để làm sao dùng cùng một mức công lực nhưng lại phát xuất ta công kích mạnh nhất. Hạng Vũ khẳng định. Lý Dương tựa hồ có chút minh bạch. Ví như phi đao của phàm nhân giới, người lúc xưa mới chỉ là nhị cấp cao thủ, nhưng dựa vào tuyệt kỹ tiểu lý phi đao ngược lại đã giết được nhẫn giả thứ cấp. Phi đao công kích của ngươi miễn cưỡng cũng được tính là một loại đề cấp kỹ xảo công kích. Bá Vương Hạng Vũ giải thích. Lý Dương minh bạch, bất quá hắn rất bất bình khi Hạng Vũ nói phi đao công kích là đề cấp kỹ xảo công kích. Ngươi đừng có giận, phi đao tại phàm nhân giới được tính là kỹ xảo công kích, nhưng tại ma giới chỉ có thể tính là vũ khí có chút điểm đặc thù, căn bản là không được tính là kỹ xảo công kích kìa. Kỹ xảo công kích chân chính là không dụng loại vũ khí nào. Chỉ dựa vào tự thân, dùng cùng một lượng công lực để phát xuất ra công kích mạnh hơn gấp 10, gấp trăm lần bình thường. Bá Vương Hạng Vũ tự hào nói. Lý Dương tức thì chấn động, dùng cùng một lượng công lực phát xuất ra công kích mạnh hơn gấp 10, gấp trăm lần bình thường. Nếu như chuyện này thực sự có thể thực hiện, vậy đó tuyệt đối là tất sát kỹ với những cao thủ đồng đẳng cấp rồi. Đối với siêu cấp cao thủ dạng tiên đế ma đế, công lực khi đó gần như đã đạt đến đỉnh điểm. Kỹ xảo công kích vì thế trở thành tối trọng yếu. Đối với người công lực thấp, kỹ xảo công kích loại này tương tự cũng là tối trọng yếu. Hiện tại bổn bá vương truyền người ma giới chi cao bí điển kỹ xảo công kích ma thần lục tuyệt thanh âm Hạng Vũ rõ ràng có chút thần thánh. Lý Dương nghe thấy tức thì cảm thấy tim mình đập lên nghe thình thịch, ma giới chi cao bí điển kỹ xảo công kích à. Ngươi hiện tại đóng lục thức lại, chỉ giữ một điểm thanh minh ở linh đài là được. Nhưng chuyện khác hoàn toàn giao cho ta. Lời Hạng Vũ nói khiến cho Lý Dương kinh hãi, cho dù là khi phục dụng B1 dự thủy, bá vương Hạng Vũ cũng không bắt hắn đóng kín lục thức. Hưng hưng, ngươi có biết ma thần lục tuyệt này là thứ gì không? Đó là một tổ hợp ảnh tượng, nguyên bản trang cảnh của tổ hợp ảnh tượng này chỉ có ma giới tam vị đại tôn mới thấy qua, những kẻ khác trong ma giới đều không có tư cách để nhìn. Tổ hợp ảnh tượng trong đầu bổn bá vương cũng là do lúc xưa Sivu đại tôn đã trực tiếp truyền vào đầu ta, bổn bá vương bất quá cũng chỉ là nhìn thấy được tổ hợp ảnh tượng này, còn việc bảo ngươi đóng kín lục thức, đó là vì tổ hợp ảnh tượng này bản thân mang một uy lực rất lớn lao, tâm thần không đạt đến một trình độ nhất. Định thì không thể kiên trì được. Ngươi mặc dù đã cảm ngộ được tam đại cảnh giới, tâm thần cũng được tính là khá, bất quá nếu như không có bổn bá vương giúp đỡ. Ngươi căn bản không chịu đựng nổi quá trình tiếp thu ảnh tượng. Lý Dương nghe xong thì kinh hãi, ngay cả ảnh tượng mà cũng có uy lực như vậy. Vậy thì nguyên bản tràng cảnh của ảnh tượng rốt cục là có uy lực đến mức nào? Lý Dương cũng không dám sinh cường, lập tức đóng kín lục thức, tâm thần hoàn toàn chìm xuống, chỉ lưu lại một điểm thanh minh ở lịch ở đài. Bất ngờ một cỗ khí thế, cường đại khí thế, phiên thiên phúc địa khí thế để thăng trong tâm Lý Dương, hoàn toàn hoành tạo khắp nơi trong đầu hắn. Lý Dương không khỏi hãi nhiên, vội vàng thủ chắc lấy điểm thanh minh yếu ớt tại linh đài. Cổ khí thế như tồn tại từ thời tuyên cổ này khiến tâm thần Lý Dương không ngừng chấn động. Lý Dương kiên trì bám trụ, lúc này hắn ngay cả thời gian để kinh hãi cũng không có, chỉ có liều mạng bám trụ. Linh hồn như nhập vào cõi minh minh, phiêu phiêu miêu miếu. Hảo tiểu tử, không ngờ có thể kiên trì đến mức này, tâm thần tu vi tối thiểu tăng ra gấp mấy lần. Đồ tượng của ma thần lục tuyệt mang theo khí thế quả nhiên là lợi hại, không kỳ lạ khi Sivu đại tôn trước giờ không để ta trực tiếp thấy chân thật chẳng cảnh, chỉ để ta thấy tổ hợp ảnh tượng này mà thôi. Lý Dương này trải qua sự tẩy lễ của ảnh tượng ma thần lục tuyệt, hiện tại tâm thần tu vi của hắn chắc là cũng tương đương với thiên ma khi mới phi thăng. Thanh âm của Hạng Vũ vang lên trong đầu Lý Dương, bất quá lúc này linh hồn Lý Dương chỉ là một điểm minh minh tại linh đài. Thật sự không nghe thấy lời Hạng Vũ. Ma thần lục tuyệt là một tổ hợp ảnh tượng, là tổ hợp ảnh tượng đến từ ma giới thánh địa phúc địa, ma giới thánh địa phúc địa cũng chỉ có ma giới tam vị đại tôn có thể tiến nhập. Đương chàng ma giới Sivu đại tôn sau khi nhìn thấy tràng cảnh trong thánh địa, đã muốn trực tiếp ghi nhớ lại nguyên thủy trang cảnh rồi quay về từ từ thăng ngộ, nhưng Sivu đại tôn chấn kinh khi phát hiện ra rằng bản thân căn bản không thể ghi nhớ lại được. Cuối cùng Sivu đại tôn ở trong thánh địa tu luyện mất vài vạn năm, cuối cùng bản thân mới tâm đắc thể hội, cho đến khi tu luyện thành tựu, mới án chiếu theo lý giải của bản thân mà ghi nhớ tràng cảnh xuống. Nhưng tràng cảnh được ghi nhớ so với nguyên thủy tràng cảnh trong ma giới thánh địa vẫn có sự bất đồng. Nói chuẩn xác, tràng cảnh đó là từ sự lý giải của Sivu đại tôn mà ra. Rất lâu sau. Lý Dương, tỉnh dậy. Một tiếng hô hoán khiến Lý Dương chấn tỉnh. Lý Dương thoáng chốc tỉnh lại, lập tức tâm thần Lý Dương tiến nhập vào não hải. Não hải nghiễm khoát vô biên phảng phật như tinh không, trong đó có một bí điển đang tán phát vạn trượng quang mang. Tâm thần Lý Dương lập tức tiến vào bên trong. Một cổ khí thể tựa như viễn cổ hồng hoang thoáng chốc quét qua tâm thần Lý Dương. May mắn tâm thần Lý Dương đã trải qua một lần thối luyện, đã có thể chịu được khí thế vô biên đó. Hốt nhiên, trong không gian bí điện, một tràng cảnh phô thiên cái địa triển hiện trước tâm thần Lý Dương. Trong mây mù, một đạo kim sắc quang mang đang xuyên qua mây mù, với quỹ tích kỳ diệu huyền ảo, tựa như càn khôn tinh thần khiến người khó mà tham ngộ. Bất ngờ kim sắc quang mang hóa thành một kim xí đại bàng điểu, tái thứ gia tốc, như phong, như điện, như quang, như vụ. Đó chính là ma thần lục tuyệt đệ nhất tuyệt xuyên vân tọa vụ. Thốn mang. Tập 2, tử đạn.